Chương 1, thiên tài hay tai họa. Chương 1, thiên tài hay tai họa. Chương 1, thiên tài hay tai họa. Trong một ngôi làng nhỏ bé nằm khuất sâu trong lòng Đại Nam Thiên Quốc, nơi núi non hùng vĩ ôm trọn lấy những mái nhà tranh đơn sơ, tạo nên một bức tranh thủy mặc non sông hữu tình. Từng dòng suối trong vắt bốn lượn quanh co, trăm hoa đua nở khoe sắc thắm, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian. Non xanh nước biếc, mây trắng lững lờ trôi, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một vẻ đẹp lên thơ, thoát tục. Tiếng chim ca hót líu lo khắp nơi, tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió xào xạc qua cây lá, tất cả tạo nên một bản giao hưởng rộn rã, tô đậm thêm vẻ vốn có của sự bình yên và tươi đẹp của ngôi làng. Trong buổi sáng sớm tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên còn đang len lỏi qua cây lá, rọi xuống mặt đất ở bước, tại một ngôi nhà trong ngôi làng, một khung cảnh trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp bên ngoài hiện ra. Đó là một căn nhà sập sệ, tan hoang đến không thể nào tả nổi. Mái ngói thủng lỗ chỗ, tường đất nứt toác, cột kèo siêu mẹo như sắp đổ sập bất cứ lúc nào. Trong căn nhà ấy, Nam Chính Đồng Hải Long, lúc này mới 13 tuổi, với thân hình gầy gò nhưng đã bắt đầu lộ rõ những đường nét rắn giỏi của một thiếu niên, đang vươn mình đón ánh nắng ban mai. Hắn vừa bật mẹo, xoay người qua lại, cố gắng giãn lại gân cốt sau một đêm dài say ngủ trên chiếc giường tre ọp ẹp. Một tiếng rắc, khô khốc đột ngột vang lên từ bên trong cuộc sống, ngay đốt sống thứ hai của hắn. Hải Long đột nhiên mặt từ vui vẻ chuyển sang sệ như chó, vẻ mặt nhăn nhó, bực tức kêu lên, cái dám gì đây? Ông mày vừa dậy chưa được bao lâu, chưa được hưởng tinh hoa của đất trời, chưa kịp hít thở khí thiên mà đã bị trọng thương. Hắn ôm lấy lưng, nhăn nhó, cảm giác đau nhói chạy dọc sống lưng khiến hắn không thể cử động thoải mái. Vừa bực vừa tức mà lại không thể làm gì, bụng hắn lại kêu lên ung ung những tiếng biểu tình dữ dội, khiến cho thanh niên chậu tre phải xách cái bụng lép kẹp đi tìm kiếm thức ăn. Hải Long tìm qua tìm lại trong nhà, lục tung mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không có gì để vào bụng. Cuối cùng, hắn đành phải rời nhà đi kiếm ăn. Ý định trong đầu vừa hiện lên, thanh niên lập tức hành động. Hắn vừa đi được hai bước tới trước cửa, định mở cửa ra ngoài, nhưng cánh cửa gỗ mục nát lại cứng, mở mãi không ra. Cơn bực mình vừa nãy chưa kịp tiêu tan mà đã tới một sự việc khác khiến cho thanh niên bực bội không thôi. Khuôn mặt hắn đỏ bừng bừng, gân xanh nổi lên trán, cơn tức giận của anh tới mức cực điểm, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hải Long lùi lại ba bước, hít một hơi thật sâu, định lấy đà đập cửa. Nghĩ như vậy, thanh niên lập tức làm ngay. Với hết sức bình sinh mà mình có được và cộng thêm cơn tức giận vừa nãy, khiến cho Hải Long thêm phần tự tin vào cú đá này. Hắn tin rằng cú đá này sẽ khiến cánh cửa phải vỡ tan cảnh, giải tỏa hết sự bực bội trong lòng. Hải Long hét lên một tiếng đầy khí thế, xem sự lợi hại của ông đây. Ha ha ha. Hắn nhảy cao, chân phải vung lên, chuẩn bị tung ra một cú đá sấm sét. Cái chân vừa chạm nhẹ vào cánh cửa, thì đột nhiên, một cách kỳ lạ, cánh cửa lại két một tiếng rồi tự động mở toang ra. Mặt của Hải Long tái mét hơn cả đít nồi cháy, ánh mắt hắn mở to kinh hoàng. Trước cửa là một thân ảnh cao giáo, mảnh khảnh của một thiếu niên ngang tuổi với hắn, với khuôn mặt hiền hòa, nước da trắng mịn màng, trên mặt hiện lên vẻ nhu hòa, vui vẻ và một nụ cười tươi rói. Thanh niên này vừa mở cửa ra, định nói, "Hải Long, đi ra ngoài." Chưa nói hết câu, chân của Hải Long như thấy gái đẹp liền tiếp xúc trực tiếp với khuôn mặt với cái nước da mềm mại ấy. Một tiếng buốt vang lên chói tai. Hải Long hận không thể cầm con dao chặt phăng cái chân của mình ngay lập tức. Cú đá đó dường như mang theo một trường lực nào đó, sức mạnh uy lực vô cùng, khiến cho thanh niên kia văng ra khoảng 3 mét, đập mạnh xuống đất. Khuôn mặt và hàm răng của cậu ta tiếp xúc trực tiếp với mặt đất một cách thảm khốc, tạo nên một thảm trạng nhìn vô cùng thống khổ. Nếu Hải Long kêu nói không cố ý, liệu có ai tin không nhỉ? Chắc chắn là không. Hải Long nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng hắn tràn ngập sự áy náy và bối rối. Hắn liền tiến tới định đỡ thanh niên dậy. Bước tới thể xác thảm trọng ấy khiến cho anh cảm thấy vô cùng áy náy, không biết giải thích thế nào với thanh niên này. Hải Long đỡ thanh niên dậy, đặt lên đùi của mình, xoay thân thể tàn tạ ấy lại. Hải Long với khuôn mặt ngạc nhiên như nhận ra người quen. Thanh niên này tên là Thái Đức, cũng 10 tuổi. Khuôn mặt với làn da mềm mại, trắng trẻo của cậu giờ đây lại hiện lên với nhiều đất đá lẫn vào cả mồm, trông vô cùng khó coi, như vừa chui ra từ đống đổ nát. Trên mắt còn vài giọt nước mắt vì quá đau khi tiếp xúc với mặt đất, mồm và mắt sưng mù, trông vô cùng bi thương và tội nghiệp. Thái Đức lấy hết sức bình sinh của mình, cố gắng nói gì đó, giọng nói đứt quãng, thều thào, "Hải Long, tao có ý tốt định kêu mày lên núi kiếm thức ăn mà mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." Cậu ta vừa nói vừa ho sù sụ, phun ra vài hạt đất. Chưa kịp dứt lời, lại thấy một thân ảnh khác vừa chạy tới trước cổng nhà Nam Chính. Thân ảnh này không ai khác chính là bạn tốt của Hải Long, cũng như người thanh niên trong vòng tay của hắn, tên là Đình Hiền. Thân ảnh này hiện lên với khuôn mặt sắc nét, góc cạnh vô cùng, đôi mắt tinh anh, cộng thêm với vẻ mặt bất ngờ đến tột độ khi chứng kiến cảnh tượng này. Hắn đứng sững sờ, mắt mở to, miệng há hốc, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Bây giờ, trong đầu Hải Long với dòng suy nghĩ rằng, liệu mình nói không cố ý, liệu Đình Hiền và Thái Đức dưới đất có tin không nhỉ? Suy nghĩ vừa lóe lên liền bị dập tắt một cách phũ phàng, bởi vì không cố ý thế nào mà khuôn mặt bây giờ của Thái Đức như bị tra tấn trong 3 ngày liên tục như vậy, chết cũng không rửa hết tội. Não Hải Long hoạt động hết công suất như uống thuốc kích thích, cố gắng tìm một lý do hợp lý nhất. Một ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu của mình, hắn liền quyết định thực hiện. Trước khi thực hiện, hắn ghé sát hai Thái Đức thì thầm, "Xin lỗi nhé, ủy khuất cho mày rồi." Cái tay của Hải Long trước giờ vẫn luôn để ở gáy của Thái Đức, tay còn lại của hắn mò mẫm xung quanh, tìm xem có hòn đá nào vừa vặn không. Mò mẫm mãi, bây giờ tay của hắn liền đụng phải một cục đá to bằng cái nắm tay, tròn trịa, nhăn nhủi. Hải Long thầm nghĩ, đá này đập vào liệu hắn có còn sống không nhỉ, hay là thôi. Đầu hắn suy nghĩ một đằng mà tay hắn lại làm một nẻo. Cái tay cầm đá nhanh thoăn thoắt liền chuyển tới cái tay đang đặt sau gáy của Thái Đức. Cái tay lùi lại, không chần chừ liền vung cục đá đập mạnh vào sau gáy Thái Đức. Dường như ngay lúc này, tốc độ của hắn quá nhanh và lực quá mạnh, khiến cho Thái Đức chưa kịp kêu ca gì cả mà liền ngất lịm ngay tại chỗ, đầu gục xuống, mồm của hắn liền phun ra thứ bọt màu trắng và sùi lên, nhìn vô cùng tang thương và đáng sợ. Đinh Hiên thấy cảnh như vậy, tưởng là ngộ sát, liền đi tới do hỏi xem thanh niên kia là ai. Hắn vội vàng chạy đến, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Hải Long thấy vậy liền giả vờ đánh túi bụi vào lưng vào mặt của Thái Đức, nhưng không gây thương tích gì vì hắn có ý định của mình. Hắn vừa đánh vừa lẩm bẩm những lời mắng mỏ, cố gắng tạo ra vẻ tức giận tột độ. Lúc này, Đinh Hiền liền đi tới trước mặt Hải Long, do hỏi: "A có án mạng? Người giết người à? Sao nhà lại có xác người vậy Hải Long?" Giọng hắn ta run rẩy, ánh mắt đầy sự kinh hoàng. "Hải Long, ngươi nói bé cái mồm thôi. Án mạng cái gì? Hắn chưa có chết. Để ta từ từ giải thích." Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng loạn tột độ. Nhưng trong tâm trí của Đinh Hiền lúc này, có cảm giác cái xác nằm trên mặt đất vô cùng quen thuộc, không biết đã gặp qua ở đâu. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sương mù dính đầy đất cát của Thái Đức, cố gắng nhận ra. Câu hỏi của Đinh Hiền khiến cho Hải Long vô cùng áy náy và chột dạ, giật mình vì tưởng hắn phát hiện ra. Nhưng hắn có một tâm lý vô cùng bình tĩnh, hít lấy một hơi thật sâu xong trả lời: "À, sáng sớm ta thấy hắn rình mò nhà ta, tưởng trộm cắp. Nhưng không may cho tên này gặp phải người uy phong thần vũ, võ công cái thế, anh dũng tiêu sái như ta đây. Ta đánh cho hắn không nhận ra người thân luôn." Hải Long vừa nói vừa khoa tay múa chân, cố gắng diễn tả sự uy phong của mình. Đinh Hiền khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên, chỉ là tưởng thôi mà đánh hắn ra nông nỗi này liệu có đáng? Hắn nhìn cái sắc bất động của Thái Đức, lòng không khỏi cảm thấy thương xót. Hải Long giật mình, à thì. Hắn ngập ngừng vài nhịp thở, không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý. Thì đúng lúc đó, cái sắc lúc này ngọ nghệ như muốn bật người tỉnh dậy. Hải Long vô cùng lo lắng, vì nếu cái sắc tỉnh dậy vào lúc này, làm sao hắn có thể thanh minh được đây? Nghĩ đến đấy đã khiến hắn dùng mình, một ý niệm trong đầu hắn nảy ra. Hải Long cố gắng diễn ra vẻ vô cùng tức giận, hai tay xoa vào nhau khởi động, liền quát: "Cái tên trộm nhà ngươi dám rình mò nhà ta, bây giờ lại dám ngọ nghệ!" Tay chân Hải Long lúc này nhanh thoăn thoắt, tay đấm chân đá, nhiều tiếng bịch bịch vang lên vô cùng ghê người, như tiếng đấm vào bao cát. Người nào không biết tưởng tên điên nào đang sửa mái nhà vào lúc sáng sớm thế này. Cái xác lúc này lại có thêm nhiều vết bầm tím, không động đậy được nữa liền nằm im bất động, khuôn mặt hắn dường như lại có thêm vài giọt nước mắt chảy xuống, trông vô cùng ủy khuất và tội nghiệp, như một con chó nhỏ bị đánh đập. Đinh Hiền trông thấy cái xác lúc này khiến hắn không khỏi cảm thương, liền khuyên can: "Này thôi đi, ngươi trông cái xác lúc này có thể gây hại cho người không?" Chương 2, giải thích chương 2, giải thích. Hải Long lúc này mới chợt nhận ra mình ra tay quá ác, liền giải thích: Hạ là do hắn tự chuốc lấy hậu quả." Nói xong câu này khiến hắn vô cùng xấu hổ, lấy đá đập vào đầu thì thôi đi, bây giờ lại đổ tội cho hắn là ăn trộm, nhưng hắn lại có khả năng diễn xuất vô cùng bá đạo, như thật không thể bắt lỗi được hắn. Đinh Hiền lúc này vô cùng khẩn trương vì nếu trong làng xảy ra án mạng thì hắn không biết hậu quả gì xảy ra nữa, vì trưởng làng ở đây là người vô cùng nghiêm khắc, có quy củ, nghĩ lại khuôn mặt của lão khiến hắn lại dùng mình một phát, nghĩ như vậy hắn hành động ngay. Đinh Hiền hoảng hốt nói: "Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, cứu vãn cũng không kịp nữa, ngươi và ta liền đi tìm người chữa trị cho hắn. Nếu không có án mạng thật đấy." Hải Long trong lòng cũng thầm nghĩ nếu án mạng xảy ra ở đây thì hắn không thoát khỏi là người có liên quan, lại sợ lao trưởng làng vô cùng, hắn cũng đồng ý với ý kiến này của Đinh Hiền, lại nói ra: "Ngươi và ta liền khiêng tên này tới thầy làng của làng trị thương, cả hai kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn." Đinh Hiền thì có hai cái chân của hắn trước hông dẫn đường, Hải Long thì cầm đầu của Thái Đức, mất khoảng nửa nén thì hắn đi tới trước cửa của một ngôi nhà, trông ngôi nhà đơn sơ đạm bạc đậm chất miền quê với nhà lợp mái rơm, tường nhà làm bằng đất và xung quanh ngôi nhà có nhiều chỗ để phơi thảo dược, trong đầu cả hai cũng không biết được đây là những loại thảo dược gì. Cả hai đồng thanh gọi: "Có ai ở nhà không, mau cứu người trong nhà." Một ông lão mái tóc bạc phơ, hiển nhiên người này chừng hơn 70 tuổi, trên mặt có chùm râu hầu hết đều là sợi bạc có một vài sợi đen, ông lão bước qua bước lại, trông mặt vô cùng hiền lành, lão này được mọi người trong làng gọi là Gia Thiết. Gia Thiết liền nói: "Có chuyện gì thì mau vào nhà nói chuyện." Hai thanh niên thấy vậy liền khiêng Thái Đức vào nhà để trị thương, vào tới cửa thì trong nhà lao phảng phất mùi của thảo dược thơm vô cùng, hai người đặt Thái Đức lên một chiếc giường làm bằng gỗ vô cùng đơn giản được đặt trong góc nhà. Đình Hiền liền nói: "Lao mau cứu người, nhanh lên còn không kịp bây giờ." Gia Thiết bình tĩnh nói: "Ta không tội ngươi vội cái gì nói như thế." Nhưng trong lòng ông lão nhìn cái xác này trông vô cùng tội nghiệp, lại hiện lên trong tâm ông một niềm cảm thông. Ông lão đi ra ngoài tìm kiếm một lúc, sau đấy lại bước vào phòng: "Đây là thuốc điều trị vết thương ngoài da, các ngươi giúp ta bôi lên người hắn, sợ thương thế của người này nặng chắc một nén nhang nữa mới tỉnh lại." Hai người vội vàng liền hành động, lấy bình thuốc trong tay ông lão liền đổ ra một mùi hương hăng hắc vô cùng khó ngửi, nhưng vì cứu người nên cả hai nhanh chóng bôi lên người Thái Đức. Vừa bôi ông lão vừa nói: "Các ngươi giải thích mọi chuyện này cho ta thật kỹ càng." Thấy Gia Thiết hỏi, Hải Long liền cướp lời trước liền nói: "Ta thấy hắn lén la lén nút trước nhà của ta, giống trộm cắp tâm đồ bất chính, chắc chắn không phải hạng tốt lành gì nên ta đánh hắn một trận." Gia Thiết không phải là kẻ ngu, cả làng ai cũng biết tên này là một tên nghèo kiết xác, lấy tiền đâu ra mà ăn trộm, mà làng này vô cùng hẻo lánh, chắc chắn không có người xa lạ mà vào được làng. Gia Thiết nói trong giọng có vẻ nghi ngờ: "Nhà ngươi có chó mới thèm cướp, ai cũng biết nhà người là nghèo nhất làng." Quả thật Hải Long là một đứa trẻ mồ côi, được trưởng lao thu lại, được cả làng nuôi dưỡng, đến năm hắn 8 tuổi mới thôi, bởi vì nhà nào cũng nghèo không có nhà nào khá giả cả, mà người trong làng lại là phàm nhân, bởi vì không có tố chất tu luyện nên cả làng mới lập ra ngôi làng này để sinh sống, mà hắn cũng không biết bố mẹ mình là ai, lai lịch ra sao, mà hắn có một ước mơ tìm ra. "Bố mẹ?" Đinh Hiền bây giờ mới ngỡ ra, sao lúc nãy ta không nghĩ ra được nhỉ. Hải Long lúc này mới nhận ra mình cũng không thể giấu được nữa, bèn kể ra mọi chuyện. Sau khi nghe xong, cả hai người lúc này lại thở dài. Gia Thiết nói: dù sao cũng không cố ý tại sao ngươi hay gia đình hiền mặt mày tái nhợt lại quay sang nhìn Hải Long với nét mặt khủng khiếp, thầm nghĩ nếu lúc ấy mình tới trước Thái Đức một bước, đứng trước cửa nhà hắn liệu mình có toàn mạng ở trên đời hay không, càng nghĩ càng kinh khủng. Sau một nén nhang lúc này Thái Đức chớp chớp con mắt đang sưng của mình, hé mắt nhìn ra, sợ bị tên Hải Long quăng cả cục đá vào đầu mình lúc đấy không phải là bị thương nữa mà là gặp lại ông bà của mình luôn rồi. Hé mắt tầm 2-3 phút mới thở phào vì mọi chuyện vẫn bình an, mình chưa tổn hại gì cả, liền mở mắt ra. Vì mắt hắn đang sưng lên vì vậy mà hắn không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, chỉ thấy ba bóng hình mập mờ trong mô cùng quỷ dị, liền hét lên: "Ông trời, tôi mới có bao nhiêu tuổi, đang trong tuổi trưởng thành mà lỡ lòng nào lại cho tôi chết sớm thế này?" Hắn ngẫm nghĩ một lúc liền quay sang ba người nói: "Chắc các vị cũng là linh hồn nhỉ, hẳn là các vị muốn kết giao với ta, nhưng cũng được thôi, vì ta là người khoan dung độ lượng, các vị muốn kết giao với ta phải bao nuôi ta mới được." Hải Long cùng Đỉnh Hiền không chịu nổi buồn cười, liền phi ra tiếng, lăn ra đất cười bò, trong mắt hai người chảy ra vài giọt nước mắt, hình như không chịu nổi. Thấy hai bóng đang nằm dưới đất phát ra tiếng cười, Thái Đức liền không nhịn được liền hỏi: "Các ngươi cười cái gì?" Hải Long và cả Đỉnh Hiền lúc này mới lấy được bình tĩnh, không có lời nói của Thái Đức chỉ sợ bọn họ cười đến bị thương. Hải Long hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Ngươi không biết bọn ta sao?" Hải Long và Đỉnh Hiền đây Hải Long sợ hai thầm nghĩ nãy mình thực sự ra quá mạnh, mong hắn không bị sao chứ bây giờ hắn mà phát bệnh tâm thần thì mình không biết giải thích ra sao nữa, mà con mất đi một người bạn thân. Thái Đức và Đỉnh Hiền đúng là ba nhân duyên trời định, nhân duyên ở đây không phải là tình cảm nam nam mà là tình huynh đệ thắm thiết. Gia cảnh Thái Đức thì không khá giả gì, trong làng này chỉ gọi là đủ sống, mà gia đình hắn thì bố hắn mất sớm, bây giờ chỉ còn mẹ ở nhà, hắn là người trụ cột trong gia đình, nếu bây giờ mà hắn có mệnh hệ gì thì mẹ hắn phải biết sống sao đây. Đình Hiền lại có gia cảnh tốt hơn hắn và Thái Đức một chút bởi vì hắn còn cả bố và mẹ, gọi là một gia đình thực sự, bởi vì hắn được bố mẹ hắn yêu thương hết mực, nhưng không đến mức đủ bỏ khiến hắn mất đi khả năng sinh tồn của mình, chỉ là cơm đủ ba bữa mà thôi, nhưng như thế cũng tốt hơn hắn cả chục lần. Thực sự thì ba bọn hắn cùng tuổi với nhau lên mới dễ kết thân, nhưng lại vô cùng thắm thiết, bởi vì bọn hắn sống trong hoàn cảnh không khá giả gì nên trong suy nghĩ bọn hắn luôn hỉ chuyện và trưởng thành hơn trong suy nghĩ của những người cùng tuổi. Có thể nói bọn hắn mặc dù 10 tuổi nhưng suy nghĩ và xử lý tính huống cứ như 15 tuổi vậy, vậy mới khiến bọn hắn sống được đến giờ này. Chương 3, bất ngờ giờ đây Thái Đức mới nhận ra mình còn sống, thầm cảm tạ trời đất, trong mắt lại có vài giọt nước mắt chảy ra, cộng thêm nước mũi khiến hắn thực sự biến thành một đứa trẻ thực sự, cần được bao bọc, hắn khóc giống lên: "Hu hu, thực sự là ta con sống ra thiết thấy hắn như thế mới quên, giờ ngươi bị thương khá nặng nghỉ ngơi một ngày mới di chuyển được." Bây giờ Hải Long mới nói với ấy nấy: "Thực sự là ta có lỗi với ngươi, nhưng mà sự nhầm thôi, hạ hạ." Thái Đức giận dữ nói: "Hiểu nhầm cái rắm, ông có ý tốt rủ ngươi lên núi săn bắt mà chưa kịp nói mà ngươi đánh ta nông nỗi này, biết là mình có lỗi trước lên." Hắn không có ý phản bác mà lại đứng im để hắn nói, hắn thầm nghĩ mình phải thành tâm nhận lỗi mới được, hắn liền quay sang hướng Gia Thiết hỏi: "Gia Thiết, ông lão có biết phương thuốc nào chữa thương tốt hơn không?" Gia Thiết: "Phương thuốc thực sự là có, nhưng cần phải lên núi một chuyến, cần một cây diệp liên thảo, một cây hoa liên hương, một cây diêm hoa thảo, nhưng hai cây diệp linh thảo và diêm hoa thảo chúng sống trên lưng chừng núi vô cùng nguy hiểm, nhưng có thể kiếm được chúng thì Thái Đức chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là có thể hồi phục được hầu hết vết thương." Hải Long: "Ông không cần nói nữa, chỉ cần có phương thuốc là được rồi." Gia Thiết: "Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?" Hải Long không chần chừ đáp lại, rồi Gia Thiết thấy thái độ kiên quyết của Hải Long biết là không thể khuyên nhủ hắn được nữa, bèn đi vào phòng tìm kiếm một thứ gì đó. Đình Hiền thấy huynh đệ mình như thế cũng muốn rút, bèn nói: "Huynh đệ, chúng ta là người một nhà, ta cũng muốn giúp ngươi." "Hải Long, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng thực sự lỗi lầm của ta gây lên muốn bù đắp cho hắn, ta tự tìm thuốc trong lòng ta mới không cảm thấy tội lỗi." Thái Đức chứng kiến được cảnh tượng này, trong lòng xuất hiện một tia ấm áp, hắn hận không thể trao thân cho Hải Long chỉ vì lẽ thường không cho phép hắn, nước mắt từ khuôn mặt từ từ trào ra như suối. "Thái Đức, các ngươi thực sự tốt với ta." Hủ hủ, Hải Long dở khóc dở cười: "Ta chỉ muốn chuộc lỗi thôi, có gì mà khóc ghê gớm vậy?" Hải Long quay sang Đình Hiền nói: "Nếu coi ta là huynh đệ thì hãy ở lại trông coi hắn và mẹ hắn dùng ta, ta đánh hắn như vậy thì hắn làm sao giúp đỡ được cho mẹ hắn?" Đình Hiền thấy vậy: "Thôi được, hãy tin ở ta." Lúc này Gia Thiết từ trong phòng ra, tay cầm một quyển sách vô sạch sẽ, trên sách không có một vết nhầu nào cả, có thể thấy lao vô cùng trân trọng quyển sách trên tay. "Gia Thiết, đây là quyển sách mà cha ta để lại, ghi lại những kiến thức mà cha ta tích lũy cả một đời, trong đây là các linh thảo và các loại linh dược bao gồm cả những linh thảo mà cần điều chế thuốc, ngươi chỉ cần dựa theo hình dáng thảo dược trong sách mà hái chúng về." Lao đưa quyển sách cho Hải Long, Hải Long cầm quyển sách lật qua lật lại xem xét, nhưng lật đến trang thứ nhì thì một tiếng xẹt tờ giấy rách ra làm hai nửa. Hải Long lúc này xịt keo cứng ngắt, môi hắn giật giật như bị trích điện. Hắn biết đây là quyển sách mà lão vô cùng trân trọng, một ý nghĩ trong đầu lóe lên, mắt hướng tới cửa nhà lão, đôi chân lúc này lùi lại lợi đà hắn một mạch chạy vọt ra ngoài, chạy thẳng một mạch. Nhưng hắn vừa chạy thì đằng sau lưng hắn phát lên một tiếng chửi thật to, thật giòn: "Áp xí thằng ngãi, đừng để ta gặp lại ngươi!" Trong miệng Hải Long lẩm bẩm có mỗi quyển sách thôi mà căng vậy. Hải Long biết rằng lúc này lão đang thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà hắn, nhưng hên là hắn lại người mang tâm hồn lạc quan, tích cực, trong sáng hắn thầm nghĩ: "Lão hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn thì phải cảm ơn lão, tại sao phải có những suy nghĩ tiêu cực vậy nhỉ?" Không biết từ bao lâu mà hắn đang ở dưới chân núi, hắn bèn theo con đường mòn mà người dân trong làng làm ra để lên hái thảo dược và săn bắt thú để kiếm sống và nuôi gia đình của mình. Hắn vừa đi đọc vừa đọc quyển sách, hắn có khả năng đọc nhờ một phần vào khả năng ghi nhớ siêu phàm, chỉ cần học qua là nhớ, có lẽ đây là năng lực hiến tự hào nhất, mà năng lực này có từ đâu thì hắn cũng không biết. Hắn biết được chữ là do phần lớn nhờ vào sự dạy dỗ của trưởng làng, bởi vì lão là người biết chữ duy nhất trong làng, mà lão không có con coi hắn như là con ruột của mình mà dạy dỗ vô cùng tận tình, mà hắn vô cùng biết ơn bởi vì không có lão nuôi nấng thì mình không có ngày hôm nay. Trong vừa đi vừa đọc không biết lúc nào mà hắn đã tới lưng chừng núi mà lão ra thiết nói, nhìn xung quanh cây cối chìm vào một vẻ vô cùng tĩnh mịch, thường thì lúc này chim chóc và các linh thú vô cùng thân thiện điên cuồng thi nhau phát ra những tiếng kêu, mà bây giờ lại im lặng đến kỳ lạ, khiến hắn vô cùng đề phòng. Từ lúc hắn sinh ra cho đến bây giờ hắn chưa được nhìn thấy linh thú hay yêu thú, ma thú vô cùng hung dữ nào cả, không biết có phải nơi hắn đang ở có phải là nơi đặc biệt hay không khiến cho bọn yêu thú không thể tiến vào, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trẻ con của hắn thôi, bí mật đằng sau thì hắn cũng không thể nào biết được mà hắn cũng không muốn biết. Bây giờ chỉ thấy hình của hắn do điên cuồng do tìm thảo dược, đi loanh quanh mãi không thấy tiến triển gì, nhưng ông trời không bất công cho một hai cả, hắn may mắn lại tìm thấy một cây có hoa quả vô cùng hấp dẫn và có thể ăn được. Hắn biết quả này có thể ăn được vì hắn nhìn thấy xung quanh có hạt quả và vỏ quả, chắc hẳn là đám linh thú và các phàm thú khu núi này ăn. Từ sáng tới bây giờ chắc hẳn là đang giữa trưa mà hắn chưa có gì để vào bụng cả, nhưng cũng vì bụng hắn đói nên từ sáng tới giờ hắn gặp không biết nào bao nhiêu chuyện xui xẻo, nhưng nghĩ thế mà hắn cũng không muốn để bụng đói, hắn nhanh nhẹn liền leo lên cái cây, tay liền chụp lấy vài quả lại cho vào áo, hắn không thể chịu được sự hấp dẫn của quả này nữa, hắn cắn một miếng, không biết có phải vì đói hay không mà hắn thầm nhủ rằng đây là quả ngon mà hắn từng ăn. Ăn được một lúc thì hắn lại tiếp tục hành trình của mình. Dựa theo phán đoán của hắn cứ đi theo lối mòn này chắc chắn tìm được linh thảo. Nhưng mà có phải hắn đen hay không mà tìm mãi cũng không thấy kết quả gì, chỉ thấy được một linh thú hình dáng giống một con thỏ trông vô cùng vô hại, bây giờ cũng đã tầm chiều rồi mà chưa có gì ăn, cứ ăn hoa quả như thế này cũng không phải là cách, hắn quyết định bắt con thỏ này cho vào bụng. Cứ tưởng con thỏ này dễ ăn, đuổi bắn một lúc hắn mệt, ngồi luôn xuống đất thở dốc, thử mẹ con thỏ chết tiệt đừng để lão tử bắt được, mi vừa thở vừa chửi lại càng thêm mệt, nên hắn quyết định ngồi nghỉ. Lúc này hắn mới phát hiện ra xung quanh có mùi của linh thảo phảng phất qua mũi, hắn ngửi ngửi lần theo mùi này, thật may mắn hắn phát hiện ba cây linh thảo, hắn thầm nghĩ, a thật may mắn có ông bà phù hộ, thật không uổng công lão tử tìm nãy giờ, thật không uổng công hắn vừa tìm vừa đọc sách, khiến hắn thuộc hầu hết các loại thảo mục và linh thảo trong sách nên khi hắn phát hiện ra ba cây liền nhận ra tên của chúng, lần lượt là một cây hoa liên hương, một cây định liên hương và một cây diệp hoa thảo, mà diệp hoa thảo là họ hàng xa của diệp linh thảo, hắn biết chắc là diệp linh thảo chỉ xung quanh đây mà thôi. Chương 4 giọng nói bí ẩn, chương 4 giọng nói bí ẩn Hải Long. Hái vào trước đã, về nhà rồi tính hái xong hắn liền đi tới vách núi ở gần đó để tìm kiếm. Hải Long, sao cái núi này cao thể nhỉ, lại còn khó trèo lên nữa. Hắn nói vậy nhưng hắn vẫn trèo lên, vì hắn không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, vì trời sắp chuyển sang tối thì sẽ vô cùng khó tìm thấy được linh thảo. Không biết hắn trèo được trong bao lâu mà bây giờ hắn chỉ thấy sau lưng mình vô cùng lạnh, gió thổi vào gáy hắn khiến hắn dùng mình một phát, quay đầu nhìn xuống khiến hắn suýt té ngã, bởi vì lúc này độ cao hơn tòa nhà 7 tầng. Hải Long, mẹ ơi, con sợ độ cao biết đã đến đây rồi thì không thể nào quay đầu được nữa, đâm lao thì phải theo lao thôi. Nhưng lúc này cơ thể hắn vừa mệt mỏi lại đói bụng, khiến tay chân của hắn vô cùng bủn rủn như sắp té ngã, nếu hắn mà ngã xuống từ độ cao này thì cái cơ thể của mình không biết biến thành cái dạng nào nữa. Nghĩ đến thế thôi mà hắn không dám nghĩ tiếp nữa, đành cố gắng hết sức tìm kiếm thảo dược thôi. Trời không phụ lòng người trèo dược, một lúc thì hắn phát hiện trên đầu hắn khoảng 1-2 mét, hai cây thảo dược phát ra ánh sáng vô cùng mờ nhạt. Linh thảo khác với thảo dược ở chỗ, linh thảo hấp thụ linh khí của đất trời trong nhiều năm để có thể từ thảo dược mà biến thành linh thảo, mà linh thảo lại vô cùng hiếm thấy, khiến chúng trở nên đặc biệt hơn. Hải Long đội vàng, khẩn trương và xúc động. Hắn biết nếu hái xong hai cây này hắn có thể trở về nhà rồi. Hải Long, các ngươi chờ ta một lúc, ta sắp tới nhổ các ngươi đây. Hỉ vội tốc độ của hắn nhanh chóng tới chỗ của hai cây linh thảo. Hai cây thảo dược thật là may mắn, đúng là thứ hắn đang muốn tìm kiếm. Hắn cười hiểm trá trông vô cùng bất chính, cười nói, ta chắc chắn là thiên mệnh tử rồi. Hạ hạ ạ, cầm linh thảo trong tay, nhanh nhẹn cất vào trong áo một cách cẩn thận. Lúc này Hải Long chợt tỉnh ra, khuôn mặt sệ xuống như muốn khóc, mẹ kiếp, lên núi đã vô cùng mệt rồi, xuống núi lại càng khó nữa. Thật vậy, khi lên núi hắn chỉ có một mục đích duy nhất là tìm linh thảo để nhanh còn về, mà không nghĩ tới cách xuống núi thế nào. Hắn đành liều, lên núi như nào thì hắn xuống núi kiểu ấy. Lúc này hắn vô cùng cẩn thận từng tí một, tay bám vào đá, mắt thì nhìn xuống để xem có chỗ nào phù hợp để chân không. Không biết từ bao giờ hắn cứ leo xuống cách mặt đất chỉ có một nửa độ cao lúc trước, khiến hắn thầm vui mừng. Hải Long, ai bảo ta quá vô song đái, hạ hạ, chẳng mấy chốc lại có thể xuống núi. Vừa mới dứt lời cái chân của hắn chạm phải thứ gì đó, khiến chân hắn trượt khỏi vách đá, mà cả thân người cũng bị kéo theo hắn tăm. Giận nói, á mẹ, mới nói chưa kịp dứt lời, ta thể từ nay về sau sẽ không bao giờ gáy nữa. Lúc này ân hận cũng không kịp nữa, cả thân thể lao vút xuống núi. Trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh thân thuộc Thái Đức và Đình Hiền, Gia Thiết, mọi người trong làng, một giọt nước mắt từ trên khuôn mặt rơi xuống, Hải Long cảm động nói, hẹn mọi người ở kiếp sau, nếu kiếp có thể làm bạn với mọi người là phúc phận của ta. Một tiếng rầm, cơ thể Hải Long rơi xuống, máu như lũ cuốn tuôn ra như mưa, cái ảo mộng manh của hắn cũng không thể chịu được, liến rách ra nhiều chỗ, môn của hắn cũng phụt ra một đống máu, hòa trộn vào với áo, hiện trạng lúc này còn tồi tệ hơn Thái Đức hơn chục lần. Ở trong tâm trí của Hải Long lúc này xuất hiện vô cùng nhiều dòng suy nghĩ, chúng ta nhất định phải sống, để thực hiện những điều ta muốn làm, ta muốn bất tử a. Nhưng mà hiện trạng của hắn lúc này trông giống bất tỉnh hơn là bất tử, hạ hạ, thân thể hắn lúc này ngọ nghệ nhưng vô cùng yếu ớt, mắt hắn mở ra cố gắng để nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không tài nào mà mở hắn ra được, chỉ mở hờ hờ, nhưng cũng đủ để hắn hình dung mình đang ở nơi nào. Hải Long vô cùng yếu ớt nói, mình đang ở đâu đây? Cơ thể hắn hiện giờ đang ở trong một cái hang động vô cùng lớn, kỳ lạ, lúc trước hắn dò xét qua khu vực này để kiếm thuốc đâu có phát hiện ra hang động này, mà hang động lớn thế này mà chả ai phát hiện ra nó cả, thật đúng là kỳ lạ. Nước chảy từ trên những thạch nhũ xuống thẳng mồm hắn cố gắng mở ra để uống chút nước, dùng hết sức lực của mình nhưng cũng chỉ có thể mở hé mồm ra. Hắn thầm nghĩ, ta không thể chết ở nơi này được, ta còn chưa có vợ, chưa hưởng thụ hết tinh túy của cuộc sống, ta không muốn chết. Dường như những suy nghĩ của hắn vô cùng là hữu hiệu, bởi vì trong động phát ra tiếng của một người nhưng lại vô cùng kỳ dị, mạnh mẽ, khiến cho hang động rung lên tương hồi. Giọng nói quỷ dị phát ra, hạ hạ hạ, ngươi thật sự có muốn sống không? Hải Long như đang chết chìm mà vô tình với phải gọng cỏ để cứu mạng, nên hắn vô cùng khẩn trương, hắn không chần chừ, cố gắng phát hết sức lực của mình để nói ra một câu, với giọng nói yếu ớt, có nhưng chắc chắn ngươi phải có điều kiện gì đó. Nói đi, giọng nói kia kinh ngạc trước lời nói này của đứa trẻ chỉ khoảng 10 tuổi này, hắn thực sự không ngờ tới đứa bé này có thể đoán ra được suy nghĩ của hắn. Hắn cười lên một tiếng, hạ hạ hạ, không ngờ ngươi còn bé như vậy mà đoán được suy nghĩ của ta, thật đáng khen. Giọng nói lúc này trầm ngâm một rồi mới nói, nếu ngươi thực sự muốn sống thì phải chấp nhận điều kiện của ta. Thứ nhất, ngươi trong vòng 12 năm phải vào được Thiên Đại Tông môn của Đại Nam Thiên Quốc. Thứ nhì, ngươi phải tới được Tinh Linh Quốc, Nguyệt Hoa Quốc và Cửu U Nguyên Quốc. Thứ ba, ngươi phải giúp ta hồi sinh lại, liệu ngươi có đồng ý được không? Hải Long lúc này không thể mở mồm ra được nữa. Lúc này hắn nói một câu thôi mà cũng phải rắn mãi ra mới được. Lúc này hắn nghĩ, mẹ kiếp, lao ra hỏa này hỏi nhiều thế, nhị bộ có bị mù hay không, coi thân thể của ta như này, liệu có mở mồm ra nói với ông không? Giọng nói kia thấy hắn nằm im bất động, mới nhận ra hắn, cười cười nói, hạ hạ ạ, ta quên mất thể trạng của ngươi bây giờ. Hải Long, con mẹ ông, như thế này mà vẫn nói được. Từ trong sâu ở trong hang động, một tia sáng lóe lên, bay vụt vào trong tiềm thức của hắn, trong đầu hắn bây giờ hiện lên giọng nói vô cùng quỷ dị kia. Được rồi, ngươi nói đi. Hải Long lúc này vô cùng bất ngờ, vì hắn chưa từng tiếp xúc với tiên thuật hay bất kỳ ma pháp thần thông nào khác, nên hắn vô cùng ngạc nhiên. A, biến thái, sao ông lại vào được đây? Lão gia hỏa lúc này, ngươi không cần biết ngươi có đáp ứng được điều kiện của ta hay không. Hải Long, nhưng ta không có tiên thuật gì cả, mà cũng không phải là thiệt tài, có thể giúp ông được không? Giọng nói kia cười hạ hạ ạ, ngươi chỉ cần nói có hay không, cần nhiều lời như vậy. Những điều kiện kia ta sẽ giúp ngươi. Hải Long lúc này chỉ muốn được sống, hắn có khao khát vô cùng mãnh liệt. Hắn chương 5, Thiên Linh Châu, 1, chương 5, Thiên Linh Châu, 1. Lão gia hỏa kia nghe được lời nói này của Hải Long liền bật phá lên cười nói, được xem ngươi là kẻ thức thời, nhưng muốn trị thương ta cần ngươi thả long ra một chút. Hải Long nghe vậy cũng liền thả lỏng ngươi ra. Tia sáng vừa trong tiềm thức của hắn lại bay ra ngoài, bay vào nơi sâu của hang động, từ trong hang động lại có một tia sáng khác, mà lúc này tia sáng kia còn mạnh hơn lúc trước gấp nhiều lần, bay vụt vào trong cơ thể của hắn, nguồn năng lượng của tia sáng liền tràn ra khắp cơ thể của hắn. Tia sáng này mang nguồn năng lượng vô cùng dễ chịu, có thể nói, cơ thể của hắn như một cái cây đã chết khô mà gặp phải nguồn nước tinh khiết như vậy, khiến cái cây bùng lên một sức sống mãnh liệt, vùng vây thoát ra khỏi cái chết của tử thần. Cơ thể của hắn lúc này đột nhiên xảy ra chuyển biến, những vết thương của hắn từ lúc ngã từ núi xuống nơi này dần dần phục hồi một cách nhanh chóng, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, những vết bầm tím lúc trước dần mở nhạt rồi biến mất. Hải Long chỉ cần nằm ở đây một nén nhang, liền có thể khôi phục hoàn toàn lại thể trạng của mình, cơn nói lẫn cơn đau cũng biến mất một cách thần kỳ, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, trí tò mò của hắn lại nổi lên hỏi Lao Gia Hỏa, này Lao Gia Hỏa, sao phép thuật của ông lại thần kỳ như vậy? Lao Gia Hỏa, đương nhiên hạ hạ hạ, nhưng tình trạng của ta không phải trạng thái toàn thịnh nhất. Hải Long ngạc nhiên vô cùng, những phép thuật chữa trị này mà đã khiến hắn vô cùng khiếp sợ rồi, mà nếu Lao Gia Hỏa này trở về thời kỳ toàn thịnh không biết sẽ như thế nào nữa, càng nghĩ lại khiến hắn rùng mình. Lao Gia Hỏa mỉm cười nói, nếu ngươi có sự hướng dẫn. Hải Long không ngần ngại gì nữa, bật người ngồi dậy, ủy hai chân xuống nói, sư phụ nhận của đồ nhi ba lệ. Hải Long thầm nghĩ, ta thật may mắn bám ngay phải cái đùi to, khiến hắn có chết cũng không muốn bông. Lão ngạc nhiên cười hăng hắc, cái tên này mới còn trẻ như vậy mà đã biết trước biết sau như vậy, ta còn đang nghi ngờ ngươi có phải tiểu tử không nữa. Hải Long cười cười gãi đầu trông vô cùng ngượng ngùng, hắn liền nói, nhưng mà sư phụ định dạy đồ nhi như thế nào? Lao Gia Hỏa lúc này mới nghiêm túc nói, ngươi chỉ cần đi sâu vào trong hang động này, ngươi có thể thấy được một viên Thiên Linh Châu, sau đó nhỏ máu, rồi ở đây luyện hóa nó để nó nhận ngươi làm chủ là được. Hải Long vội vàng lao đi, nhưng vết bùn đất lẫn trên áo của hắn, giờ đây chiếc áo của hắn giống như tấm rẻ vậy, vô cùng nhiều vết rách, hắn cũng chẳng quan tâm gì nhiều, bước từng bước vào sâu trong hang động. Vừa đi hắn quan sát xung quanh, quả thực hang động này vô cùng lớn, xung quanh lại ở bước, nhưng kỳ lạ ở chỗ hang sâu như này lại không tối tăm gì, ngược lại vô cùng sáng, bất qua ánh sáng này có màu xanh nước biển chiếu sáng toàn bộ hang động khiến nơi này trở nên vô cùng kỳ dị. Nhưng hắn đi không biết bao lâu đã tới nơi cuối của hang động này, cũng là nơi ánh sáng phát ra mạnh nhất, khiến toàn bộ những thứ xung quanh nơi này bao phủ một màu xanh đậm hơn ở nơi hắn bắt đầu đi vào gấp chục lần. Hải Long, hắn đột nhiên hét to, này sư phụ người ở đâu, hãy mau trả lời đồ nhi. Hải Long chờ một lúc mà không thấy ai trả lời cả khiến hắn vô cùng sợ hãi, chỉ sợ Lao Gia Hỏa này từ đâu chui ra giết mình, nhưng suy nghĩ này mới lên liền bị dập tắt, nếu Lao muốn giết mình thì không cần chờ tới lúc này mới ra tay. Chờ một lúc mà không thấy ai trả lời, hắn nhớ lời của Lao vừa nãy đi tìm Viên Châu gì đó. Hắn tìm nơi có ánh sáng mạnh nhất mà tìm, mãi một lúc mà hắn mới tới và nhìn thấy được viên châu đó. Viên châu này lơ lửng trên không phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, khiến hắn rủi mắt mấy lần rồi mới tiến tới. Hải Long thầm nghĩ đây chắc chắn là viên châu mà Lao nói, thì đột nhiên trong viên châu phát ra giọng nói quỷ dị ấy, ngươi mau tới nhỏ máu vào viên châu này. Hải Long đang xem xét xung quanh viên châu và đánh giá nó không chú ý tới mọi vật xung quanh, giọng nói quỷ dị ấy đột nhiên vang lên khiến hắn giật mình vô cùng. Hắn hét toáng lên, a a a, cứu cứu, người ở đây có ma. Hắn xoay người một mạch định chạy đi, chắc do hắn quá vội và sợ hãi, chân nọ va vào chân kia khiến hắn ngã nhào xuống đất, mặt tiếp xúc với mặt đất khiến hắn đau đớn vô cùng. Lúc này hắn mới nhận ra giọng nói kia vô cùng quen thuộc, a, thì ra là sư phụ, sao người lại hù dọa tâm hồn trẻ thơ này. Hắn thở ra một hơi dài, ngồi một lúc để bình tĩnh lại nói,
Đồ Nhi cầu xin sư phụ đừng có dọa con nữa được không? Kiếp này con chưa kịp thành tài suýt nữa bị người hù chết rồi. Nói xong hắn bước dần tới chỗ của viên châu kia, bây giờ hắn mới phát hiện, viên châu này mang một hoa văn vô cùng cổ đại, khó hiểu, tô đập lên vẻ huyền bí của nó. Lão gia hỏa còn không mau nhỏ máu vào không như lần trước, hắn sớm đã có đề phòng, nên không sợ hãi như lần trước nữa. Hải Long bất đắc dĩ kêu lên, bây giờ lấy gì để nhỏ máu đây sư phụ lão? Ngươi kiếm tạm hòn đá nào phù hợp để lấy máu đi? Hải Long thở dài, sư phụ lấy máu hộ con được không? Hì hì lão, pháp lực của ta bây giờ vô cùng yếu, nay không chữa trị cho ngươi thì ta bây giờ không cần phải kêu lấy máu nên còn đủ năng lực để phát ra được nữa. Ta cầu xin ngươi mau mau nó lên. Lúc này hắn mới thực sự đi tìm đá nào phù hợp, hắn lúc thì chọn được viên đá to bằng cái nắm tay, khiến hắn không khỏi tưởng tượng ra cảnh khi hắn làm với Thái Đức. Hắn liền vứt viên đá đi tìm viên khác, lúc thì tìm được viên đá quá to, lúc thì viên đá quá nhỏ. Hải Long vứt đá tứ tung, dường như toàn bộ đá ở nơi này hắn thử rồi. Bây giờ hắn thực sự khiến lão gia hỏa nổi điên lên, hắn không thể rút ra một trường đánh chết hắn, nhưng hắn thầm nghĩ đợi khi lão có thể phục hồi thì dạy dỗ hắn sau cũng không muộn, nên cơn giận dữ của lão tạm thời nguôi dần. Hải Long lóe lên một suy nghĩ bá đạo, sư phụ hay người để Đồ Nhi ra ngoài tìm kiếm thử xem, lỡ may có thể tìm thấy thì có thể tiết kiệm thời gian cho sư phụ. Hạ hạ hạ, sao ta có thể thông minh như vậy nhỉ? Ngươi hết từ để nói với Hải Long, dường như Hải Long đã thực sự chọc giận lão. Cơn thịnh nộ của lão bùng phát, nước tràn bờ đê, nhưng vô cùng đen đủi cho lão là lão không có đủ năng lực để làm, nếu không Hải Long đã chết trong tay lão mấy chục lần, cơn bực tức lại không có gì để xả giận. Khiến lão bực bao không thôi, lên lão liền quay ra cầu xin Hải Long giọng vô cùng thảm thương. Ta xin ngươi, ta gặp ngươi như gặp phải khắc tinh, ngươi không cần tìm đá nữa, dùng răng của ngươi đi. Nghe lão nói vậy khiến Hải Long thầm nghĩ sao nay giờ hắn không nghĩ ra được nhỉ, hắn cảm thán đúng là sự phụ của mình. Hắn nhanh chân đi tới chỗ viên linh châu kia, tay đưa lên miệng cắn một phát, máu từ trong tay chảy ra, Hiền Liên đưa tới viên linh châu kia. Khi máu tiếp xúc với viên linh châu, ánh sáng lúc này của nó bùng lên dữ dội, một hấp lực vô cùng khủng khiếp khiến toàn bộ cơ thể của hắn liền bay thẳng vào viên linh châu. Khi hắn mở mắt ra thì hắn đã ở trong viên linh châu này rồi. Chương 6, Thiên Linh Châu 2, chương 6, Thiên Linh Châu 2, Hải Long trầm trồ, mẹ ơi sao lại có nơi đẹp thế này, thực sự trong không gian của viên châu rất rộng và vô cùng dễ chịu, có lẽ trong viên châu có loại năng lượng nào đó khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Trong không gian của viên châu, lại là giọng nói ấy vang lên, ngươi ngạc nhiên cái gì, còn không mau luyện hóa nó? Hải Long thắc mắc. Tại sao phải luyện hóa nó vậy? Sư phụ lao ra hỏa trầm ngâm một lúc rồi nói, tại vì khi luyện hóa nó mà ngươi hỏi cái này để làm gì, chỉ cần làm theo là được. Hải Long ồ một tiếng, sau mới nói, luyện hóa kiểu gì vậy? Sư phụ lao ho nhẹ rồi nói, ngươi chỉ cần dung nhập thần thức của mình hòa vào trong viên châu, từ từ cảm hóa nó, khi ngươi cảm nhận được thần thức của mình hoàn toàn dung nhập vào trong viên châu thì ắt nó sẽ nhận ngươi làm chủ. Khi lao nói xong, Hải Long ồ con hiểu rồi. Rồi hắn làm đủ mọi tư thế từ nằm, ngồi thiền rồi chắp tay niệm, dung nhập vào cho ta. Lão gia hỏa lúc này thực sự nổi cáu, lúc ngoài hang động Hải Long đã làm cho lão tức giận rồi, nhưng lão vẫn quyết định nhịn để khi hắn luyện hóa xong thì xử lý hắn cũng không quá muộn, nhưng gặp tình cảnh này lão không nhịn được, lão gia hỏa với giọng nói vô cùng tức giận hét lên, ngươi làm cái trò mèo gì đó? Hải Long thấy lão tức giận liền cười cười nói, con tưởng như vậy sẽ làm Viên Châu cảm giác được sự chân thành của con, rồi cảm hóa nó. Giọng lão vang lên như sấm giữa trời đêm, tưởng tượng cái đầu của ngươi, từ lúc ta gặp ngươi chưa có người nào làm ta tức giận như ngươi. Hải Long thấy lão bực bội như thế khiến hắn vô cùng sợ. Bây giờ hắn mới thực sự nghiêm túc ngồi xuống, làm ra tư thế ngồi vô cùng nghiêm túc. Lão gia hỏa hừ nhẹ rồi nói, ngươi phải từ từ cảm nhận xung quanh, khi ngươi thực sự cảm nhận được thì ngươi mới thành công được. Bây giờ Hải Long đang nghiêm túc cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, từ từ không biết bao lâu mà cơ thể hắn có thể cảm nhận được một sự mới lạ chưa từng có, cơ thể hắn như được nâng lên rồi từ từ chìm sâu vào trong viễn cảnh. Lúc này hắn thực sự ngạc nhiên bởi vì hắn chưa từng tiếp xúc với phép thuật mà từ nay tới giờ bao nhiêu thứ kỳ lạ xuất hiện khiến hắn trầm trồ không thôi. Hải Long, ta đang ở đâu thế này, không gian trong không gian à lạ nhỉ? Ở trong không gian này mọi thứ tĩnh mịch như tờ đến lạ thường, chỉ có thứ ánh sáng vô cùng chói mắt đang ở trước mặt hắn. Hắn liền đi tới xem xét, hắn biết chắc chắn đây là thứ mà mình cần thu phục, nhưng cách ánh sáng ấy khoảng vài trượng thì nhiệt độ vô cùng nóng phát ra từ ánh sáng. Hải Long có lẽ chỉ cần chạm tới ánh sáng đó là được nhỉ? Hắn bước lên một bước đi vào trong không gian nóng lực ấy, giờ đây nhiệt độ ngay lúc này khoảng 50 độ, khiến cơ thể hắn toát ra hơi có thể thấy được bằng mắt. Bước thêm một bước nữa, lúc này không phải là nóng nữa mà là cực nóng cộng thêm với lực cản từ viên châu sinh ra, khiến hắn bước đi vô cùng chậm chạp. Cơ thể của hắn lúc này mồ hôi tuôn ra như mưa thấm hết cả vào áo, thấm vào áo xong nước nhanh chóng bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi lên ngùn ngụt. Nhanh, ta phải nhanh hơn nữa, đã tới bước đường này thì không thể dừng lại được nữa rồi. Chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc như lúc này, lúc thì hắn vui vẻ hoạt bát cười cười nói nói, nhưng trong lúc cần thiết thì hắn vô cùng nghiêm túc và tập trung. Hải Long hét lên một tiếng, đừng có cản ta a a a. Khi hắn bước thêm một bước nữa, lúc này nhiệt độ từ cực nóng nhanh chóng chuyển sang cực lạnh khoảng âm 10 độ, khiến cho cơ thể của hắn không kịp thích nghi, toàn cơ thể của hắn cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, len lỏi vào trong từng tế bào, làm môi và răng của hắn liên tục run lên cầm cập. Nhưng thực sự nể phục với sự kiên cường của Hải Long, hắn mới có 10 tuổi thôi mà đã có nghị lực kinh người như thế này rồi, không biết sau khi trưởng thành thì sẽ không biết như thế nào nữa. Hắn lấy hết sức lực của mình đi lên từng bước trông vô cùng khó khăn, tay chân của hắn bủn rủn như sắp ngã xuống. Hắn hét lên, a a a, ta nhất định sẽ làm được. Trước khó khăn này không thể khiến hắn đục ngã mà còn làm cho ý chí của hắn tăng lên gấp bội, làm cho hắn có thêm động lực để đi tiếp. Bước thêm bước nữa, nhiệt độ lúc này nhiệt độ dường như không thể thấp hơn được nữa, hai chân của hắn tê cứng giống như sắp biến thành băng, những giọt mồ hôi vừa nãy của hắn rơi xuống vỡ thành những mảnh vụn, tay của hắn dường như mất đi cảm giác không thể cảm nhận được gì nữa, cứng đơ không thể điều khiển nổi, buông phẳng xuống, như người thực vật. Ánh sáng càng lúc càng gần, khoảng hai bước chân nữa là đến, nhưng lúc này cả thân thể của hắn ngã gục xuống, chân của hắn giống như đeo hai quả tạ buộc vào trần giường như không thể di chuyển được, vừa lạnh buốt vừa đau khiến trong đau hắn hiện lên tư tưởng sắp bỏ cuộc. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên thì hắn liền bác bỏ đi, nếu như hắn bỏ cuộc ngay lúc này hắn mà chết ở đây thì bao ước muốn của hắn chưa thực hiện được sẽ tan thành mây khói. Trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh về những người thân và những huynh đệ thân thiết của hắn, làm cho hắn dường như được tiếp thêm động lực. Ai dám ngăn cản ta chết? Cằm của hắn ghim vào nền, từng chút một kéo lê cái thân thể nặng nề này đi tiếp. Đối với hắn dường như có thể sống là mục đích của hắn ngay lúc này, trong miệng của hắn lẩm bẩm: không được bỏ cuộc, không được bỏ cuộc, không được bỏ cuộc, tuyệt đối không. Giọng nói thì thầm ấy ngày càng nhỏ dần tới khi hắn thực sự tới được chỗ ánh sáng ấy. Lúc này hắn cứ như từ địa ngục bay lên thiên đường vậy, nhưng thực sự bây giờ hắn không vui nổi, cả thân thể như một tảng băng cộng với tinh thần đã bị dày vò từ nãy giờ khiến hắn vô cùng mệt mỏi, nhưng bây giờ hắn đã đến được đích, sự thỏa mãn khiến hắn hạnh phúc, mí mắt từ từ khép lại. Nhưng đúng lúc này, huyễn cảnh đã biến mất, cơ thể đang lơ lửng trên không của hắn rơi xuống, cả thân thể đập mạnh xuống khiến hắn vô cùng đau đớn, hắn sờ soạng khắp cơ thể mình kiểm tra lượng xem có mất thứ gì không, hét lên: "A a a, thực sự ta vẫn còn sống sao, thật sự là may mắn!" Giọng Hải Long vô cùng giận dữ hét lên: "Sư phụ, tại sao người lại lừa dối con lão gia hỏa?" Lúc này ngượng ngùng đáp: "À thì ta chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi." Hải Long tốt cái con khỉ khô, người khiến con khổ muốn chết đi sống lại vài lần, mà người bảo muốn tốt cho con được thì lúc nãy ta mà nói cái huyễn cảnh này kinh khủng như thế, liệu ngươi có muốn vào hay không? Lão gia hỏa cố ý đánh trống lảng sang chuyện khác để muốn tránh né. "Đồng thời ta có một lời khen dành cho ngươi, ngươi thực sự là một tài năng trẻ vô cùng hiếm thấy ở trên cái đại lục này, trăm năm chỉ xuất hiện có một, tuổi trẻ tài cao đúng là tiền đồ của ngươi sau này không thể đong đếm được." Nghe lão vớt mông ngựa của mình, Hải Long vô cùng hài lòng, quên sạch mọi khó khăn gian khổ lúc trước mà hắn vừa nãy mới trải qua, còn phải nói sao? Không phải ta là người anh dũng tiêu sái, gặp khó khăn không bao giờ lùi chỉ có tiến, khoan dung độ lượng nên chuyện. Vừa nãy ta không chấp nhận với ông nữa. Chương 7, sư phụ người. Chương 7, sư phụ người. Lao ra hỏa nghe thấy vậy vui như mở cờ, giọng nói trở nên gượng gạo: "Bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi cách rèn luyện thân thể Hải Long, nhưng con chưa thấy mặt người, chưa biết tên của người thì dạy kiểu gì?" Lao ra hỏa trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thôi ngươi không cần nói nhiều, khi nào thích hợp ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi." Nghe lão nói vậy tự nhiên Hải Long cũng không muốn hỏi nhiều, không kịp nói gì ánh sáng màu tím từ đâu ra nhanh chóng bay vào mi tâm của hắn. Một nguồn dữ liệu vô cùng lớn dung nhập vào đầu hắn một hồi lâu mới xong. Hải Long với giọng hoảng hốt nói lắp bắp: "Đây là cái gì vậy sư phụ?" "Đây là Bách Diệt Thân, là một trong những công pháp luyện thân thể mạnh nhất đại lục." Ngay lúc bấy giờ Hải Long thể nào cũng nghĩ không thông, lão già này có lai lịch gì mà khủng bố như vậy, chưa quen lão được bao lâu mà đã đem công pháp khủng bố này tặng cho mình. Hắn thầm nghĩ: "Bất quá cũng đúng thôi, ai bảo ta là thiên tài trăm năm gặp một chứ?" Nhưng trong lòng hiên lên một tia ấm áp, thực sự người này quả là tốt với mình. "Bất quá ngươi đừng có vui mừng quá sớm. Công pháp này đối với ngươi về sau vô cùng hữu dụng, nhưng với thực lực của ngươi bây giờ tay còn trói gà không chặt." Nói gì đến tu luyện, lão lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng ngươi có thể rèn luyện thân thể mình mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn là đều có thể." Nghĩ tới vậy hắn thầm vui mừng, bởi vì ngay lúc này hắn chỉ cần rèn luyện thân thể khỏe mạnh hơn trước là được rồi, mạnh hơn nữa hắn không thèm quan tâm, nhưng sau này không biết hắn nghĩ lại có tự đủ. Nếu hôm đấy mình bị cầm thì tốt rồi. "Hải Long, sư phụ người chưa nói với con là rèn luyện bằng cách nào?" Lao ra hỏa lúc này mới ân cần chỉ dẫn từng chút một cho hắn, như một người sư phụ thực sự, giọng nói âm trầm phát lên: "Đầu tiên cũng là điều cơ bản nhất, ngươi cần rèn luyện ở phần bìa của bộ công pháp này, ở trên đó có ghi chi tiết những thứ mà ngươi cần làm." Nghe được đến đấy Hải Long vội vội vàng vàng như sắp có người ăn hết của nhà hắn vậy, thân thể lúc này ngồi xuống, mà bất quá bây giờ hắn nhìn lại trên cơ thể của mình kẹt tua, chiếc áo rách nát thấm đẫm máu, lộ ra thân thể của hắn vài ngấn mỡ hiện ra trông vô cùng dễ thương, hắn không suy nghĩ nhiều nữa, tay không xé nát cái áo bước ra một chỗ. Lúc này hắn mới thực sự là yên tâm, một lúc sau hắn tập trung suy nghĩ để lục lọi lại quyển công pháp nãy mà hắn được nhận được, trong đầu hắn hiện giờ có cả bộ công pháp hiện ngay trong đầu, bất quá hắn chỉ quan tâm tới mỗi cái bìa sách mà thôi, bởi vì thực lực của hắn có giới hạn, nên hắn cũng không thèm quan tâm tới nội dung ở trong quyển sách. Nhìn qua nhìn lại hắn chỉ thấy mỗi một câu pháp quyết và mười thân ảnh đang có những động tác vô cùng kỳ lạ, đầu hắn lẩm nhẩm câu pháp quyết, thân thể dung hòa, vạn vật cầu siêu đọc câu pháp quyết hắn thực sự không chịu nổi cười, câu pháp quyết béo gì mà hài vậy, nếu đọc ra ngoài đối thủ không chết dưới sức mạnh của hắn, mà chết vì không nhịn nổi cười rồi. Nhưng hắn thực sự cảm nhận được sự bá đạo của câu pháp quyết này, bởi vì hắn mới nhầm đọc thôi mà cơ thể hắn mồ hôi tuôn ra như mưa hơi, nước từ từ mà bốc lên. Rồi từ đó hắn không còn cái tư tưởng khinh dễ những thứ nhìn như là tầm thường này nữa, hắn bèn nhìn sang 10 thân ảnh có những hành động kỳ lạ kia, từ từ học thuộc những động tác đó, bất quá 10 thân ảnh nhìn như vô ích nhưng hắn lại dập bỏ đi, bởi vì hắn thực sự mới chứng kiến được sự mạnh mẽ của câu pháp quyết kia. Một hồi lâu sau khi hắn thực sự thuộc hết những động tác kia thì hắn mới trở lại ban đầu. "Ngươi đã học thuộc hết chưa?" Lão gia hỏa dò hỏi. "Hải Long, rồi nhưng chưa chắc ta có thể làm đúng động tác trong sách như vậy là được rồi, luyện tập ta sẽ dạy cho ngươi." Lão bổ sung thêm: "Bất qua thân thể ngươi quá yếu, ngươi cần khơi động trước đã." Rồi đột nhiên trong không gian biến ra hai thùng nước, một nóng và một lạnh hiện lên trước mắt Hải Long. Hải Long thầm nghĩ: "Mẹ cái nơi này đúng thật tiện ích, cả nước để tắm rửa cũng có." Lão gia hỏa lúc này nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Hải Long, đồng thời nãy giờ tiếp xúc với hắn dường như cũng hiểu được tính cách của hắn, lão cũng nhận ra suy nghĩ của Hải Long bây giờ. "Ta biến ra hai thùng nước này không phải để ngươi tắm rửa đâu, thôi ngươi không cần nghĩ nhiều nữa, chỉ cần ngươi ngâm vào thùng nước nóng nửa nén nhang, sau đó ngâm vào thùng nước lạnh nửa nén nhang, sau đó luyện tập công pháp đó là được." Hải Long đi tới bất ngờ khác, sao lão này cái gì cũng biết vậy, ngay cả suy nghĩ mình lão cũng đoán được, chả lẽ lão có thuật độc tâm. Hắn càng nghĩ càng dùng mình không dám suy nghĩ linh tinh nữa, bèn làm theo những gì lão nói. Cả người hắn bỗng nhảy ùn vào thùng nước nóng, khiến nước vung tứ tung ra xung quanh. Lúc này hắn mới nhận ra nước trong đây nước vô cùng nóng, khoảng 75 độ, khiến hắn hét toáng lên. A a a, giết người giết cái đầu của ngươi, nhiệt độ như này còn không chịu được thì luyện tập cái gì nữa. Lao ra hỏa cười cười nói, bất quá người phải nói trước cho con để con chuẩn bị tinh thần chứ. Thực ra vừa nãy vào huyễn cảnh hắn cũng được trải qua mức nhiệt còn nóng hơn trong này, bất quá trong huyễn cảnh hắn chỉ trải nghiệm trong chốc lát không ngâm cả thân thể vào trong thùng này cả nửa nén nhang, khiến hắn cắn răng âm thầm chịu đựng, biết Lao chỉ muốn tốt cho mình mà thôi. Hai tay của Hải Long siết chặt thành nắm đấm, răng cắn chặt môi, hắn thầm nghĩ, nhanh thôi, nhanh thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua. Ngồi ở trong thùng nước một hồi lâu, bây giờ hắn mới cảm nhận được sự thần kỳ của phương pháp này. Tất cả lỗ chân lông của hắn từ từ mở ra, những tạp chất trong người cũng theo đó mà đi ra ngoài, cả thân thể như được rửa, nhẹ nhõm đến lạ thường. Cứ như thế thời gian một nén nhanh đã trôi qua, hắn lại nhảy từ thùng nước nóng sang thùng nước lạnh. Cũng may trải qua chuyện lần trước khiến hắn đề phòng hơn, lần này chân hắn chạm xuống để thử nhiệt độ của nước, thật sự là nước vô cùng lạnh nhưng không lạnh bằng lúc hắn ở trong huyễn cảnh, bất quá thân thể hắn cũng có thể chịu được. Cơ thể hắn từ từ thả xuống đến khi còn nửa người thì hắn bắt đầu rung lên, tay chân hắn co rúm lại như bị ai đánh vậy. Mẹ nó, sao mới bắt đầu mà đã khổ như này rồi, Hải Long thầm nghĩ. Nếu nói như lúc cơ thể hắn ngâm nước nóng để rèn thành kim loại đến khi nóng thì thôi, thì ngay lúc này việc hắn ngâm mình trong thùng nước lạnh coi là làm cho cơ thể hắn trở nên cứng cáp hơn, tăng sức chịu đựng của hắn hơn. Từ từ thời gian lại trôi đi nửa nén nhang, cơ thể hắn lúc này dường như không thể chịu được sự dày vò này nữa, nhanh nhanh chóng chóng nhảy thẳng ra ngoài, mặc kệ hắn lúc này toàn thân ướt sũng. A, thực sự là thiên đường chương 8, tiền cười chương 8, tiền cười. Lao ra hỏa thấy hắn như vậy cũng không muốn đả kích hắn, bởi vì đằng sau mới là rèn luyện thật sự. Lao cho Hải Long vài phút để hưởng thụ, sau đó mới nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hải Long vẻ mặt ngạc nhiên ngây thơ vô số tội đáp lại, chuẩn bị cái gì vậy sư phụ, đừng nói là người định tạo bất ngờ cho con ấy nhé. Con ngại lắm, hỉ hỉ. Lao ra hỏa trong lòng cười nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh nói, đúng, ta định tạo bất ngờ cho ngươi, có muốn biết hay không? Tất nhiên rồi sư phụ. Hải Long thực sự không biết lão hỏi câu này để làm gì, nhưng trong lòng hắn hiện lên một dự cảm không lành. Lão bình tĩnh từ tốn nhưng mang vẻ cười cười nói, bây giờ ngươi cần nâng tảng đá này xong rồi hạ rồi nâng lặp lại động tác này 20 lần. Không biết từ đâu trong không gian biên châu xuất hiện tảng đá to bằng quả bóng rơi xuống cách hắn khoảng 2 m, tiếng ầm ầm vang lên. Lão còn bổ sung một câu, sau khi ngươi nâng xong lại tập cho ta 10 hành động trong công pháp ta cho ngươi, mỗi một hành động 100 lần, liên tục trong một tuần, có lẽ từ bây giờ ta sẽ ngủ một lúc, có thể sau khi ngươi thực sự ngươi bước vào giới tu chân thì lúc ấy ta tự nhiên tỉnh lại. Sau khi hết câu nói ấy không còn một tiếng động nào nữa vang lên, chắc hẳn Lao thực sự đi rồi, làm cho không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Bất quá bây giờ trong không gian này còn một người kèm theo khuôn mặt sệ xuống khóc thì không giống, khỏe miệng giật giật. Sư phụ người quá nhẫn tâm với đồ nhi. Bất quá trong không gian này chỉ có hắn nói hắn nghe, không có một tiếng động nào vọng lại cả. Hắn cũng không muốn nói nữa, vì hắn nói cũng chả ai nghe, mà hắn không biết cách nào để thoát ra khỏi viên châu này, hắn đành làm theo căn dặn của sư phụ hắn. Mẹ, cái tảng đá này cũng quá nặng đi. Hải Long vừa nhấc cục đá lên chưa được bao lâu mà hắn đã thở hổn hển, bất quá cũng không trách được hắn bởi vì hắn còn đang trong hình hài của một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng từ nhỏ sống trong hoàn cảnh nghèo túng nên hắn cũng có sức mạnh vượt trội hơn so với những người cùng tuổi. Hải Long biết rằng ngay lúc này sức lực của hắn vô cùng yếu, chỉ có chăm chỉ và kiên trì có thể khiến hắn lột xác biến thành một con người khác được. Thời gian cứ trôi qua, 17, 18, 19, 20, hộp hộp một tiếng thở phì phò thoát ra khỏi mồm của hắn. Thật sự nhìn hắn lúc này giống như bị chó đuổi một đoạn vô cùng xa vậy, mặt mũi tóc hai đều thấm đẫm mồ hôi, nhưng bất quá hắn cũng cảm nhận được sự đốt cháy trong cơ thể mình ngay lúc này. Hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi nhiều bởi vì bây giờ hắn vô cùng muốn cải thiện được thể chất lẫn sức khỏe của mình, liền quay sang luyện tập 10 hành động kia. Hải Long ngồi nghiên cứu những hành động kia. Cái hành động gì mà khó tập như vậy, mặt hắn nhăn nhó. Nhưng mưa dầm thấm lâu, bất quá một lúc sau khi nghiên cứu Hải Long cũng hiểu sơ qua cái hành động này. Tay chân hắn cố bẹo theo làm sao để giống với tư thế trong sách, một lúc sau cái tư thế hắn làm ra cũng miễn cưỡng được coi có một chút giống trong sách. Cứ theo những hành động, mà không biết thời gian bao lâu, trong không gian Viên Linh Châu, một thân ảnh với dáng vẻ vô cùng chăm chú và nghiêm túc đang điên cuồng tập luyện. Những tư thế mà Hải Long tập ngay lúc này cũng có phần thành thục hơn, chuẩn chỉ hơn trước rất nhiều, chứng tỏ rằng hắn vô cùng nghiêm túc với cuộc rèn luyện này. Lại một thời gian nữa trôi qua, mà Hải Long lúc này cũng không biết lúc này là lúc nào nữa, hắn chỉ tập trung vào tu luyện mà hắn không quan tâm những thứ xung quanh, bất qua bây giờ hắn mới nhận ra, hắn không cảm giác được cơn đói nào cả từ lúc hắn bước vào trong Linh Châu này. Hải Long có một suy đoán cho cái này, bởi vì từ lúc hắn bước vào Viên Linh Châu này, có một lực lượng thần bí nào đó cứ vận chuyển qua thân thể hắn, vô cùng dễ chịu và thoải mái, khiến hắn bỏ qua cơn đói, càng suy nghĩ càng khiến hắn đau đầu, hắn không thèm nghĩ nữa dù gì mình cũng có lợi. Tiếng phốc phốc cứ liên tục vang lên trong không gian Viên Châu. Thực sự cường độ tập luyện của Hải Long quá mức kinh khủng, liên tiếp luyện tập, dù hắn chỉ nghỉ ngơi không bao lâu, bất quá nhờ vào sự hồi phục thể lực nhanh chóng của Viên Châu này tỏa ra, khiến hắn lao đầu vào tập luyện. Đến này thứ tư của buổi rèn luyện, cơ thể Hải Long lúc này dường như có một sự cải biến lớn, toàn thân trở nên săn chắc hơn bao giờ hết, cơ bắp hiện ra rõ ràng, trông vô cùng bắt mắt, nhưng hắn cũng chỉ là 10 tuổi mà thôi, cơ thể chưa phát triển hoàn toàn. Hải Long hét lên một tiếng, ta cần nhanh chóng về nhà không thì mọi người sẽ nhớ ta chết mất, hủ hủ, giọng nói mang một vẻ thê lương của người con xa xứ. Hải Long ở trong không gian của giới châu trong khoảng thời gian dài, không có ai để bắt chuyện cả, mà hắn lại thuộc vào dạng người hướng ngoại, không nói chuyện thời gian dài khiến hắn buồn chán không thôi, đành đem hết nỗi buồn vào trong người mà điên cuồng tập luyện. Một phần để cố quên đi sự buồn chán đó. Thật sự 3 ngày diễn ra nhanh chóng ra như một cái chớp mắt, nhưng đối với Hải Long như cả gần một thế kỷ vậy. Tiếng phốc phốc lại liên tục vang lên, bất qua những hành động này lại vô cùng nhanh chóng và chính xác đến cực điểm, mỗi động tác của hắn vô cùng dứt khoát mạnh mẽ, vượt xa những biểu hiện trước đó mà mới bắt đầu tập luyện. Không kìm nổi lại sự hạnh phúc của Hải Long ngay lúc này, hắn hét lên một tiếng thật to, ẩn sâu trong đó có một tia hạnh phúc không thể tả hết được. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng xong cái buổi rèn luyện này, thực sự là quá kinh khủng đi. Thực sự để mà nói, mới tầm tuổi này của hắn đang ở trong độ tuổi vẫn còn đái dầm ra giường, tuổi ăn tuổi mặc, tuổi để hưởng thụ của cuộc sống, bây giờ lại tống hắn vào đây để rèn luyện cái bài tập này quá mức là kinh khủng đi. Nhưng niềm vui lại chưa được bao lâu. A, bây giờ ta già kiểu gì đây, sư phụ của hắn thật sự có một chút nhẫn tâm không nói không rằng mà đã đi rồi. Cứ như này cũng không phải là cách mình phải tìm cách thôi, nghĩ qua nghĩ lại rồi hắn mới thốt lên. A, đúng rồi, Viên Châu này đã nhận mình làm chủ rồi, mà suy nghĩ vừa lóe lên, hắn lại ngồi xuống, thầm nghĩ có lẽ chỉ cần ra lệnh cho nó là được đúng không nhỉ, hắn tưởng giống như lần trước hắn hô dung nhập vào cho ta là có thể làm được, nhưng kết quả quê đéo chịu được, nhưng bất quá hắn cũng cho rằng lúc ấy mình cũng chưa đủ cứng rắn mà thôi. Nhưng lần này hắn nghĩ khác, chẳng may có kỳ tích xảy ra. Ra một tiếng quát vô cùng gióng giạc mang theo một chút uy nghiêm. Ông trời dường như đang mỉm cười với hắn, sau tiếng quát đó cả thân thể hắn đột nhiên biến mất bay ra khỏi không gian của Viên Linh Châu. Hải Long lúc này mới nhận ra mình đang ở trong hang động lúc trước, bất quá hắn cũng vui mừng không tả xiết. A, cuối cùng cũng thoát ra. Hạ, một tiếng cười dường như dồn nén bao nhiêu cảm xúc lắng động trong hắn thoát ra. Chương 9, Hải Long nheo mắt nhìn, trong lòng dâng lên một luồng khí vừa hả hê vừa giận dữ. Con thỏ lông trắng mưa ấy, cái con đã khiến hắn lạc vào cái hang động quỷ quái, suýt chết đói, rồi lại vô tình đẩy hắn vào một cuộc phiêu lưu khó tin với Viên Linh Châu. Bao nhiêu bất ức dồn nén đống chốc được dịp bùng phát. Con thỏ chết tiệt, để lao tử bắt gặp được mi hôm nay là ngày tàn của ngươi, hắn thầm chửi rủa, ánh mắt sáng quắc như tia lửa điện. Hắn hạ thấp người, từng bước chân chậm rãi, từ từ tiến lại gần vị trí con thỏ. Thân pháp của Hải Long lúc này đã trở nên nhẹ nhàng và huyền chuyển hơn rất nhiều so với trước kia, như một kẻ săn mồi thực thụ đang rình rập con mồi. Hắn không hề phát ra một tiếng động nào, không khí xung quanh dường như cũng ngừng trôi, triệt để yên tĩnh. Hắn nín thở, tập trung mọi giác quan vào mục tiêu nhỏ bé đang say sưa với công việc đào đới của mình. Con thỏ vẫn say sưa cảm tủi, cái mũi nhỏ xinh không ngừng rủi rủi vào lớp đất mục, đôi tai dài vểnh lên cảnh giác theo bản năng nhưng lại không bắt được bất kỳ tín hiệu nguy hiểm nào từ phía sau. Nó dường như đang đào một thứ gì đó khá quan trọng, đến mức quên đi cả việc cảnh giác môi trường xung quanh. Cái mông trắng phao nhấp nô nhịp nhàng theo từng nhát đào đới. Chỉ còn vài bước chân nữa là Hải Long có thể vồ lấy nó. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ dị, vừa là sự quyết tâm báo thù, vừa là một chút tò mò về thứ mà con thỏ đang cố sức tìm kiếm. Đúng lúc hắn chuẩn bị phóng người tới, con thỏ bỗng ngừng lại. Nó dùng hai chân trước đẩy mạnh một hòn đá nhỏ sang một bên, để lộ ra một khe nước nhỏ dưới lòng đất. Từ khe nước đó, một luồng ánh sáng xanh nhạt yếu ớt đông thoát ra, lập lòe trong bóng tối của nền hang động. Ánh sáng đó rất kỳ lạ, không phải ánh sáng phản chiếu thông thường, mà như có sinh mệnh, có sự sống bên trong. Hải Long đột ngột khựng lại. Ánh sáng xanh đó khiến hắn nhớ đến Viên Linh Châu trên tay mình, tuy yếu ớt hơn nhiều nhưng lại có cùng một loại linh khí tương tự. Con thỏ cũng như bị ánh sáng thu hút, nó ngừng đào, cúi sát đầu xuống khe nước, cái mũi nhỏ hít hít người đầy vẻ tò mò. Cái gì thế nhỉ? Hải Long thầm đủ. Sự tò mò đã lấn át ý định trả thù. Hắn quyết định không ra tay vồ lấy con thỏ ngay lập tức mà tiếp tục cẩn mình quan sát. Thứ mà con thỏ đang tìm kiếm có thể liên quan đến Viên Linh Châu của hắn, hoặc ít nhất là một thứ gì đó khác thường. Con thỏ cố gắng đưa chân trước vào khe nước, nhưng khe nước quá hẹp. Nó bắt đầu đào đới xung quanh khe nước với một tốc độ nhanh hơn, hai tai vểnh lên cao, đôi mắt đỏ rực lộ rõ vẻ sốt ruột. Có vẻ như nó rất muốn lấy được thứ gì đó bên trong đó. Hải Long kiên nhẫn đợi. Hắn dựa lưng vào một tảng đá lớn, Viên Linh Châu trong tay hắn lúc này cũng đột nhiên phát ra một ánh sáng mạnh mẽ hơn một chút, như thể nó cũng đang cảm nhận được sự hiện diện của một nguồn năng lượng tương tự. Ánh sáng từ Linh Châu và ánh sáng xanh từ khe nước dưới lòng đất dường như đang có sự cộng hưởng, dù rất yếu ớt. Con thỏ cuối cùng cũng đào đủ rộng. Nó rụt rè đưa một chân trước vào, rồi nhanh chóng rút ra, như thể bị một luồng khí lạnh lẽo nào đó làm giật mình. Nhưng sau đó, với một chút do dự, nó lại thò đầu vào trong, rồi đột nhiên dùng miệng ngậm lấy một vật gì đó và kéo ra ngoài. Vật đó là một viên đá nhỏ, chỉ bằng đốt ngón tay út của Hải Long, nhưng lại phát ra một ánh sáng xanh biếc rực rỡ. Ánh sáng này mạnh hơn nhiều so với luồng ánh sáng ban đầu từ khe nước, nó tỏa ra một vầng sáng mờ ảo xung quanh viên đá, khiến cả khu vực nhỏ bé nơi con thỏ đang đứng như được bao phủ trong một làn sương xanh huyền ảo. Viên đá đó trông giống như một phiên bản thu nhỏ của viên linh châu mà Hải Long đang cầm, chỉ khác về màu sắc và cường độ ánh sáng. Linh thạch. Hải Long thốt lên trong đầu. Hắn đã đọc được về linh thạch trong những cuốn sách cổ mà lão gia hỏa cất giữ. Đó là những viên đá chứa đựng linh khí thiên địa, cực kỳ quý hiếm, thường được dùng để tu luyện hoặc chế tạo bảo vật. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể nhìn thấy chúng ở đây, trong một khu rừng bình thường như thế này, và lại do một con thỏ đào lên. Con thỏ mừng rỡ, nó dùng hai chân trước ôm lấy viên linh thạch xanh biếc, đôi mắt đỏ rực lộ rõ vẻ thỏa mãn. Nó ngẩng đầu lên, như muốn khoe khoang chiến lợi phẩm của mình. Chính lúc này, ánh mắt nó chạm phải ánh mắt của Hải Long. Ánh mắt xanh rực của con thỏ và ánh mắt sắc bén của Hải Long giao nhau trong không trung. Con thỏ chợt sững lại, như bị đóng băng. Nó nhìn chằm chằm vào Hải Long, đôi tai dài cụp xuống một chút, rồi đột nhiên, nó chít chít lên một tiếng kinh hoàng, quẳng viên linh thạch xanh biếc xuống đất và quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết. Đứng lại đó, con thỏ chết tiệt. Hải Long hét lên. Hắn không ngờ con thỏ lại phản ứng nhanh như vậy. Hắn vội vàng nhặt viên linh thạch xanh lên. Viên linh thạch này khi chạm vào tay hắn bỗng nhiên nóng lên một chút, một luồng năng lượng thuần khiết nhẹ nhàng lan tỏa vào lòng bàn tay. Nó cho hắn một cảm giác rất dễ chịu, sảng khoái. Hắn nhìn theo bóng con thỏ đang chạy trối chết vào sâu trong rừng, rồi lại nhìn xuống viên linh thạch xanh biếc trong tay. Hắn cười khẩy, con thỏ ngốc, xem ra ngươi lại vô tình giúp lão tử một phen rồi. Hắn cười lớn, tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Ý định trả thù con thỏ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự cảm kích không hề nhỏ. Bất quá nói thế, nhưng hắn không biết tại sao lúc hắn rơi xuống thì hắn đã ở trong hang động kia. Không lẽ do ta quá đặc biệt đái hải long tự luyến? Bất quá khi lão gia hỏa kia tỉnh lại, ta bắt lão giải thích toàn bộ hắn nghĩ vậy, nhưng vẫn không ngăn được bản năng mách bảo. Hải long đột ngột lao tới, tốc độ nhanh hơn cả lúc con thỏ bỏ chạy. Chỉ trong vài tích tắc, hắn đã tóm gọn được con thỏ đáng thương đang cố gắng len lỏi qua các bụi cây. Con thỏ vùng vẫy trong tay hắn, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ kinh hoàng, nhưng nó đã không thể thoát được. Hừm, ngươi nghĩ chạy là thoát được sao? Ngươi nợ ta một bữa ăn ra cho đấy, con thỏ chết tiệt. Hải long cười khoái trá, cảm giác hạ hệ dâng tràn. Hắn cầm chắc con thỏ, không quên nhặt lại viên linh thạch xanh biếc mà con thỏ vừa đánh rơi. Viên linh châu trên tay hắn vẫn đang tỏa ra ánh sáng bừng bừng, như một lời khẳng định cho sức mạnh mà nó mang lại. Chẳng chần chừ thêm nữa, Hải Long nhanh chóng tìm một chỗ kín đáo, nhóm lửa và bắt đầu xử lý chiến lợi phẩm của mình. Với kinh nghiệm sống sót trong rừng từ nhỏ, việc làm thịt một con thỏ không quá khó khăn đối với hắn. Tuy nhiên, khi lột da con thỏ, Hải Long chợt nhận thấy điều khác lạ, thịt con thỏ này có một mùi hương thoang thoảng, rất nhẹ nhưng lại vô cùng dễ chịu, như mùi của các loại thảo mộc quý hiếm. Màu sắc của thịt cũng hồng hào một cách lạ thường, không giống thịt thỏ bình thường. Hắn thầm nghĩ, chắc là do nó sống trong hang động linh thiêng tiên nên mới đặc biệt thế này chăng. Hắn nướng con thỏ trên lửa, mùi thơm lan tỏa khắp khu rừng, quyến rũ đến lạ. Khi cắn miếng đầu tiên, Hải Long gần như sững sờ. Thịt thỏ mềm tan trong miệng, ngọt lịm và đậm đà, không hề có chút vị tanh nào. Mỗi thớ thịt như tan chảy, mang theo một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Hắn chưa bao giờ ăn món gì ngon đến thế. Hắn ăn ngấu nghiến, quên hết mọi phiền muộn và những câu hỏi đang chất chứa trong đầu. Trong lúc ăn, Hải Long không hề hay biết rằng, một luồng năng lượng kỳ diệu, tinh khiết từ thịt con thỏ đang dần thẩm thấu vào cơ thể hắn. Đây không phải là linh khí quần quận như từ viên linh châu, mà là một dòng chảy nhẹ nhàng, âm thầm bồi bổ vào từng thớ thịt, từng mạch máu, từng tế bào của hắn. Nó hòa quyện với linh khí mà hắn đã hấp thụ từ viên linh châu trước đó, lặng lẽ củng cố và tinh luyện cơ thể hắn ở một cấp độ sâu hơn, mà hắn hoàn toàn không nhận ra. Hắn chỉ cảm thấy một sự sảng khoái, khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Ăn xong con thỏ, Hải Long liếm mép đầy thỏa mãn. Hắn cảm thấy no căng bụng và một sự ấm áp, dễ chịu lan tỏa khắp toàn thân. Hắn cất viên linh châu và viên linh thạch xanh biết vào trong túi, quyết định giữ chúng thật kỹ để hỏi lão gia hỏa sau. Dù đã ăn uống no nê và thể lực tràn trề, đêm đã về khuya. Hải Long quyết định không về nhà ngay mà tìm một chỗ kín đáo dưới gốc cây cổ thụ lớn, quấn mình lại và chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, hắn có một giấc ngủ sâu đến lạ thường, không mộng mị, không lo âu, như thể mọi gánh nặng đều đã được chút bỏ. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua cái lá, đánh thức Hải Long. Hắn mở mắt, cảm thấy toàn thân sảng khoái chưa từng có, không còn chút mệt mỏi nào sau một đêm lang thang và một bữa ăn thịnh soạn. Hắn buông bay, cảm nhận sự dẻo dai, cường tráng của cơ thể. Có một cảm giác rất khác lạ, như thể hắn vừa trải qua một cuộc tái sinh vậy. Thật sự là nhớ mùi vị của con thỏ đêm qua. Hắn lẩm bẩm, vẫn còn vương vấn dư vị ngọt ngào của món thịt thỏ đặc biệt. Hắn thèm đến mức muốn quay lại tìm thêm một con nữa, nhưng lý trí mách bảo hắn cần phải về nhà ngay lập tức. Hắn vẫn còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp từ lão gia hỏa. Nhưng trước khi về, Hải Long chợt nhớ đến một thứ quan trọng. Hắn vội vàng lục lọi trong túi áo, may mắn thay, một vài cây linh thảo mà hắn đã cẩn thận hái được trên núi vẫn còn đó. Hắn đã định bụng mang chúng về cho lão gia hỏa. Với linh thảo trong tay, Hải Long không chần chừ nữa. Hắn phi tốc về nhà. Ngôi nhà sập sệ của hắn vẫn đứng đó, nép mình dưới bóng cây cổ thụ. Vừa bước chân vào sân, hắn đã thấy lão gia hỏa đang ngồi trầm ngâm bên bàn đá, chén trà trên tay đã nguội lạnh. Vẻ mặt lão đầy lo âu và mệt mỏi. Lão gia hỏa vốn là một người già nua, yếu ớt, giờ đây lại càng hốc hác hơn. "Lão gia hỏa, con về rồi." Hải Long không kìm được mà gọi to. Lão gia hỏa giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt lão già nua ấy đầu tiên là vẻ hoài nghi, rồi nhanh chóng chuyển sang kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy Hải Long đang đứng sừng sững trước mặt, toàn thân không một vết xước, thậm chí còn có vẻ cường tráng hơn trước. "Hải Long, người đã đi đâu? Người không sao chứ? Ta đã lo lắng cho người muốn chết." Lão gia hỏa đứng bật dậy, bước nhanh tới chỗ Hải Long, đôi tay run run đưa ra sờ lên vai hắn, như muốn xác nhận đây không phải là ảo ảnh. Hải Long mỉm cười trấn an, "Con không sao, lão gia hỏa. Con đã gặp một chút chuyện, nhưng con đã về rồi. Hơn nữa, con còn có thứ này muốn cho lão xem." Hắn giơ gói linh thảo lên. "Linh thảo?" Lão gia hỏa nheo mắt nhìn gói linh thảo trong tay Hải Long, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. "Những loại linh thảo này sao ngươi lại có được chúng?" "Chúng rất hiếm." Lão nhìn Hải Long với ánh mắt đầy nghi hoặc, xen lẫn một chút lo lắng. "Chẳng lẽ ngươi đã đi vào những nơi nguy hiểm đó?" Hải Long gãi đầu, cười hì hì, "À thì cũng có chút chuyện. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chi tiết, lão gia hỏa. Điều quan trọng là có những linh thảo này, chúng ta phải đi tìm Thái Đức." "Lão gia hỏa đừng lo." Hải Long vỗ ngực lão gia hỏa nhìn Hải Long, không kìm được mà nhíu mày. Lão cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ ở Hải Long, một luồng sinh khí mạnh mẽ đang toát ra từ hắn. Dù không biết lý do, nhưng lão vẫn tin vào lời hắn. "Được rồi, Hải Long, chúng ta đi ngay. Càng sớm càng tốt." Không phí thời gian, Hải Long giúp lão gia hỏa chuẩn bị một ít vật dụng cần thiết, rồi cẩn thận cõng lão trên lưng. Lão gia hỏa rất gầy yếu, nên Hải Long không cảm thấy chút nặng độc nào. Hắn phi tốc lao đi, băng qua những con đường mòn quen thuộc dẫn sâu vào rừng núi. Quả thật, thể lực của Hải Long đã tăng lên đáng kể. Hắn chạy một mạch không ngừng nghỉ, vượt qua những con dốc, những đoạn đường lầy lội mà trước đây hắn phải rất vất vả mới có thể vượt qua. Lão gia hỏa trên lưng hắn cũng kinh ngạc không thôi. Hải Long, ngươi đã làm gì mà thể lực lại cường tráng đến vậy? Hải Long cười lớn, chuyện dài lắm, lão gia hỏa. Khi nào đến nơi, con sẽ kể cho lão nghe toàn bộ. Nhưng bây giờ, cứ để con cóng lao cho nhanh. Khi họ đến gần một con suối nhỏ, Hải Long chợt thấy có bóng người. Hắn cảnh giác hạ lao ra hỏa xuống, ẩn nấp sau bụi cây rậm rạp. Hắn nheo mắt nhìn. Ở bờ suối bên kia, có một cô gái trẻ đang túi mình bên dòng nước, mái tóc đen dài xoa xuống vai, dáng người thanh mảnh, uyển chuyển. Nàng đang dùng một chiếc gáo che múc nước, vẻ mặt có vẻ mệt mỏi. Đình Hiển. Lao ra hỏa khẽ thốt lên, giọng nói đầy ngạc nhiên. Chương 10, khởi đầu chương 10, khởi đầu Hải Long trầm trồ. Mẹ ơi, sao lại có nơi đẹp thế này? Thực sự trong không gian của Viên Châu rất rộng và vô cùng dễ chịu. Có lẽ trong Viên Châu có loại năng lượng nào đó khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Trong không gian của Viên Châu, lại là giọng nói ấy vang lên, ngươi ngạc nhiên cái gì, còn không mau luyện hóa nó? Hải Long thắc mắc, tại sao phải luyện hóa nó vậy? Sư phụ lao ra hỏa trầm ngâm một lúc rồi nói, tại vì khi luyện hóa nó mà ngươi hỏi cái này để làm gì, chỉ cần làm theo là được. Hải Long ồ một tiếng, sau mới nói, luyện hóa kiểu gì vậy? Sư phụ lao ho nhẹ rồi nói, ngươi chỉ cần dung nhập thần thức của mình hòa vào trong Viên Châu, từ từ cảm hóa nó, khi ngươi cảm nhận được thần thức của mình hoàn toàn dung nhập vào trong Viên Châu thì ắt nó sẽ nhận ngươi làm chủ. Khi lao nói xong, Hải Long ồ con hiểu rồi. Rồi hắn làm đủ mọi tư thế từ nằm, ngồi thiền rồi chắp tay niệm, dung nhập vào cho ta. Lão gia hỏa lúc này thực sự nổi cáu, lúc ngoài hang động Hải Long đã làm cho lão tức giận rồi, nhưng lão vẫn quyết định nhịn để khi hắn luyện hóa xong thì xử lý hắn cũng không quá muộn. Nhưng gặp tình cảnh này lão không nhịn được, lão gia hỏa với giọng nói vô cùng tức giận hét lên, ngươi làm cái trò mèo gì đó? Hải Long thấy lão tức giận liền cười cười nói, con tưởng như vậy sẽ làm Viên Châu cảm giác được sự chân thành của con, rồi cảm hóa nó. Giọng lão vang lên như sấm giữa trời đêm, tưởng tượng cái đầu của ngươi, từ lúc ta gặp ngươi chưa có người nào làm ta tức giận như ngươi. Hải Long thấy lão bực bội như thế khiến hắn vô cùng sợ, bây giờ hắn mới thực sự nghiêm túc ngồi xuống, làm ra tư thế ngồi vô cùng nghiêm túc. Lão gia hỏa hừ nhẹ rồi nói, ngươi phải từ từ cảm nhận xung quanh, khi ngươi thực sự cảm nhận được thì ngươi mới thành công được. Bây giờ Hải Long đang nghiêm túc cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, từ từ không biết bao lâu mà cơ thể hắn có thể cảm nhận được một sự mới lạ chưa từng có, cơ thể hắn như được nâng lên rồi từ từ chìm sâu vào trong huyễn cảnh. Lúc này hắn thực sự ngạc nhiên bởi vì hắn chưa từng tiếp xúc với phép thuật mà từ nay tới giờ bao nhiêu thứ kỳ lạ xuất hiện khiến hắn trầm trồ không thôi. Hải Long, ta đang ở đâu thế này? Không gian trong không gian à lạ nhỉ? Ở trong không gian này mọi thứ tĩnh mịch như tờ đến lạ thường, chỉ có thứ ánh sáng vô cùng chói mắt đang ở trước mặt hắn. Hắn liền đi tới xem xét, hắn biết chắc chắn đây là thứ mà mình cần thu phục, nhưng cách ánh sáng ấy khoảng vài trượng thì nhiệt độ vô cùng nóng phát ra từ ánh sáng. Hải Long có lẽ chỉ cần chạm tới ánh sáng đó là được nhỉ? Hắn bước lên một bước đi vào trong không gian nóng lửa ấy. Giờ đây nhiệt độ ngay lúc này khoảng 50 độ, khiến cơ thể hắn toát ra hơi có thể thấy được bằng mắt. Bước thêm một bước nữa, lúc này không phải là nóng nữa mà là cực nóng cộng thêm với lực cản từ Viên Châu sinh ra, khiến hắn bước đi vô cùng chậm chạp. Cơ thể của hắn lúc này mồ hôi tuôn ra như mưa thấm hết cả vào áo, thấm vào áo xong nước nhanh chóng bị nhiệt độ cao làm cho bước hơi lên ngùn ngụt. Nhanh, ta phải nhanh hơn nữa, đã tới bước đường này thì không thể dừng lại được nữa rồi. Chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc như lúc này, lúc thì hắn vui vẻ hoạt bát cười cười nói, nhưng trong lúc cần thiết thì hắn vô cùng nghiêm túc và tập trung. Hải Long hét lên một tiếng, đừng có cản ta a a a. Khi hắn bước thêm một bước nữa, lúc này nhiệt độ từ cực nóng nhanh chóng chuyển sang cực lạnh khoảng âm 10 độ, khiến cho cơ thể của hắn không kịp thích nghi, toàn cơ thể của hắn cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, len lỏi vào trong từng tế bào, làm môi và răng của hắn liên tục run lên cầm cập. Nhưng thực sự nể phục với sự kiên cường của Hải Long, hắn mới có 10 tuổi thôi mà đã có nghị lực kinh người như thế này rồi, không biết sau khi trưởng thành thì sẽ không biết như thế nào nữa. Hắn lấy hết sức lực của mình đi lên từng bước trông vô cùng khó khăn, tay chân của hắn bủn rủn như sắp ngã xuống. Hắn hét lên, a a a, ta nhất định sẽ làm được. Trước khó khăn này không thể khiến hắn đục ngã mà còn làm cho ý chí của hắn tăng lên gấp bội, làm cho hắn có thêm động lực để đi tiếp. Bước thêm bước nữa, nhiệt độ lúc này nhiệt độ dường như không thể thấp hơn được nữa, hai chân của hắn tê cứng giống như sắp biến thành băng, những giọt mồ hôi vừa nãy của hắn rơi xuống vỡ thành những mảnh vụn, tay của hắn dường như mất đi cảm giác không thể cảm nhận được gì nữa, cứng đơ không thể điều khiển nổi, buông thõng xuống như người thực vật. Ánh sáng càng lúc càng gần, khoảng 2 bước chân nữa là đến, nhưng lúc này cả thân thể của hắn ngã gục xuống, chân của hắn giống như đeo 2 quả tạ buộc vào trần giường như không thể di chuyển được. Vừa lạnh buốt vừa đau khiến trong đau hắn hiện lên tư tưởng sắp bỏ cuộc. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên thì hắn liền bác bỏ đi, nếu như hắn bỏ cuộc ngay lúc này hắn mà chết ở đây thì bao ước muốn của hắn chưa thực hiện được sẽ tan thành mây khói. Trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh về những người thân và những huynh đệ thân thiết của hắn, làm cho hắn dường như được tiếp thêm động lực. Ai dám ngăn cản ta? Chết cằm của hắn ghim vào nền, từng chút một kéo lê cái thân thể nặng nề này đi tiếp. Đối với hắn dường như có thể sống là mục đích của hắn ngay lúc này, trong miệng của hắn lẩm bẩm, không được bỏ cuộc, không được bỏ cuộc, không được bỏ cuộc. Tuyệt đối không giọng nói thì thầm ấy ngày càng nhỏ dần tới khi hắn thực sự tới được chỗ ánh sáng ấy. Lúc này hắn cứ như từ địa ngục bay lên thiên đường vậy, nhưng thực sự bây giờ hắn không vui nổi, cả thân thể như một tảng băng cộng với tinh thần đã bị dày vò từ nãy giờ khiến hắn vô cùng mệt mỏi, nhưng bây giờ hắn đã đến được đích, sự thỏa mãn khiến hắn hạnh phúc, mí mắt từ từ khép lại. Nhưng đúng lúc này, viễn cảnh đã biến mất, cơ thể đang lơ lửng trên không của hắn rơi xuống, cả thân thể đập mạnh xuống khiến hắn vô cùng đau đớn, hắn sờ soạng khắp cơ thể mình kiểm tra lượng xem có mất thứ gì không, hét lên. A a a, thực sự ta vẫn còn sống sao? Thật sự là may mắn. Giọng Hải Long vô cùng giận dữ hét lên, sư phụ tại sao người lại lừa dối con? Lão gia hỏa lúc này ngượng ngùng đáp, à thì ta chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Hải Long tốt cái con khỉ khô, người khiến con khổ muốn chết đi sống lại vài lần, mà người bảo muốn tốt cho con được thì lúc nãy ta mà nói cái huyễn cảnh này kinh khủng như thế, liệu ngươi có muốn vào hay không? Lão gia hỏa cố ý đánh trống lảng sang chuyện khác để muốn tránh né. Đồng thời ta có một lời khen dành cho ngươi, ngươi thực sự là một tài năng trẻ vô cùng hiếm thấy ở trên cái đại lục này, trăm năm chỉ xuất hiện có một, tuổi trẻ tài cao đúng là tiền đồ của ngươi sau này không thể đong đếm được. Nghe lão vớt mông ngựa của mình, Hải Long vô cùng hài lòng, quên sạch mọi khó khăn gian khổ lúc trước mà hắn vừa nãy mới trải qua. Còn phải nói sao, không phải ta là người anh dũng tiêu sái, gặp khó khăn không bao giờ lùi chỉ có tiến, khoan dung độ lượng nên chuyện. Vừa nãy ta không chấp nhận. Chương 11, phép màu hồi phục. Chương 11, phép màu hồi phục. Họ nhanh chóng đến nhà của ông lão Gia Thiết. Ngôi nhà của ông lão nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ của làng, bao quanh bởi những cây thuốc đủ loại, từ những bụi cây dại mọc lộn xộn đến những chậu cây cảnh được chăm sóc cẩn thận. Mùi thuốc bắt thoang thoảng trong không khí, tạo nên một không gian mộc mạc, đơn sơ và đầy vẻ bình yên. Bên trong, các loại thảo mộc khô được treo lủng lẳng trên xà nhà, những chiếc nồi đất lớn dùng để sắc thuốc nằm gọn gàng trên bếp. Ông Gia Thiết, một lão già râu tóc bạc phơ, đang ngồi bên bàn đá nhỏ, tỉ mẩn phân loại từng loại thảo dược. Vì quá vui mừng hay sao mà lão Gia Thiết không còn nhớ chuyện hắn xé cái tờ giấy cổ truyền được cha lão để lại. Ông Gia Thiết ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh anh sau cặp kính lão nhìn Hải Long và Thái Đức. Ồ, thằng nhóc Hải Long đây rồi. Mấy ngày nay đi đâu biệt tâm biệt tích khiến thằng Đình Hiền và thằng Thái Đức cứ lo lắng mãi. Lại còn linh thảo nữa chứ? Hải Long đặt Thái Đức xuống chiếc ghế dài, rồi kính cẩn đặt gói linh thảo lên bàn. Con tìm thấy những loại thảo dược này trên núi, con mong chúng có thể giúp Thái Đức bình phục. Ông Gia Thiết cầm lấy gói linh thảo, đôi tay run run mở ra. Khi nhìn thấy những cây linh thảo tươi xanh, tỏa ra một mùi hương dịu dịu, đôi mắt lao sáng lên kinh ngạc. Đây đúng là linh thảo. Những loại này rất hiếm. Hải Long gãi đầu, khẽ cười, con chỉ đi lạc sâu vào rừng núi thôi ạ, cũng may mắn mà tìm thấy chúng. Hắn giấu tiệt đoạn viên linh châu và suýt mất mạng trong hang động. Hắn không muốn tiết lộ những chuyện quá kỳ lạ đó ngay lúc này, sợ ông lão không tin và lo lắng. Hắn chỉ đơn giản nói rằng mình bị lạc nên mới về lâu như vậy. Thái Đức, nghe Hải Long kể về chuyến đi hái thuốc gian nan của hắn, nét mặt không khỏi xúc động. Cậu biết Hải Long luôn vô tư, nhưng việc hắn sẵn sàng đi sâu vào rừng hiểm nguy để tìm thuốc cho mình khiến cậu cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn ngươi, Hải Long. Thái Đức nói, giọng nghẹn ngào. Ông Gia Thiết không hỏi thêm. Với kinh nghiệm của một y sư, ông biết có những điều không thể giải thích bằng lời. Ông bắt tay vào việc. Ông cẩn thận nghiền nát một vài loại linh thảo, trộn thêm một số dược liệu khác, rồi tạo thành một thứ thuốc rán màu xanh. Ông nhẹ nhàng vén áo Thái Đức lên, để lộ vết thương cũ vẫn còn tấy đỏ và sưng tấy. Ông cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, rồi dùng băng vải sạch cuốn lại. Thái Đức, con cứ nghỉ ngơi đi. Loại linh thảo này có tác dụng rất mạnh, nó sẽ giúp vết thương của con nhanh lành hơn, ông Gia Thiết nói. Ngay khi lớp thuốc được bôi lên, Thái Đức cảm thấy một luồng khí mát lạnh, dễ chịu lan tỏa khắp vết thương. Cơn đau lập tức dịu đi rất nhiều, và cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Con cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi, ông Gia Thiết. Thật kỳ diệu. Thái Đức nói với vẻ ngạc nhiên. Hải Long và Đình Hiền cũng thấy rõ sự thay đổi trên nét mặt Thái Đức. Vết thương dường như bớt sưng hơn một chút. Hải Long cảm thấy nhẹ nhõm. Lời hối lỗi của hắn dường như đã được chấp nhận, và bạn hắn sẽ sớm bình phục. Sau khi Thái Đức được xoa thuốc và nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy vết thương đã đỡ đau rất nhiều, ba người bạn quyết định ra bờ sông gần làng để thư giãn. Đó là một con sông nhỏ trong vắt, chảy qua những cánh đồng lúa xanh mướt, nước mát lạnh và trong lành. Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền cởi bỏ quần áo, lao ùng xuống dòng nước. Cả ba bơi lội thỏa thích, đùa nghịch dưới làn nước mát. Tiếng cười đùa vang vọng khắp khúc sông. Hải Long đặc biệt cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng và linh hoạt hơn rất nhiều so với trước đây. Hắn bơi nhanh như cá, lặn sâu và nín thở lâu hơn, khiến Thái Đức và Đình Hiền không khỏi trầm trồ. Hải Long, ngươi có phải đã luyện được bí kíp gì không vậy? Sao tự nhiên ngươi lại bơi nhanh thế? Thái Đức vừa thở hổn hển vừa hỏi. Hải Long chỉ cười bí ẩn. Ha ha, bí mật. Có lẽ là do ta bị lạc mấy ngày, hít thở khí trời trong lành nhiều nên khỏe ra chăng. Hắn vẫn giấu kín chuyện về Linh Châu và Linh Thạch. Sau một hồi bơi lội thỏa thích, cả ba nằm dài trên bãi cỏ ven sông, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc. Gió thổi hiu hiu, mang theo hương cỏ cây, đất đá. Thật sự là một ngày tuyệt vời. Thái Đức nói, vẻ mặt thư thái. Đình Hiền trầm ngâm nhìn về phía chân trời, rồi khẽ nói, thế giới này thật chán. Ta muốn làm người phi thường. Giọng Đình Hiền trầm lắng, ánh mắt xa xăm. Cậu vốn là người trầm tính hơn Hải Long và Thái Đức, nhưng luôn ấp ủ những ước mơ lớn lao. Hải Long nghe vậy thì bật cười. Thế giới này mà chán á. Đình Hiền, ngươi nói vậy là sai rồi. Thế giới này rất rộng lớn, chúng ta chưa biết hết sự kỳ diệu của chúng đâu. Hắn nghĩ đến hang động biến mất, viên linh châu huyền bí và con thỏ biết đào linh thạch. Còn rất nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta chưa từng thấy, chưa từng biết tới. Chúng ta chỉ mới thấy một góc nhỏ bé của thế giới này thôi. Thái Đức gật gù đồng tình. Hải Long nói đúng đấy, Đình Hiền. Ngươi cứ nhìn xem, xung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu điều hay ho. Mà sao phải làm người phi thường chứ? Làm một người bình thường nhưng sống thật vui vẻ, có ích cũng tốt mà. Đình Hiền mỉm cười. Có lẽ vậy, nhưng ta vẫn muốn khám phá, muốn biết những điều bí ẩn. Cả ba im lặng một lúc, để mặc những suy nghĩ riêng trôi dạt theo dòng nước. Trong lòng Hải Long, một hạt giống tò mò về thế giới và những điều siêu nhiên đã nảy mầm từ chuyến phiêu lưu vừa qua. Hắn hiểu ý của Đình Hiền và cũng cảm thấy bản thân mình đang dần trở thành một phần của cái phi thường mà trước đây hắn không bao giờ nghĩ tới. Chiều tà, khi mặt trời bắt đầu lặn, ba người bạn trở về làng. Bụng đã đói cồn cào và năng lượng sau một ngày dài dường như vẫn còn nguyên vẹn. Máu phá làng phá xóm của bộ ba lại nổi lên. Đêm nay làm gì đây mấy đứa? Hải Long nháy mắt. Thái Đức cười gian. hay là lại làm cho lão trưởng làng một phen hết hồn. Đinh Hiền, dù bình thường hiền lành, nhưng mỗi khi đi cùng hai tên quỷ này, cũng không kìm được sự phấn khích. Ý hay đấy. Lần trước chúng ta ném bí ngô vào nhà lão, lần này thì sao? Hải Long vỗ tay cái bút. Lần này chúng ta sẽ. Hắn thì thầm kế hoạch vào thai hai đứa bạn. Thái Đức và Đình Hiền nghe xong, đôi mắt sáng lên đầy tinh quái, cười khúc khích. Đêm đó, cả làng lại được một phen náo loạn. Tiếng chó sủa vang vọng, tiếng la hét của lão trưởng làng tức tối vang khắp xóm. Tiếng cười giòn tan của ba cậu bé hòa vào không khí đêm, rồi nhanh chóng lẩn vào bóng tối. Lão trưởng làng với bộ râu bạc phơ và cái bụng vệ, đứng giữa sân nhà, tay chống nạnh, mắt trợn tròn nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ba tên nhóc quỷ quái nào. Ba cái thằng nhóc danh, lại là chúng mày. Sớm muộn gì tao cũng tóm được và cho ăn đòn no bụng. Lão trưởng làng giống lên, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười khúc khích vang vọng từ xa. Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền, ba đứa trẻ với ba tính cách khác nhau, nhưng lại gắn kết bởi tình bạn chân thành và những ước mơ, hoài bão về một thế giới rộng lớn hơn. Trong đêm tối, Hải Long nắm chặt viên linh châu trong túi. Hắn biết, cuộc đời hắn và có lẽ cả cuộc đời của bạn bè hắn sẽ không còn bình thường nữa. Những điều kỳ diệu mà hắn đã chạm tới, những sức mạnh mà hắn đang có, sẽ dẫn dắt họ đến những cuộc phiêu lưu còn lớn hơn, phi thường hơn, xa hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng. Thế giới rộng lớn ngoài kia đang chờ đợi họ khám phá. Chương 12, bước đường mới và những ước mơ khát vọng. Chương 12, bước đường mới và những ước mơ khát vọng. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những kẽ hở trên mái nhà tranh sập sệ của Hải Long, rọi xuống sàn đất lạnh lẽo. Sáng sớm, Hải Long đã miệt mài với bài tập rèn luyện thân thể của mình. Cơ thể Hải Long giờ đây không còn là thân hình gầy gò của một đứa trẻ mới lớn nữa. Cơ bắp săn chắc hơn, xương cốt rắn giỏi, và mỗi động tác đều toát lên một sự linh hoạt mạnh mẽ đến khó tin. Linh khí từ viên linh châu và tinh hoa từ thịt thỏ linh dị đêm nào đã âm thầm cải tạo cơ thể hắn, biến hắn thành một cỗ máy hoàn hảo hơn, dù hắn vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được hết sự thay đổi đó. Trong lúc Hải Long đang hăng say tập đá vào cột gỗ, một tiếng gõ cửa quen thuộc đống vang lên. Cốc, cốc, cốc. Theo thói quen, hắn lại định đạp một cú đá sấm sét vào cánh cửa gỗ ẹp để mở. Đây là cách chào hỏi mà hắn và đám bạn thân thường dùng, một trò nghịch ngợm khiến cánh cửa của hắn luôn trong tình trạng muốn sập. Nhưng đúng lúc chân hắn chuẩn bị chạm vào, một giọng hét thất thanh, đầy vẻ hoảng hốt vang lên từ bên ngoài, là ta đây, Hải Long, đừng đập nữa, đừng đập nữa. Hải Long cực lại, giọng của Thái Đức, hắn vội vàng hạ chân xuống, cánh cửa gỗ may mắn thoát nạn, hắn không khỏi bật cười, xem ra cú đạp chào hỏi của hắn đã gây ra ám ảnh cho thằng bạn thân rồi. Hắn mở cửa, đứng trước mặt hắn là Thái Đức, vai vẫn còn quấn băng trắng toát, nhưng khuôn mặt đã hồng hào hơn rất nhiều, và bước đi cũng vững vàng hơn hẳn so với mấy ngày trước. Bên cạnh Thái Đức là Đình Hiền, tay vẫn cẩn thận đỡ lấy bạn mình. Khuôn mặt có chút nghiêm túc nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ trêu chọc. Mày làm gì mà sáng sớm đã gõ cửa kinh thế? Muốn ta đạp cho cái cửa sập luôn à? Hải Long cười trêu. Thái Đức lắc đầu lia lịa, vẻ mặt đầy sợ hãi xen lẫn bất lực. Thôi thôi, mày tha cho cái cửa nhà mày đi. Lần trước mày đạp trúng lưng tao, suýt nữa thì tao liệt nửa người rồi. Hải Long bật cười khanh khách, vỗ vai Thái Đức. Thôi nào, bớt làm quá đi. Mày có vẻ hồi phục nhanh thật đấy. Lao ra thiết quả là thần y liệt. Đương nhiên rồi. Đinh Hiên tự hào nói. Mà mày nói xem, mày định đạp cửa như thế đến bao giờ? Chẳng lẽ định một ngày nào đó đạp sập nhà luôn? Hải Long nhún vai. Ai biết được? À mà thôi, có chuyện gì mà sáng sớm đã tìm tao thế? Có chuyện cứ nói, đừng ngại. Hắn mời hai người bạn vào nhà. Thái Đức và Đình Hiền bước vào. Ánh mắt họ lướt qua cái cột gỗ lim luôn sâu, rồi lại nhìn cơ thể rắn chắc của Hải Long, ánh lên vẻ ngạc nhiên. Hải Long, mày lại khỏe ra à? Thái Đức hỏi. Chắc là do hắn khỏe, ngủ khỏe thôi. Hải Long lấp liếm, cười hề hề. Hắn vẫn chưa muốn tiết lộ những bí mật về Linh Châu hay những trải nghiệm phi thường của mình. Đình Hiền hít một hơi thật sâu, rồi nói với vẻ nghiêm túc hơn, Hải Long, bọn ta đến đây là có chuyện muốn nói với mày. Chuyện rất quan trọng. Hải Long nhắm mắt. Chuyện gì mà căng thẳng thế? Thái Đức cũng gật đầu, ánh mắt ánh lên sự kiên định hiếm thấy. Là chuyện liên quan đến tương lai của chúng ta. Hải Long ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã lung lay, nhìn hai người bạn. Hắn biết, bạn bè thân thiết sẽ không nói những lời như vậy nếu không có lý do quan trọng. Nói đi. Ta nghe. Đinh Hiến liếc nhìn Thái Đức, rồi hít một hơi sâu và bắt đầu, Hải Long, mày có thấy không? Làng chúng ta tuy yên bình, nhưng nó quá nhỏ bé. Chúng ta đã 14 tuổi rồi. Nếu cứ ở đây mãi, chúng ta sẽ chẳng làm được gì lớn lao cả. Thái Đức tiếp lời, đúng vậy. Chúng ta không thể cứ mãi sống bằng cách săn bắt, hái lượm và thi thoảng lại làm vài trò phá phách lao trưởng làng để mua vui nữa. Chúng ta cần một nơi lớn hơn, một thế giới rộng lớn hơn để phát triển. Hải Long im lặng. Hắn đã từng nghĩ về điều đó. Chuyến đi lạc vào hang động, những trải nghiệm kỳ lạ với Linh Châu đã mở ra cho hắn một cái nhìn hoàn toàn mới về thế giới. Hắn tin rằng thế giới này còn rất nhiều điều bí ẩn đang chờ đợi được khám phá. Vậy ý các ngươi là chúng ta định bỏ làng đi tìm một nơi thuộc về bọn hắn? Hải Long hỏi, giọng trầm xuống. Đinh Hiên gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta đã bàn bạc rất nhiều rồi. Thái Đức cũng đã khỏi bệnh, đây là lúc thích hợp nhất. Thái Đức thêm vào, chúng ta muốn đi đến những thành trấn lớn, những nơi có nhiều người tài giỏi, nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển. Có thể học được những kỹ năng mới, những kiến thức mới mà ở làng này chúng ta không bao giờ có được. Hải Long nhìn hai đứa bạn, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Hắn vui vì bạn bè cũng có cùng chí hướng, cùng khát khao khám phá thế giới. Nhưng cũng có một chút lo lắng. Nhưng còn mẹ của Thái Đức thì sao? Hải Long hỏi, giọng đầy quan ngại. Thái Đức là con trai duy nhất của mẹ cậu, một người phụ nữ hiền lành, tần tạo, một mình nuôi con từ nhỏ. Việc Thái Đức bỏ làng đi chắc chắn sẽ khiến bà rất buồn và lo lắng. Còn Hải Long và Đình Hiền thì là mồ côi, được cả làng nhặt về và nuôi lớn, nên việc ra đi của họ có lẽ sẽ ít gây khó khăn hơn. Thái Đức nghe đến mẹ mình thì ánh mắt hơi trùng xuống. Ta biết, mẹ ta sẽ rất buồn. Nhưng ta đã nói chuyện với mẹ rồi. Mẹ ta tuy ban đầu không đồng ý, nhưng sau khi ta giải thích về ước mơ của mình, và về việc ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ và làng, mẹ cũng đã hiểu và đồng ý rồi. Đình Hiền tiếp lời, và quan trọng hơn, Hải Long, chúng ta sẽ không đi một cách mù quáng. Hải Long mỉm cười tự tin. Đúng vậy. Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Kế hoạch của chúng ta là như thế này thứ nhất, về thời gian xuất phát chúng ta sẽ không đi ngay lập tức. Chúng ta sẽ dành khoảng một tháng nữa để chuẩn bị. Khoảng thời gian này đủ để Thái Đức bình phục hoàn toàn, và chúng ta cũng có thể chuẩn bị hành trang cần thiết. Thứ hai, về hành trang chúng ta sẽ không mang theo quá nhiều đồ đạc cồng kềnh. Mỗi người sẽ chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ chứa những vật dụng cá nhân cần thiết nhất, vài bộ quần áo đơn giản, một ít thức ăn khô, dao, và một ít tiền tiết kiệm được. Ta cũng sẽ mang theo một ít linh thảo còn lại mà ta đã hái được, chúng có thể hữu ích trên đường đi, hoặc dùng để bán lấy tiền khi cần. Thứ ba, về hướng đi, ta đã tìm hiểu bản đồ cũ hỏi thăm một vài thương nhân đi ngang làng. Chúng ta sẽ đi về phía đông nam, nơi có con đường mòn dẫn đến thành trấn Bạch Vân. Đây là một thành trấn nhỏ, không quá sầm uất, nhưng lại là nơi tập trung nhiều thương nhân và người luyện võ. Chúng ta sẽ dừng chân ở đó một thời gian để làm quen với cuộc sống bên ngoài và tìm hiểu thêm thông tin. Thứ tư, về mục tiêu ban đầu tại thành trấn Bạch Vân, tìm việc làm chúng ta cần kiếm sống. Với sức khỏe của chúng ta có thể làm những công việc tay chân như quân bác, làm phụ việc ở các quán ăn, hoặc thậm chí là làm thợ săn thuê để kiếm tiền. Học hỏi đây là điều quan trọng nhất. Chúng ta phải tìm cách học hỏi các kỹ năng mới. Thái Đức có thể học về nghề y từ các y quán lớn, hoặc nghiên cứu thêm về thảo dược. Đình Hiền có tư duy nhạy bén, có thể học về tính toán, ghi chép hoặc buôn bán. Còn ta muốn tìm kiếm các võ quán, hoặc những người có khả năng đặc biệt để học hỏi. Ta cảm thấy mình có một tiềm năng nào đó cần được khai phá. Tìm hiểu về thế giới bên ngoài, thành trấn Bạch Vân sẽ là cánh cửa đầu tiên mở ra thế giới rộng lớn. Chúng ta phải tìm hiểu về các vùng đất khác, về các môn phái, các cường giả và những điều kỳ diệu mà ta đã nói. Thứ năm, về việc liên lạc với làng, ta đã nói với mẹ Thái Đức rằng chúng ta sẽ cố gắng gửi thư về mỗi khi có cơ hội. Điều này sẽ giúp mẹ Thái Đức yên tâm hơn. Chúng ta cũng sẽ cố gắng kiếm tiền để gửi về hỗ trợ cho mẹ Thái Đức và cho làng nếu có thể. Và đã nhờ trưởng làng và mọi người chăm sóc hộ bác ấy, hắn giấu kỹ cái chuyến đi này không để lộ sơ hở, đặc biệt là người con gái bên cạnh nhà, mẹ hắn luôn coi hắn là con ruột của mình. Về việc này hắn yên tâm rồi. Thứ sáu, về những tình huống bất ngờ chuyến đi sẽ không hề dễ dàng. Chúng ta sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm trên đường đi, từ thú dữ cho đến cướp bóc. Chúng ta cũng có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, hoặc bị lừa gạt. Vì vậy, chúng ta phải luôn cẩn trọng, đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau. Sức khỏe của ta bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, ta có thể bảo vệ hai đứa bây. Hải Long nói, nhìn hai đứa bạn với ánh mắt kiên định. Hắn thầm nghĩ đến Viên Linh Châu và sức mạnh tiềm ẩn của nó. Với sức mạnh mới này, hắn tin mình có thể vượt qua mọi khó khăn. Thái Đức và Đình Hiền nghe Hải Long trình bày kế hoạch một cách chi tiết và rành mạch, ánh mắt họ không khỏi ánh lên sự kinh ngạc và thán phục. Họ biết Hải Long là người thông minh, nhưng không ngờ hắn lại có thể sắp xếp mọi thứ một cách chu đáo đến vậy. Wow, Hải Long, mày đã nghĩ kỹ đến vậy sao? Thái Đức reo lên. Tao cứ tưởng mày chỉ nghĩ đến việc ra ngoài phá phách thôi chứ. Hải Long cười hì hì. Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng tương lai của chúng ta vẫn là quan trọng nhất chứ. Hơn nữa, những cuộc phiêu lưu thực sự mới là điều đáng để mong chờ. Hắn chợt nhớ đến lời của Đình Hiền đêm qua, thế giới này thật chán, ta muốn làm người phi thường. Vậy là cả ba chúng ta sẽ cùng đi. Đình Hiền hỏi, ánh mắt đầy quyết tâm. Đương nhiên rồi. Hải Long vô vai hai đứa bạn. Chúng ta là ba anh em tốt, đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau phá phách, thì cũng phải cùng nhau khám phá thế giới này chứ. Ba người bạn nhìn nhau, nở nụ cười rạng rỡ. Chương 13 buổi tối cuối cùng ở làng, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng về kế hoạch, ba người quyết định dành nốt một tháng còn lại để tận hưởng những ngày cuối cùng ở làng, cũng như chuẩn bị cho chuyến đi. Buổi tối hôm đó, họ lại tụ tập ở một góc khuất trong làng, dưới ánh trăng mờ ảo. Đình Hiền, mày nói thế giới này chán là không đúng đâu. Hải Long mở lời, phá vỡ sự im lặng. Thế giới này rất rộng lớn, chúng ta chưa biết hết sự kỳ diệu của chúng đâu. Hắn nhớ lại cảm giác khi Linh Châu phát sáng, khi hang động biến mất, và mùi vị kỳ lạ của con thỏ đã khiến hắn cảm thấy mình đang đứng trước một cánh cửa mới. Còn rất nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta chưa từng thấy, chưa từng biết tới. Chúng ta chỉ mới thấy một góc nhỏ bé của thế giới này thôi. Thái Đức gật gù. Đúng vậy. Ví dụ như những loại linh thảo mà Hải Long tìm được. Ai mà ngờ được chúng lại có thể chữa lành vết thương nhanh đến thế chứ. Thế giới này còn nhiều loại thảo dược, nhiều bí mật về y thuật mà chúng ta chưa hề biết. Đình Hiền lắng nghe, ánh mắt xa xăm. Có lẽ các ngươi nói đúng. Ta chỉ cảm thấy mình bị gò bó trong cái làng nhỏ này. Ta muốn vươn ra xa hơn, muốn khám phá những điều mà ta chưa từng nghĩ tới. Ta muốn làm người phi thường, để có thể thay đổi số phận của mình và của những người ta yêu thương. Ba người bạn chia sẻ những ước mơ, những khát vọng thầm kín mà bấy lâu nay họ chỉ dám giữ trong lòng. Hải Long kể về những giấc mơ về một thế giới rộng lớn hơn, về những vùng đất chưa từng đặt chân tới. Thái Đức mơ ước trở thành một y sư vĩ đại, có thể chữa bách bệnh cho mọi người. Còn Đinh Hiền, hắn muốn trở thành một người có đủ năng lực để làm những điều phi thường, những điều mà người thường không thể làm được, để không còn phải sống trong những giới hạn. Trong đêm, ba người bạn nhìn lên bầu trời đầy sao. Họ biết, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Nhưng ngọn lửa khao khát khám phá, khao khát trở thành những con người phi thường đã cháy bỏng trong lòng họ. Trong một tháng cuối cùng ở làng, bộ ba Hải Long, Thái Đức và Đỉnh Hiền đã quyết định tái xuất giang hồ một cách hoành tráng. Đặc biệt, mục tiêu của họ vẫn luôn là lão trưởng làng Đáng Thương. Tối nay, lão trưởng làng đang ngủ say sưa, ngáy khò khò. Đột nhiên, một tiếng rầm, long trời lở đất vang lên. Cả ngôi nhà của lão rung chuyển bần bật. Lão bật dậy, tim đập thình thịch, cứ tưởng động đất. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, lão chỉ thấy một bóng người nhỏ bé đang bỏ chạy thục mạng. Lão trưởng làng vội vàng thắp đèn, chạy ra sân. Cả khu vườn của lão vốn được chăm sóc cẩn thận, giờ đây đã biến thành một bãi chiến trường cây ăn quả bị rung lắc đến rụng hết quả xanh, và đặc biệt hơn, cái chuồng gà mới xây của lão đã bị di chuyển sang một vị trí khác, cách đó gần chục mét. A a a, ba cái thằng nhóc quỷ, lại là chúng mày. Tao biết ngay mà. Lão trưởng làng ôm đầu giống lên, tiếng la hét vang khắp làng. Cả làng lại được một phen giật mình, rồi quen thuộc lắc đầu cười thầm. Ai cũng biết, chỉ có bộ ba Hải Long, Thái Đức, Đình Hiền mới có đủ bản lĩnh và sự tinh quái để làm ra những trò này. Không chỉ có vậy, sáng hôm sau, khi lão trưởng làng mở cửa nhà, lão lại phát hiện ra tấm biển trưởng làng quen thuộc đã biến thành một tấm biển gỗ với dòng chữ nguyện vọng chào mừng đến với động vị lão trưởng làng. Tức đến mức lão phải vác gậy đi khắp làng tìm ba tên nhóc. Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền đang trốn trong một bụi cây rậm rạp gần đó, cười khúc khích khi nghe tiếng lão trưởng làng gầm giống. Ha ha ha, lão trưởng làng vẫn dễ dụ như ngày nào. Thái Đức ôm bụng cười, Đình Hiền cũng mỉm cười. Lão ấy sẽ nhớ chúng ta làm đấy. Hải Long nhìn hai đứa bạn, ánh mắt đầy tình cảm. Đừng lo, một ngày nào đó, khi chúng ta trở thành những người phi thường, chúng ta sẽ quay về thăm lão trưởng làng và kể cho lão nghe những câu chuyện phiêu lưu của mình. Khi đó, có lẽ lão sẽ không còn giận chúng ta nữa. Sáng sớm hôm đó, một luồng không khí khác lạ bao trùm lấy ngôi làng. Không có tiếng gà gáy, không có tiếng người qua lại tấp nập. Mọi thứ dường như đều yên ắng một cách bất thường. Tại lối ra của làng, ba bóng hình nhỏ bé đang đứng đó, những chiếc túi vải đơn giản được đeo gọn gàng trên vai. Đó là Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền. Thái Đức, dù vết thương đã lành hẳn nhờ linh thảo của Hải Long và tài năng của ông Gia Thiết, vẫn còn chút lưu luyến. Mẹ cậu đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt tay cậu. Con đi đường cẩn thận nhé, Thái Đức. Nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng quên gửi thư về cho mẹ. Giọng ba nghẹn ngào. Thái Đức gật đầu, cố kìm nén nước mắt. Con biết rồi, mẹ. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Con sẽ trở về mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ và làng. Cậu ôm chầm lấy mẹ, cảm nhận hơi ấm cuối cùng trước khi bước vào cuộc hành trình mới. Hải Long và Đình Hiền đứng cạnh đó, im lặng. Họ không có cha mẹ để nói lời từ biệt, nhưng trong lòng họ là cả một biển tình cảm dành cho ngôi làng đã cưu mang họ từ tầm bé. Những người hàng xóm tốt bụng, những buổi tối quay quần bên bếp lửa, những trò nghịch ngợm không ngừng nghỉ. Tất cả đều là những kỷ niệm thân thương sẽ theo họ suốt cuộc đời. Sau những lời từ biệt bị dịn, ba người bạn quay lưng, bước đi trên con đường mòn quen thuộc. Từng bước chân của họ đều mang theo sự quyết tâm và khao khát cháy bỏng. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Con đường mòn dẫn họ ra khỏi làng dần biến mất sau những rặng cây. Ba bóng hình nhỏ bé dần xa, hòa vào bức tranh bao la của núi rừng. Đằng sau họ, ngôi làng chìm trong sự yên tĩnh, dường như cũng đang nín thở chờ đợi sự trở về của những đứa con đầy hoài bão. Hành trình của Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền bắt đầu. Họ chọn hướng đông nam theo kế hoạch của Hải Long, con đường mòn dần trở nên hoang vu và hiểm trở hơn. Rừng cây rậm rạp, những con dốc đá lởm chởm và những con suối băng giá là những thử thách đầu tiên mà họ phải vượt qua. Nhờ thể lực vượt trội sau khi hấp thụ linh khí và tinh hoa con thỏ, Hải Long đi nhanh như gió. Hắn gần như không biết mệt, luôn đi đầu để dẫn đường và dò la. Thái Đức, dù đã bình phục, vẫn còn hơi yếu sức so với Hải Long, nhưng cậu cũng cố gắng hết sức để theo kịp. Đình Hiền, vốn là người có sức bền tốt, cũng không hề tụt lại phía sau. Hải Long, mày đi chậm lại một chút đi. Đợi bọn tao với. Thái Đức thở hổn hển, cố gắng gọi với theo. Hải Long quay đầu lại, mỉm cười đầy sảng khoái. Cố lên nào. Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi khu rừng này trước khi trời tối. Mặc dù đã có kế hoạch chú đáo, nhưng thực tế luôn khắc nghiệt hơn tưởng tượng. Đến giữa buổi chiều, khi họ đang băng qua một khu vực núi đá hiểm trở, trời bỗng đổ mưa như chút nước. Những con đường mòn biến thành dòng suối nhỏ, trơn trượt và nguy hiểm. Mau tìm chỗ trú. Đình Hiền hét lên. Ba người vội vã tìm một hang đá nhỏ để trú mưa. Mưa càng lúc càng lớn, kèm theo sấm chớp đùng đùng. Không khí trở nên lạnh lẽo. Chết tiệt, không ngờ lại gặp mưa lớn thế này. Hải Long cau mày. Hắn lấy ra một ít thức ăn khô trong túi và chia cho hai người bạn. Ăn tạm chút gì đi, rồi chúng ta sẽ đốt lửa để sưởi ấm. Thái Đức và Đình Hiền gật đầu. Họ ăn một cách ngon lành, dù chỉ là những miếng lương khô cứng ngắc. Sau đó, Hải Long dùng dao chặt vài cành cây khô, cẩn thận nhóm lửa. Ngọn lửa bập bùng giữa hang đá mang lại hơi ấm và ánh sáng, xua đi cái lạnh lẽo và cảm giác sợ hãi. Trong lúc lửa cháy, Hải Long chợt nghe thấy tiếng động lạ từ phía sâu trong hang. Tiếng thở dốc nặng nọc, kèm theo tiếng gầm gừ yếu ớt. Hắn lập tức cảnh giác, rút con dao găm bên hông ra. Có chuyện gì vậy, Hải Long? Thái Đức hỏi, thấy sắc mặt Hải Long thay đổi. Có thứ gì đó ở trong này? Hải Long nói nhỏ, rồi ra hiệu cho hai người bạn giữ im lặng. Hắn từ từ tiến sâu vào trong hang, ánh lửa từ đống củi soi rọi con đường. Càng vào sâu, mùi máu tanh càng nồng nặc. Và rồi, hắn nhìn thấy, đó là một con thú rừng lớn, trông giống một con báo núi, đang nằm toi thóp trên nền đất đá. Một vết thương lớn, sâu hắm ở bên sườn đang dỉ máu, có vẻ như nó đã bị một loại bẫy nào đó làm trọng thương. Hải Long cực lại. Con báo nhìn hắn bằng đôi mắt đầy vẻ cảnh giác và đau đớn. Đừng manh động, Hải Long. Thái Đức và Đình Hiền cũng đã đi theo vào. Thái Đức vội vàng nhận ra tình hình. Con vật này bị thương nặng rồi. Hải Long nhìn con báo, rồi nhìn sang Thái Đức. chúng ta có nên giúp nó không? Thái Đức cao mày. Nó là thú dữ, rất nguy hiểm. Nhưng nếu bỏ mặc nó ở đây, nó sẽ chết mất. Đinh Hiến bước tới gần hơn, quan sát vết thương của con báo. Vết thương rất sâu, nhưng nếu được chữa trị kịp thời, có lẽ vẫn có thể cứu được. Hải Long nhớ lại mục tiêu của họ, khám phá thế giới và cũng để trở thành những người có ích. Hắn nghĩ đến những linh thảo quý giá mà mình mang theo. Thái Đức, ngươi có mang theo hộp thuốc của ông gia Thiết không? Hải Long hỏi. Thái Đức gật đầu. Có, ta mang theo một ít. Vậy thì, chúng ta sẽ cứu nó. Hải Long nói, ánh mắt kiên định. Nó là một sinh linh, và chúng ta có khả năng giúp đỡ. Đinh Hiền và Thái Đức có chút bất ngờ trước quyết định của Hải Long, nhưng họ cũng không phản đối. Với bản chất lương thiện, họ không thể bỏ mặc một sinh vật đang gặp nạn. Hải Long và Đinh Hiền cẩn thận tiếp cận con báo. Con vật vẫn gầm gừ yếu ớt, đầy vẻ đề phòng. Ta sẽ cố gắng giữ nó lại, Thái Đức, ngươi hãy nhanh chóng băng bó cho nó. Hải Long nói, rồi dùng một cành cây lớn, nhẹ nhàng ghì con báo xuống, cố gắng không làm nó đau thêm. Thái Đức vội vàng mở hộp thuốc, lấy ra những loại thảo dược quen thuộc và băng vải. Cậu nhanh chóng làm sạch vết thương cho con báo, rồi đắp thuốc lên và băng bó cẩn thận. Trong quá trình đó, Hải Long liên tục nói chuyện với con báo, cố gắng trấn an nó bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Dần dần, con báo dường như cảm nhận được ý tốt của họ. Nó ngừng gầm gừ, đôi mắt vẫn mở to nhưng đã bớt đi vẻ hung dữ, thay vào đó là sự mệt mỏi và biết ơn. Sau khi Thái Đức băng bó xong, con báo dường như đã bớt đau đớn. Nó khẽ liếm tay Thái Đức một cái, rồi từ từ nhắm mắt lại, thở đều hơn. Hải Long xoa đầu con báo. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Sáng mai, vết thương của ngươi sẽ tốt hơn thôi. Cả ba ngồi lại cạnh đống lửa, cảm thấy một sự hài lòng lạ lùng. Họ đã đối mặt với nguy hiểm, nhưng cũng đã làm được một việc ý nghĩa. Đúng như mày nói, Hải Long Đình Hiền thì thầm. Thế giới này không hề nhàm chán. Nó đầy dây những điều kỳ diệu, và cả những thử thách bất ngờ. Thái Đức gật đầu. Và chúng ta chỉ mới bắt đầu. Hải Long mỉm cười. Viên Linh Châu trong túi hắn dường như cũng phát ra một ánh sáng mờ ảo hơn một chút, như thể nó cũng đang hài lòng với hành động của chủ nhân. Hắn biết, đây chỉ là khởi đầu của những điều phi thường mà họ sẽ trải qua. Chương 14, rừng sâu, cướp đường và bài học đầu đời. Chương 14, rừng sâu, cướp đường và bài học đầu đời. Ánh sáng ban mai yếu ớt len lỏi qua tán lá rừng dày đặc, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Mưa đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên lá cây tí tách rơi xuống, và mùi ẩm mốc đặc trưng của đất rừng sau cơn mưa. Trong hang đá, Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền dần tỉnh giấc. Hải Long vươn vai, cảm nhận sự sảng khoái tràn trề trong cơ thể. Hắn đưa mắt nhìn sang góc hang, nơi con báo núi bị thương đã nằm đêm qua. Nhưng giờ đây, chỗ đó trống rỗng, không có con báo nào ở đó nữa, chỉ còn lại một vệt máu khô trên nền đất. Con báo đâu rồi? Thái Đức ngáp dài, hỏi. Chắc nó đi rồi. Hải Long đáp, giọng bình thản. Hắn không ngạc nhiên. Với khả năng hồi phục của loài thú rừng và vết thương đã được băng bó, nó chắc chắn đã tự tìm đường rời đi. Hắn thầm nghĩ, có lẽ linh thảo và tài năng của Thái Đức đã thực sự giúp ích cho nó. Đinh Hiền đứng dậy, phủi bụi bám trên người. Vậy là chúng ta lại lên đường thôi. Đi nhanh để còn ra khỏi khu rừng này. Cả ba thu dọn đồ đạc đơn giản, kiểm tra lại hành trang. Viên Linh Châu vẫn nằm yên trong túi của Hải Long, tỏa ra một luồng khí ấm áp. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay, nơi từng hấp thụ linh khí từ linh thạch. Một cảm giác mạnh mẽ, tự tin dâng trào trong lòng. Họ tiếp tục cuộc hành trình theo hướng đông nam. Địa hình dần bằng phẳng hơn, cây cối cũng bớt rậm rạp hơn so với ngày hôm qua. Không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Đi được một lúc, khi mặt trời đã lên cao, từ phía xa, họ chợt nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc và tiếng lục lạc leng keng. Có người. Thái Đức reo lên. Sau nhiều giờ đồng hồ chỉ có tiếng côn trùng và tiếng lá xào xạc, bất kỳ âm thanh nào của con người cũng đều khiến họ vui mừng. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe ngựa cũ kỹ xuất hiện từ phía khúc quanh. Chiếc xe chất đầy hàng hóa, được kéo bởi hai con ngựa khỏe mạnh, và bên trên là hai người đàn ông ăn mặc khá giả, trông như những thương nhân. Hải Long vẫy tay. Này các vị, xin cho hỏi đường đến thành trấn Bạch Vân. Chiếc xe ngựa dừng lại. Một trong hai thương nhân, người có bộ râu quai nón rậm rạp, nhìn ba đứa trẻ với ánh mắt đầy tò mò. Thành trấn Bạch Vân. Các cậu nhóc con lại đi đâu xa xôi thế này? Trông các cậu còn trẻ măng, sao lại lang thang ở giữa rừng núi hoang vu này? Hải Long nở nụ cười trấn an. Chúng cháu đang trên đường đến đó để thăm người thân ạ, nhưng do bị lạc đường, nên không biết còn bao xa nữa. Hắn nói dối một cách trơn tru. Thương nhân kia bước râu, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. Người thân. Các cậu đi bộ ạ? Đường đến Bạch Vân còn xa lắm đấy, ít nhất cũng phải đi thêm hai ngày nữa, nếu đi nhanh. Hai ngày nữa sao? Thái Đức thở dài, nhìn Đình Hiền. Thương nhân có vẻ lòng tốt, thấy ba đứa trẻ mặt mày lem luốc, vai đeo túi đơn giản, lại có vẻ thật thà. Thôi được rồi. Nếu các cậu muốn, có thể đi theo xe ngựa của chúng tôi một đoạn. Chúng tôi cũng đang trên đường đến Bạch Vân. Dù sao thì, đoạn đường này cũng không được an toàn cho lắm, nhất là với mấy đứa trẻ như các cậu. Hải Long nhắm mắt. Không an toàn sao, thưa ông? Hắn chợt nhớ lại lời nói của mình với Thái Đức và Đình Hiền hôm trước. Chúng ta sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm trên đường đi, từ thú dữ cho đến cướp bóc. Thương nhân gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Đúng vậy. Dạo gần đây, khu rừng này không yên bình. Có một toán cướp thường xuyên rình rập những người đi đường, đặc biệt là những chuyến hàng hóa như của chúng tôi. Thái Đức và Đình Hiền nghe vậy thì mặt mày tái mét. Hải Long cũng thoáng nhíu mày. Hắn không ngờ lại linh nghiệm đến vậy. Vậy thì chúng cháu xin phép đi cùng ạ. Hải Long nói dứt khoát. Hắn biết, đi theo xe ngựa sẽ an toàn hơn nhiều so với việc đi bộ một mình, lại có thể đến đích nhanh hơn. Hai thương nhân đồng ý Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền nhanh chóng đi theo sau chiếc xe ngựa, giữ một khoảng cách nhất định. Họ không dám lên xe vì sợ gây phiền phức, và cũng để tiện quan sát xung quanh. Hành trình tiếp tục. Chiếc xe ngựa lộc cộc đi qua những con đường mòn khúc hiệu. Ba người bạn giữ im lặng, cảnh giác cao độ. Hải Long đi phía sau cùng, ánh mắt không ngừng quét qua hai bên đường, nơi những bụi cây rậm rạp có thể ẩn giấu nguy hiểm. Hải Long, sao mồm mày đen thế? Lúc trước mày còn bảo không may gặp phải cướp mà hôm nay đã gặp thật rồi. Thái Đức thì thầm, giọng run run, khuôn mặt xanh lét. Cậu vốn là người nhút nhát hơn trong ba đứa. Quả thật trời không muốn chúng ta đi, nhưng ta còn muốn sống. Hải Long liếc xéo Thái Đức, gằn giọng, im lặng mà quan sát. Hắn không muốn Thái Đức hoảng loạn và gây chú ý, linh cảm của hắn mách bảo nguy hiểm đang đến rất gần. Hắn nhớ lại những buổi luyện tập trong Linh Châu, nhớ lại sức mạnh đã tăng lên trong cơ thể. Hắn tự nhủ phải bình tĩnh. Chẳng mấy chốc, điều mà họ lo sợ đã xảy ra. Khi chiếc xe ngựa đi qua một con đường hẹp, hai bên là vách đá dựng đứng, đột nhiên, một tiếng huýt gió sắc nhọn vang lên. Ngay lập tức, khoảng 10 bóng người từ trong bụi cây và khe đá lao ra, chặn đầu và đuôi xe ngựa. Tất cả đều bị mặt, cầm vũ khí sắc lạnh, ánh mắt đầy vẻ hung tợn. Đứng lại, nộp hết tiền bạc và hàng hóa ra đây. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Tên cướp dẫn đầu gầm lên, giọng khàn khàn. Hai thương nhân trên xe ngựa tái mặt, họ vội vàng giơ tay đầu hàng, vẻ mặt đầy sợ hãi. Hải Long và Thái Đức, Đình Hiền lập tức núp vào một bụi cây gần đó. Tim họ đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên họ đối mặt với cướp thật, không phải những trò nghịch ngợm trẻ con. Làm sao đây, Hải Long? Thái Đức run rẩy thì thầm. Chúng ta có nên chạy không? Đừng núp đích. Hải Long nói nhỏ, ánh mắt sắc bén quan sát tình hình. Hắn nhận thấy toán cướp này có vẻ đông và hung hãn. Tuy hắn đã mạnh hơn trước, nhưng đối đầu trực diện với cả một băng cướp cầm vũ khí thì quá mạo hiểm. Tên cướp đầu đàn đang quát mắng hai thương nhân, ép họ nộp đồ. Hải Long quan sát cách chúng di chuyển, cách chúng canh gác. Hắn nhận ra có một vài sơ hở nhỏ trong đội hình của bọn chúng. Nghe đây, Hải Long thì thầm vào tai hai đứa bạn. Chúng ta sẽ lẻn đi, không cần phải đối đầu với bọn chúng. Nhưng chúng ta có nên cứu hai thương nhân đó không? Đình Hiến hỏi, vẻ mặt đầy phân vân. Hải Long lắc đầu. Không thể. Chúng ta không có vũ khí, lại ít người. Cứu họ lúc này chỉ khiến cả ba chúng ta gặp nguy hiểm. Mục tiêu của chúng ta là đến thành trấn Bạch Vân, không phải là làm người hùng. Hắn nói ra lời đó, trong lòng có chút dây dứt. Hắn vốn là người trọng nghĩa khí, nhưng lý trí mách bảo hắn phải biết cân nhắc tình hình. Đây là bài học đầu tiên về sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài. Ta có một kế hoạch, Hải Long nói, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. Thái Đức, mày có thể giả vờ bị thương nặng hơn một chút, kêu la thật lớn để thu hút sự chú ý của bọn cướp. Thái Đức trợn mắt. Hả? Lại kêu la? Tao ghét kêu la lắm. Nhanh lên. Đây là cách duy nhất để tạo ra cơ hội cho chúng ta, Hải Long thúc giục. Đinh Hiền, mày hay ném đá vào những tên cướp ở phía xa, nhưng đừng quá lộ liễu. Cố gắng khiến chúng tưởng có thứ gì đó khác đang đến. Đinh Hiền gật đầu. Được. Khi bọn chúng phân tán sự chú ý, chúng ta sẽ lợi dụng khe hở để chạy thoát. Ta sẽ là người đi cuối để yểm trợ. Hải Long nói, nắm chặt con dao găm trong tay. Tuy chỉ là một con dao bình thường, nhưng dưới tay hắn, nó có thể trở thành vũ khí đáng gờm. Thái Đức hít một hơi sâu, rồi bỗng nhiên ôm lấy vết thương ở vai, kêu lên thảm thiết. A, đau quá. Cứu với. Có người bị thương nặng ở đây. Giọng cậu ta đầy vẻ tuyệt vọng, khiến bọn cướp ở gần đó phải chú ý cái quái gì thế. Tên cướp gần đó cao mày, nhìn về phía tiếng kêu của Thái Đức. Ngay lập tức, Đình Hiền bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cậu nhặt những viên đá nhỏ, cẩn thận ném vào những tên cướp ở xa hơn, vào những bụi cây phía sau chúng. Tiếng tạch tạch nhỏ vang lên, như tiếng thú rừng chạy trốn hoặc có kẻ lạ đang đến. Bên kia có động tĩnh. Một tên cướp khác hét lên. Toán cướp bắt đầu sao động. Một vài tên quay lưng lại để kiểm tra phía sau, một vài tên khác tiến về phía tiếng kêu của Thái Đức. Chính lúc này, đội hình của chúng xuất hiện một khe hở. Chạy! Hải Long hét lên. Ba người như những tia chớp lao ra khỏi bụi cây và phóng về phía ngược lại với bọn cướp. Hải Long chạy sau cùng, mắt không rời khỏi bọn cướp, sẵn sàng đối phó nếu chúng phát hiện và đuổi theo. Bọn cướp mất vài giây để nhận ra mấy thằng nhóc kia đuổi theo chúng. Tên cướp đầu đàn gầm lên, nhưng Hải Long đã quá nhanh. Với tốc độ và sự linh hoạt đã được cải thiện đáng kể, hắn dẫn Thái Đức và Đình Hiền lao đi như bay xuyên qua rừng rậm. Những cành cây, bụi rậm không cản được bước chân hắn. Hắn dễ dàng né tránh các chướng ngại vật, thậm chí còn nhảy vọt qua những gốc cây đổ. Bọn cướp tuy đông nhưng lại không quen phối hợp với nhau, chúng đang hoảng loạn. Chúng nhanh chóng bị tụt lại phía sau. Tiếng la hét và chửi rủa của chúng dần nhỏ lại, rồi hoàn toàn biến mất trong tiếng gió rừng. Hải Long dẫn hai đứa bạn chạy xa tít tắp, cho đến khi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của bọn cướp nữa. Hắn dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Khụ khụ. Sợ chết đi được. Thái Đức ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, mặt vẫn còn tái mét. Đình Hiền cũng ngồi xuống, vẻ mặt vẫn còn chút kinh hoàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự phấn khích sau khi thoát hiểm. Chúng ta đã thoát được rồi. Hải Long kiểm tra lại túi của mình. Viên Linh Châu vẫn an toàn. Hắn cũng không quên liếc nhìn vào túi của Thái Đức và Đình Hiền. May mắn thay, họ đều đã thành công trong việc ăn hôi. Trong lúc hỗn loạn, Hải Long đã nhanh tay vớ được một túi vải nhỏ từ tên cướp khi đang chăm chú vào chiếc xe ngựa, Thái Đức thì nhặt được một thanh kiếm gỗ cũ, còn Đình Hiền thì tóm được một chiếc bình gỗ nhỏ. Bọn hắn không muốn cứu người chiếc xe ngựa kia bởi vì bọn hắn không thể. Đây là một thực tế phũ phàng mà họ phải chấp nhận, sức mạnh của họ còn quá yếu để đối đầu với hiểm nguy, và đôi khi, sự sống còn của bản thân phải được đặt lên hàng đầu. Các ngươi có lấy được thứ gì không? Hải Long hỏi, cố gắng giữ vẻ bình thản. Thái Đức móc ra thanh kiếm gỗ. Ta chỉ kịp vớ được cái này. Chắc là kiếm tập của ai đó. Đình Hiền giơ chiếc bình gỗ lên. Còn ta thì cái này, chắc là đựng rượu hoặc trà. Hải Long cười thầm. hắn biết chiếc túi vải của hắn chứa vài đồng bạc lẻ và một ít lương thực khô, không nhiều nhưng cũng đủ để giúp họ trong những ngày tới. Tốt rồi, ít nhất chúng ta cũng không tay trắng, Hải Long nói. Chúng ta không thể giúp hai thương nhân đó vì chúng ta không đủ sức, nhưng việc này cũng cho chúng ta một bài học lớn. Thế giới bên ngoài khắc nghiệt hơn chúng ta tưởng. Thái Đức và Đình Hiền gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Họ đã chứng kiến sự tàn bạo của thế giới và cũng đã hiểu được giới hạn của bản thân. Chúng ta sẽ phải mạnh mẽ hơn nữa, Hải Long nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Mạnh mẽ đến mức có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ những người chúng ta muốn bảo vệ. Ba người bạn ngồi nghỉ một lát rồi tiếp tục cuộc hành trình. Dù trải qua một phen hú vía, nhưng tinh thần của họ không hề suy giảm, mà ngược lại còn trở nên kiên cường hơn. Họ đã học được bài học đầu tiên về sự sống còn, về việc phải biết chấp nhận giới hạn của bản thân và về việc phải luôn cảnh giác trong thế giới rộng lớn này. Chương 15 những bước đầu đầy hy vọng. Chương 15 những bước đầu đầy hy vọng. Sau khi thoát khỏi đám cướp một cách hú vía, ba người Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền cứ thế đâm đầu chạy thục mạng về hướng đông nam, không dám ngoảnh đầu lại. Họ chỉ dừng lại khi cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực đã át đi mọi âm thanh khác của rừng sâu. Hải Long, dù thể lực vượt trội, cũng cảm thấy hơi hơi. Hắn đổ gục xuống dưới một gốc cây cổ thụ, thở hổn hển. Ngồi nghỉ tí được không? Đình Hiền thở dốc, hai tay chống đầu gối, khuôn mặt tái nhợt vì mệt và sợ hãi. Đúng vậy, ngồi nghỉ tí đi, Thái Đức cũng không khá hơn là bao, nằm bật ra nền đất ở bước. Vai cậu vẫn còn chút ê ẩm dù vết thương đã lành. Hải Long gật đầu. Được rồi. Hắn nhìn xung quanh, đảm bảo không có mối nguy hiểm nào rình rập. Cái cảm giác bị truy đuổi, bị đe dọa sinh mạng vẫn còn vương vấn trong tâm trí hắn. Thái Đức dùng mình một cái. Thật sự hết hồn. Lần đầu tiên thấy cướp. Lúc trước ở làng chúng ta yên bình biết bao nhiêu, bây giờ ra ngoài lại thấy thế giới ngày càng đáng sợ. Cậu thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không, như vẫn còn ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Đinh Hiên cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy. Ở làng, chúng ta chỉ lo đói ăn, hay bị lao trưởng làng mắng vì tội nghịch ngợm. Ai ngờ ra ngoài lại có những chuyện như thế này. Hải Long im lặng một lúc, rồi nói, nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta biết được thế giới này rộng lớn và phức tạp hơn rất nhiều. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo ý mình. Hắn nhìn hai người bạn, ánh mắt kiên định. Chúng ta đã thoát được rồi. Đây là một bài học. Chúng ta phải học cách tự bảo vệ mình và thích nghi với môi trường mới. Ba người bạn ngồi đó, vừa thở dốc vừa trò chuyện, chia sẻ những cảm xúc lẫn lộn. Nỗi sợ hãi dần qua đi, nhường chỗ cho sự quyết tâm. Họ đã đối mặt với thử thách đầu tiên và đã vượt qua, dù không phải một cách anh hùng. Bài học về sự sống còn và giới hạn bản thân đã khắc sâu vào tâm trí họ. Sau khi nghỉ ngơi đủ, họ lôi ra một ít lương khô mang theo và ăn qua loa. Những miếng lương khô khô cứng, nhạt nhẽo, nhưng trong hoàn cảnh này lại trở nên vô cùng quý giá. Họ ăn uống xong xuôi, lấy lại tinh thần và tiếp tục lên đường. Một ngày nữa trôi qua, họ đi bộ không ngừng nghỉ, băng qua những khu rừng thưa, những cánh đồng lau sậy và đôi lúc là những con đường đất hoang vắng. Mặt trời dần lặn, mang theo những tia nắng cuối cùng, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Lúc này, lương thực ngày càng ít. Họ chỉ mang theo một chút lương khô bởi vì trong làng không phải giàu có gì, đồ ăn cũng không dư dả. Kiếm gì đó ăn thôi, chứ ăn lương khô ta thấy ngán lắm rồi, Thái Đức than thở, ôm bụng nói. Mùi vị của con thỏ linh dị đêm hôm nọ vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu, khiến cậu càng ngán ngẩm với lương khô. Đinh Hiên cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, Hải Long. Chúng ta phải tìm cái gì đó lấp bụng chứ. Hải Long nhìn quanh. Rừng rậm về đêm luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhưng cũng là nơi kiếm được thức ăn. Được rồi, để ta xem thử. Với kinh nghiệm săn bắt và khả năng giác quan nhạy bén sau khi được cải thiện, Hải Long bắt đầu dò tìm. Hắn đi trước, Thái Đức và Đình Hiền đi theo sau, cố gắng không gây ra tiếng động. Họ đi mãi, xuyên qua những bụi cây rậm rạp, những con dốc nhỏ. Lúc này, Hải Long chợt nghe thấy tiếng động lạo xạo từ phía một bụi cây lớn. Hắn ra hiệu cho hai đứa bạn dừng lại, rồi nhẹ nhàng tiến tới. Qua cái lá, hắn nhìn thấy một con gà rừng đang say sưa bới đất tìm run. Con gà có bộ lông màu nâu sẫm, đôi mắt tinh ranh và bộ mào đỏ rực. Gà rừng. Thái Đức thì thầm, mắt sáng rực. Hải Long nhắm mắt. Đây là cơ hội tốt. Hắn hạ thấp người, toàn thân căng ra, dồn sức vào đôi chân. Các ngươi đứng đây chờ. Với một tốc độ khó tin, Hải Long lao vụt tới. Con gà rừng chưa kịp phản ứng đã bị hắn tóm gọn. Nó vùng vẫy, kêu quằn quại, nhưng vô ích. Sức mạnh của Hải Long giờ đây đã không còn là của một đứa trẻ bình thường nữa. Tuyệt vời. Đình Hiền reo lên. Hải Long, mày đúng là thợ săn bẩm sinh. Thái Đức cũng cười tích mắt. Đêm nay chúng ta lại có bữa ngon rồi. Không chần chừ, họ nhanh chóng làm thịt con gà rừng. Hải Long nhóm lửa, trong khi Thái Đức và Đình Hiền cẩn thận làm sạch lông và nội tạng. Mùi thịt gà nướng thơm lừng lan tỏa khắp khu rừng, quyến rũ đến mức khiến bụng họ sôi lên ùng ục. Họ đánh chén một cách ngon lành. Thịt gà rừng săn chắc, đậm đà, không thể so sánh với những miếng lương khô khô khốc. Bữa ăn tuy đơn giản nhưng lại tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho cả ba. Sau khi ăn xong, họ cẩn thận dập tắt lửa để không gây chú ý, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Họ đi xuyên đêm. Càng đi, ánh sáng phía chân trời càng trở nên rõ ràng hơn, không phải ánh sáng của bình minh, mà là ánh sáng nhân tạo, ánh sáng của những ngọn đèn từ một nơi đô thị sầm uất. Càng đến gần, những âm thanh xa lạ dần vọng đến tai họ, tiếng người nói chuyện ồn ào, tiếng xe cộ lộc cộc, tiếng nhạc cụ. Và rồi, khi mặt trời hé dạng phía đông, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt họ. Đó là một thành phố lớn, với những bức tường thành cao ngất ngưỡng, những mái ngói đỏ tươi ẩn hiện sau những hàng cây xanh mướt. Khác xa hoàn toàn với ngôi làng nhỏ bé, một mạc đơn sơ của bọn hắn. Những ngôi nhà san sát nhau, cao tầng và vững chãi, không còn là những mái tranh sập sệ. Những con đường lát đá phẳng lì, rộng rãi, không còn là những con đường đất gồ ghề, lầy lội. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố như một bức tranh khổng lồ, sống động và đầy màu sắc, trái ngược hoàn toàn với sự yên bình, tĩnh lặng của ngôi làng mà họ đã bỏ lại phía sau. Thành trấn Bạch Vân. Đinh Hiên thì thầm, đôi mắt mở to kinh ngạc. Thật thật lớn. Thái Đức cũng đứng sững lại, há hốc mồm. Đây là thế giới bên ngoài mà chúng ta muốn khám phá sao? Nó thật sự khác biệt quá. Hải Long cũng không khỏi trầm trồ. Dù đã hình dung trong đầu, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn vượt xa mọi tưởng tượng của hắn. Một cảm giác phấn khích, xen lẫn chút choáng ngợp dâng trào trong lòng. Đúng vậy, đây chính là thành trấn Bạch Vân. Cánh cổng thành lớn, uy nghi, được làm bằng gỗ lim chắc chắn, đang từ từ mở ra, đón những đoàn người và xe cộ tấp nập ra vào. Những người lính canh gác đứng thẳng tắp, trang phục chỉnh tề, ánh mắt sắc bén quét qua từng người đi qua. Chúng ta đã đến nơi rồi, Hải Long nói, giọng đầy phấn khích. Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành. Họ nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự quyết tâm. Đây là thời khắc quan trọng. Từ giờ trở đi, họ sẽ không còn là những đứa trẻ làng quê vô tư nữa. Họ sẽ là những người lữ hành, những người khám phá, những người đang tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình. Và thôi. Thái Đức nói, bước chân đầu tiên hướng về phía cổng thành. Đinh Hiên gật đầu, theo sát. Hải Long đi cuối cùng, nắm chặt viên linh châu trong túi. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng nhẹ nhàng từ nó, như một lời nhắc nhở về sức mạnh và bí ẩn đang chờ đợi hắn khám phá. Cả ba muốn vào thành và làm những mục tiêu đã đề ra. Kế hoạch của Hải Long về việc tìm việc làm, học hỏi kỹ năng mới và khám phá thế giới bên ngoài sẽ bắt đầu từ đây. Ở đây có vài lính gác cổng thành nhưng nhìn bọn hắn trẻ măng nên chả thèm nhìn, cứ để bọn hắn vào. Họ bước qua cổng thành, hòa mình vào dòng người tấp nập. Tiếng ồn ào, náo nhiệt của thành phố bao trùm lấy họ, khác biệt hoàn toàn với tiếng côn trùng rả rích hay tiếng gió xào xạc của rừng núi. Chương 16, thành phố ồn ào và kế hoạch gia nhập Lục Gia. Chương 16, thành phố ồn ào và kế hoạch gia nhập Lục Gia. Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền bước qua cánh cổng thành trấn Bạch Vân, cảm giác choáng ngợp vẫn còn vẹn nguyên. Những con đường lát đá phẳng lì tấp nập người qua lại, những ngôi nhà cao tầng san sắt với những tấm biển hiệu đủ màu sắc, tiếng giao hàng ồn ào, tiếng xe ngựa lộc cộc và đủ loại mùi hương lạ lẫm sộc vào mũi họ. Tất cả đều khác xa so với ngôi làng yên bình mà họ đã rời đi. Sau vài phút đứng ngạc nhiên quan sát, Hải Long hít một hơi thật sâu. Được rồi, chúng ta phải bắt đầu làm quen với nơi này. Hắn nhìn vào chiếc túi vải trên tay mình. Đầu tiên, chúng ta phải tìm nơi bán những chiến lợi phẩm vừa nhặt được để có tiền sinh hoạt. Chiếc túi vải của Hải Long chứa vài đồng bạc lẻ và một ít lương khô. Thái Đức có thanh kiếm gỗ cũ, còn Đình Hiền có chiếc bình gốm nhỏ. Tuy không phải là tài sản lớn, nhưng trong thời điểm này, mỗi đồng tiền đều vô cùng quý giá. Họ lang thang qua vài con phố, hỏi thăm những người dân địa phương. Dù có vài ánh mắt tò mò nhìn ba đứa trẻ lạ lẫm, nhưng đa số đều tỏ ra thân thiện. Cuối cùng, họ tìm đến một cửa hàng nhỏ chuyên thu mua đồ cũ. Chủ cửa hàng là một ông lão râu bạc, dáng người gầy gò. Ông ta xem xét mấy món đồ của họ, rồi định giá. Cái bình gốm này cũ kỹ quá, chắc cũng chỉ bán được 3 đồng mà thôi. Còn thanh kiếm gỗ này thì coi như 2 đồng nữa vậy. Ông lão nhíu mày. Nhưng ta thấy các ngươi có vẻ đáng thương, ta sẽ mua tất cả với giá 6 đồng bạc. Hải Long nhíu mày. 6 đồng bạc là quá ít so với những gì hắn nghĩ, nhưng hắn cũng biết họ không có lựa chọn nào khác. Được rồi, 6 đồng thì 6 đồng. Cầm 6 đồng bạc trong tay, ba người bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù không nhiều, nhưng đây là những đồng tiền đầu tiên mà họ kiếm được ở thành phố này. Được rồi, tất cả đi nghe ngóng thông tin ở đây rồi tập hợp ở kia. Hải Long chỉ tay về phía một góc quảng trường nhỏ, nơi có một cái cây cổ thụ lớn. Nhớ kỹ, đừng tách rời nhau quá xa, và nếu có bất kỳ điều gì lạ, hãy quay lại đây ngay. Thái Đức và Đình Hiền gật đầu. Họ chia nhau ra, bắt đầu đi bộ xung quanh, lắng nghe những cuộc trò chuyện, quan sát những gì diễn ra ở thành phố. Hải Long đi lang thang qua những con phố đông đúc. Hắn tò mò nhìn những cửa hàng bán đủ thứ đồ, từ quần áo lụa là, đồ trang sức lấp lánh cho đến những vật phẩm kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Hắn lắng nghe những câu chuyện phiếm của những người buôn bán, những người đi đường, cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Hắn chú ý đến những lời nói về các gia tộc lớn, về những công việc làm ăn và về tình hình an ninh trong thành. Hắn còn lướt qua một vài võ quán, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút, mơ hồ cảm nhận được những luồng khí khác biệt từ bên trong. Thái Đức, với bản tính hiền lành và tò mò về y thuật, tìm đến khu chợ dược liệu. Cậu nhìn những bày hàng bày bán đủ loại thảo dược, từ những loại quen thuộc cho đến những loại mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Cậu lắng nghe những người bán thuốc và người mua trao đổi, cố gắng ghi nhớ tên và công dụng của các loại thảo dược. Cậu cũng vô tình nghe được vài câu chuyện về những y sư nổi tiếng trong thành và những phương thuốc quý hiếm. Đinh Hiền, với tư duy nhạy bén và khả năng quan sát tốt, đi dạo quanh khu vực buôn bán sầm uất nhất. Cậu quan sát cách các thương nhân giao dịch, cách họ mặc cả và cách họ quản lý hàng hóa. Cậu lắng nghe những lời bàn tán về giá cả, về những món hàng hot và về những gia tộc giàu có, quyền lực trong thành. Sau gần một buổi chiều nghe ngóng, ba người tập trung lại dưới gốc cây cổ thụ. Ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng ánh lên một tia hy vọng. Ta nghe được một tin tức rất quan trọng. Đình Hiền là người lên tiếng trước, giọng điệu đầy phấn khích. Mọi người đang bàn tán rất nhiều về Lục Gia. Lục Gia? Hải Long hỏi. Đúng vậy. Thái Đức cũng xen vào. Ta cũng nghe nói về Lục Gia. Họ là một gia tộc rất giàu có và quyền lực ở thành trấn Bạch Vân này. Họ nổi tiếng với sự hào phóng trong việc trả tiền lương và đối đãi với người khác rất tốt. Đình Hiên gật đầu. Không chỉ vậy, ta còn nghe nói sắp tới Lục Gia sẽ tuyển gia đình, đặc biệt là những người trẻ, nam giới, tầm từ 14 đến 17 tuổi. Nghe đến đây, mắt Hải Long sáng rực. Đây chính là cơ hội mà hắn đang tìm kiếm. Một gia tộc lớn, giàu có, đối đãi tốt và lại đang tuyển người đúng độ tuổi của họ. Tuyệt vời. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Hải Long nói, giọng đầy quyết tâm. Nếu chúng ta có thể gia nhập Lục Gia, chúng ta sẽ có chỗ ở, có tiền bạc, và quan trọng hơn, có cơ hội để học hỏi và phát triển. Thái Đức và Đình Hiền cũng đồng tình. Đây là bước đi đầu tiên vững chắc cho cuộc sống mới của họ ở thành phố. Nhưng, Thái Đức chợt nói, vẻ mặt hơi trùng xuống. Ta cũng nghe nói, Lục gia tuyển gia đình rất khắt khe. Và sẽ có rất nhiều người đến ứng tuyển. Chúng ta sẽ phải tranh giành với đối thủ khác. Hải Long nhíu mắt. Đương nhiên rồi. Cơ hội tốt thì ai cũng muốn tranh giành. Nhưng chúng ta sẽ có một kế hoạch đặc biệt. Với 6 đồng bạc kiếm được, Hải Long quyết định tìm một chỗ ở tạm thời cho 3 người. Sau khi hỏi thăm, họ tìm được một nhà trọ rẻ tiền nằm gần đó, ở một con hẻm quất. Nhà trọ khá nhỏ bé và cũ kỹ, nhưng đủ sạch sẽ để nghỉ ngơi. Một căn phòng với 3 chiếc giường đơn, đủ để họ ngả lưng sau một ngày dài mệt mỏi. Được rồi, tạm thời chúng ta cứ ở đây. Hải Long nói. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt tối nay. Sáng mai, chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho cuộc tuyển chọn gia đình của Lục gia. Đêm đó, 3 người bạn nằm trên những chiếc giường cứng, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy khó chịu. Họ cảm thấy một sự phấn khích và hy vọng dâng trào. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời họ. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa hé dạng, Hải Long đã thức giấc. Hắn không ngủ nướng, mà lập tức ngồi dậy, lấy một tờ giấy trắng và một cây bút chỉ mà hắn đã mua được trong lúc đi dạo. Hắn đặt chúng lên chiếc bàn gỗ họp hẹp giữa phòng. Thái Đức và Đình Hiền cũng nhanh chóng tỉnh dậy, thấy Hải Long đã ngồi đó với vẻ mặt đầy suy tư. Họ biết, Hải Long đã bắt đầu nghĩ đến kế hoạch. Nào, ngồi xuống đây, Hải Long ra hiệu cho hai đứa bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu. Bọn hắn quyết định lên kế hoạch cho cuộc tuyển chọn sắp tới thật tỉ mỉ. Hải Long bắt đầu trình bày những suy nghĩ của mình. Đầu tiên, về đối thủ chúng ta phải hiểu rõ đối thủ của mình là ai. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến ứng tuyển, đủ mọi tầng lớp, từ những thanh niên trai tráng muốn có cuộc sống ổn định, cho đến những người đã có kinh nghiệm làm việc cho các gia tộc khác. Chúng ta còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Đây là điểm yếu của chúng ta. Thái Đức gật đầu. Vậy chúng ta phải làm gì để bù đắp điểm yếu đó? Chính là kế hoạch đặc biệt của chúng ta. Hải Long mỉm cười bí hiểm. Thứ nhất, về sự thể hiện bản thân, buổi tuyển chọn chắc chắn sẽ có những bài kiểm tra, có thể là về thể lực, sự khéo léo, hoặc khả năng tư duy. Ta sẽ chịu trách nhiệm chính về phần thể lực và khả năng chiến đấu. Với sức mạnh hiện tại của ta, ta tự tin có thể vượt qua hầu hết các bài kiểm tra về sức mạnh. Ta sẽ luyện tập thêm để nâng cao tốc độ và sự linh hoạt. Thái Đức ngươi có năng khiếu về y học và thảo dược, vì hắn hay mò mẫm ở nhà ông Gia Thiết. Điều này rất quý giá. Ngươi có thể thể hiện khả năng của mình trong việc nhận biết các loại thảo dược hoặc chữa trị những vết thương nhỏ. Một gia tộc lớn như Lục gia chắc chắn sẽ cần một người có kiến thức về y học để chăm sóc cho gia đình và ngựa chiến. Đình Hiền ngươi có tư duy nhạy bén, khả năng quan sát và ghi nhớ tốt. Ngươi có thể thể hiện khả năng của mình trong việc sắp xếp, tính toán hoặc quản lý. Gia đình không chỉ cần sức mạnh mà còn cần sự thông minh để quản lý các công việc trong gia tộc. Thứ hai, về chiến lược tạo ấn tượng, chúng ta không chỉ cần thể hiện năng lực mà còn phải tạo ấn tượng mạnh với người của Lục gia. Sự khác biệt chúng ta đến từ một ngôi làng nhỏ, không có gia thế. Điều này có thể là bất lợi, nhưng cũng có thể là lợi thế nếu chúng ta biết cách biến nó thành điểm mạnh. Chúng ta có sự chân thật, một mạc và khao khát học hỏi. Sự đoàn kết ba chúng ta sẽ cùng nhau ứng tuyển. Nếu có bài kiểm tra theo nhóm, chúng ta sẽ thể hiện sự ăn ý và đoàn kết của mình. Ba người cùng chí hướng sẽ tốt hơn một người đơn lẻ. Thái độ phải luôn thể hiện sự khiêm tốn, lễ phép, nhưng cũng phải tự tin vào bản thân. Thứ ba, về thông tin chi tiết về Lục gia chúng ta cần tìm hiểu thêm về Lục gia. Ai là chủ gia tộc? Họ có những quy tắc gì? Họ coi trọng điều gì nhất ở gia đình? Càng nhiều thông tin, chúng ta càng có lợi thế. Sáng nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi nghe ngóng, nhưng lần này sẽ tập trung vào Lục gia. Thứ tư, về các kịch bản dự phòng nếu chúng ta không được nhận vào Lục gia thì sao? Chúng ta không thể bỏ cuộc. Chúng ta sẽ tìm những công việc khác để kiếm sống và tiếp tục tìm kiếm những cơ hội khác. Có thể là làm thuê cho các cửa hàng hoặc làm thợ săn nhỏ lẻ. Quan trọng là không bao giờ từ bỏ ước mơ. Hải Long nói, ánh mắt kiên định. Thái Đức và Đình Hiền lắng nghe từng lời của Hải Long, càng nghe càng cảm thấy tự tin hơn. Hải Long không chỉ có sức mạnh mà còn có một cái đầu đầy tính toán. Hải Long, mày nghĩ kế hoạch này có ổn không? Thái Đức hỏi, vẫn còn chút lo lắng. Không có gì là tuyệt đối, Thái Đức Hải Long đáp. Nhưng chúng ta đã có sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Quan trọng là chúng ta phải tin tưởng vào bản thân và vào nhau. Hắn liếc nhìn viên linh châu trong túi, thầm nghĩ, đây có lẽ cũng là một yếu tố đặc biệt mà chỉ hắn mới có. Đình Hiên gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta sẽ làm được. Cả ba ngồi lại, tiếp tục thảo luận chi tiết hơn về từng điểm trong kế hoạch. Họ hình dung ra những tình huống có thể xảy ra trong buổi tuyển chọn và cách họ sẽ phản ứng. Họ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào, từ cách ăn mặc sao cho gọn gàng, đến cách ứng xử sao cho lịch sự và tạo ấn tượng tốt. Thời gian thấm thoát trôi qua. Đến trưa, khi mặt trời đã lên cao, kế hoạch sơ bộ đã hoàn thành. Ba người bạn nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự quyết tâm. Được rồi, Hải Long đứng dậy. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Đi nghe ngóng thêm thông tin về Lục gia. Họ rời nhà trọ, bước ra con hẻm nhỏ. Chương 17, cạnh tranh khốc liệt và hai vòng tuyển chọn. Chương 17, cạnh tranh khốc liệt và hai vòng tuyển chọn. Sau buổi sáng bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng, Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền lại chia nhau ra để thu thập thêm thông tin về Lục gia. Lần này, mục tiêu của họ rõ ràng hơn, tìm hiểu sâu hơn về quá trình tuyển chọn gia đình và những yêu cầu của Lục gia. Hải Long lang thang qua các quán trà, tiểu lầu những nơi thường có nhiều người buôn chuyện. Hắn giả vờ ngồi nghe ngóng, đôi khi còn chủ động bắt chuyện với những người có vẻ hiểu biết. Thái Đức tiếp tục quanh quẩn ở khu vực các cửa hàng dược liệu, hỏi thăm những người giao hàng cho các gia đình giàu có. Còn Đình Hiền, với sự tinh ý của mình, đi sâu vào khu dân cư, cố gắng nắm bắt những lời đồn đại, những câu chuyện phiếm từ người dân bản xứ. sau một buổi chiều tích cực, họ lại tập trung dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc. Ai nấy đều mang vẻ mặt trầm tư, có vẻ như những thông tin thu thập được không hề dễ chịu. Ta nghe ngóng được một chuyện động trời, Đình Hiền mở lời, giọng đầy vẻ ngạc nhiên. Lục gia này không có con cái và cũng không nhận nuôi ai cả. Mặc dù họ là một gia tộc lớn mạnh, nhưng không hề có hậu duệ. Thái Đức gật đầu. Ta cũng nghe tin tương tự. Có người nói họ gặp phải lời nguyền nào đó nên không thể có con, nhưng cũng có tin đồn rằng chủ Lục gia có một lý do đặc biệt nào đó mà không muốn có con cái, hoặc là họ đã có nhưng điều này vẫn còn là bí ẩn. Hải Long nhíu mắt. Đây đúng là một thông tin quan trọng. Một gia tộc không có người kế thừa sẽ là một ẩn số lớn. Nó có thể là cơ hội, nhưng cũng có thể là rắc rối. Và đây mới là điều đáng lo, Thái Đức tiếp lời, giọng đầy vẻ lo lắng. Ta nghe nói, đợt tuyển gia đình lần này, số lượng người đến ứng tuyển có thể lên tới hàng nghìn người. Cái gì? Hải Long và Đình Hiền đồng loạt thốt lên. Đúng vậy, Đình Hiền xác nhận. Và họ chỉ tuyển vỏn vẹn 30 người. Điều đó có nghĩa là sự cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Hải Long nắm chặt tay. Hắn đã lường trước sự cạnh tranh, nhưng không ngờ lại đến mức này. Hàng nghìn người tranh nhau 30 vị trí, tỷ lệ là 1:30. Đây không còn là cuộc thi bình thường nữa, mà là một cuộc chiến thực sự để giành lấy cơ hội đổi đời. Ai cũng muốn đổi đời, Thái Đức thở dài. Lục gia đối đãi tốt, lương cao, nên ai cũng muốn thử vận may. Hải Long hít một hơi sâu. Được rồi. Dù sao thì chúng ta cũng đã lường trước được điều này. Điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Sáng hôm sau, ba người bạn thức dậy từ rất sớm. Họ ăn vội vàng chút lương khô còn lại, rồi lập tức đi đến địa điểm tuyển chọn của Lục gia. Đây là một khu đất trống rộng lớn nằm ở phía tây của thành phố, được bao quanh bởi những bức tường đá cao. Khi họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ choáng váng. Hàng nghìn người đã tập trung ở đó, xếp thành hàng dài dằng dặc. Có những thanh niên trai tráng bà mỡ, có những người trung niên với vẻ mặt từng trải, và cả những người nhìn có vẻ tinh danh, sắc sảo. Tất cả đều mang trong mình một khát khao mãnh liệt, được gia nhập Lục gia. Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền chen chân vào dòng người, xếp hàng chờ đến lượt mình. Mùi mồ hôi, mùi đất cắt và sự căng thẳng bao trùm không khí. Ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm trọng, ít nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn những đối thủ xung quanh. Khi đến lượt, họ tiến đến một chiếc bàn gỗ lớn, nơi có một vài gia đình của Lục gia đang ghi danh. Tên gì? Tuổi bao nhiêu? Đến từ đâu? Một gia đình với vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Hải Long không hề do dự. Hắn đã chuẩn bị trước. Tên là Hùng, tuổi 14 đến từ một làng nhỏ ở phía đông. Hắn không ghi tên thật, cũng như không tiết lộ nguồn gốc. Đó là để bảo vệ thông tin cá nhân, tránh những rắc rối không đáng có sau này. Thái Đức và Đình Hiền cũng làm tương tự, mỗi người một cái tên giả và một lý lịch đơn giản. Sau khi ghi danh xong, họ được hướng dẫn đứng sang một bên, chờ đợi những chỉ dẫn tiếp theo. Trong lúc chờ đợi, Hải Long chợt nhìn thấy một người gia đình của Lục gia đang đứng gần đó, ăn mặc khá chỉnh tề, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Hắn quyết định tiến lại gần, cố gắng moi móc thêm thông tin. "Này, vị huynh đài này," Hải Long nói, cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể. "Huynh có biết làm thế nào để được làm gia đình ở Lục gia không? Xin huynh chỉ giáo cho bọn đệ với." Người gia đình kia ngẩng mặt lên, đôi mắt liếc nhìn Hải Long từ đầu đến chân, vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ. "Hừ, chỉ bằng ngươi thôi sao?" Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi khinh khỉnh nói, "Ta cũng phải mất khá thời gian và bằng tài năng, sự anh minh thần dũng của tiểu gia đây mới có thể vào được Lục gia đấy. Ta quên ngươi, nhìn ngươi như đồ nhà quê thế này thì nên từ bỏ việc này đi. Ngươi nghĩ có thể vượt qua các đối thủ kia sao?" Hắn còn chưa dứt lời, đã nhìn Hải Long bằng ánh mắt đầy chế giễu, như thể hắn đang nhìn một con kiến không biết tự lượng sức mình. Hải Long nắm chặt tay. Hắn cảm thấy một luồng hỏa khí dâng lên trong lòng. Cái thái độ khinh thường đó khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn cố kìm nén, không để lộ ra ngoài. Hắn biết, đây là thành phố và hắn không thể hành động đồng bột như ở làng. Hắn phải nhẫn nhịn. Thái Đức và Đình Hiền cũng tiến lại gần, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Họ cũng cảm thấy tức giận, nhưng cũng đành bất lực. Người gia đình kia quay lưng bỏ đi, để lại ba người bạn với cảm giác tủi thân và tức giận. Tên con tiếp. Thái Đức nghiến răng. Thái độ gì thế chứ? Hắn ta đúng là đồ ngạ mạn. Đình Hiền cũng phẫn nộ. Hải Long hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Bình tĩnh nào. Hắn ta nói không sai. Chúng ta trông như những kẻ nhà quê thật. Nhưng hắn đã khinh thường chúng ta. Chúng ta sẽ chứng minh cho hắn thấy. Ánh mắt Hải Long ánh lên một tia lửa quyết tâm. Họ tiếp tục chờ đợi. Mãi đến gần trưa, một vị quản sự của Lục gia mới bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị. Xin mời tất cả những người đã ghi danh chú ý lắng nghe. Cuộc tuyển chọn gia đình của Lục gia sẽ diễn ra trong hai vòng. Tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe. Vòng một, đối đáp. Vị quản sự nói rõ ràng. Tất cả các ngươi sẽ phải trả lời những câu hỏi của chúng ta. Câu hỏi sẽ liên quan đến kiến thức thường thức, hiểu biết về thế giới bên ngoài, và cả những câu hỏi về đạo đức, cách ứng xử. Chúng ta muốn tìm những người không chỉ có sức mạnh mà còn có trí tuệ và phẩm chất tốt. Vòng 2, sức bền. Vị quản sự tiếp tục. Những ai vượt qua vòng đối đáp sẽ được tham gia vòng này. Bài kiểm tra sức bền sẽ diễn ra liên tục, đòi hỏi sự dẻo dai, kiên trì và khả năng chịu đựng của các ngươi. Chúng ta muốn tìm những gia đình có thể lực tốt, sẵn sàng đối mặt với mọi công việc khó khăn. Vị quản sự giải thích thêm một số quy tắc khác, rồi kết thúc. Cuộc tuyển chọn sẽ bắt đầu vào sáng ngày kia. Các ngươi hãy chuẩn bị thật tốt. Sau khi vị quản sự rời đi, một làn sóng xôn xao dấy lên trong đám đông. Một số người tỏ ra lo lắng, một số người lại tự tin. Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền cũng không ngoại lệ. Hai vòng sau, Thái Đức nhíu mày. Vòng đối đáp thì ta không sợ, nhưng vòng sức bền. Hải Long gật đầu. Đúng như ta dự đoán, sức mạnh và trí tuệ, chúng ta sẽ phải vận dụng hết khả năng của mình. Đình Hiền cũng suy nghĩ. vòng đối đáp chắc sẽ kiểm tra kiến thức tổng quát. Ta có lẽ có chút lợi thế ở phần này. Hải Long nhìn hai đứa bạn. Được rồi, chúng ta đã có thông tin. Bây giờ chúng ta về nhà trọ. Hắn nói dứt khoát. Ba người bạn nhanh chóng rời khỏi khu vực tuyển chọn, trở về căn nhà trọ nhỏ bé của mình. Trên đường đi, họ không ngừng thảo luận về hai vòng tuyển chọn. Vòng đối đáp Hải Long bắt đầu. Chúng ta không thể học hết mọi thứ trong một đêm, nhưng chúng ta có thể tập trung vào những kiến thức cơ bản nhất, những điều mà một gia đình cần biết. Thái Đức, ngươi có thể giúp ta và Đình Hiền về kiến thức y học và thảo dược. Đình Hiền, ngươi hãy chia sẻ những hiểu biết về buôn bán, về cách vận hành của một gia tộc lớn. Thái Đức gật đầu. Được thôi, ta sẽ cố gắng hết sức. Đình Hiền cũng nói. Còn vòng sức bền, Hải Long, ngươi sẽ là người mạnh nhất trong ba chúng ta. Ngươi phải giữ vững phong độ. Hải Long gật đầu. Đừng lo, ta đã rèn luyện rất nhiều, nhưng ta cũng sẽ cần các ngươi. Có thể sẽ có những bài kiểm tra yêu cầu sự phối hợp. Hắn lại nghĩ đến sức mạnh tiềm ẩn từ Linh Châu. Hắn tin rằng, với khả năng của mình, hắn có thể vượt qua vòng sức bền một cách dễ dàng. Vấn đề là làm sao để không quá nổi bật, nhưng vẫn đủ để gây ấn tượng. Khi về đến nhà trọ, Hải Long lập tức lấy giấy bút ra. Bây giờ, chúng ta sẽ lập kế hoạch chi tiết cho từng vòng. Chúng ta sẽ luyện tập, ôn lại kiến thức và chuẩn bị tinh thần tốt nhất có thể. Hải Long vẽ sơ đồ, ghi chép những điểm cần lưu ý. Thái Đức và Đình Hiền cũng nhiệt tình tham gia, đóng góp ý kiến. Căn phòng nhỏ bé bỗng chốc trở thành một bản doanh bí mật, nơi ba người bạn đang miệt mài chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử để thay đổi số phận. Chương 18, ngày tuyển chọn và những kẻ thách thức. Chương 18, ngày tuyển chọn và những kẻ thách thức. Bình minh hé dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đối với Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền, đây không chỉ là một ngày bình thường, mà là ngày trọng đại, ngày quyết định tương lai của họ, ngày tuyển chọn gia đình của Lục gia. Họ thức dậy từ rất sớm, kiểm tra lại hành trang đơn giản, ăn vội vàng một chút lương khô, rồi cùng nhau rời khỏi căn nhà trọ nhỏ bé. Dọc đường, họ không ngừng nhắc nhở nhau về kế hoạch đã vạch ra, về những điều cần chú ý khi đến gần khu vực tuyển chọn. Cả ba không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Đây không còn là bãi đất trống đơn thuần như hôm ghi danh, mà là một phần khuôn viên của Lục gia phủ. Một bức tường thành cao lớn, vững chãi được xây bằng đá xanh kiên cố, chạm khắc hoa văn tinh xảo, uy nghi sừng sững. Cánh cổng gỗ lim đỏ sẫm, chạm trổ rồng vượng, toát lên vẻ trang trọng và quyền quý. Bên trong, thấp thoáng những mái ngói cong vút, những hàng cây cảnh được cắt tỉa công phu và những hồ nước trong xanh. Đây đúng là một cái phủ đúng chất, khác biệt rõ rệt so với bất kỳ ngôi nhà nào họ từng thấy, và càng khác xa với ngôi làng nhỏ bé của họ. Hàng nghìn người ứng tuyển đã tập trung đông nghịt bên ngoài cánh cổng phủ. Ai nấy đều đứng xếp hàng ngay ngắn, vẻ mặt đầy căng thẳng và lo lắng. Họ im lặng chờ đợi, chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng xì xào bàn tán nhỏ. Một gia đình của Lục gia bước ra, trên tay cầm một cuộn giấy lớn. Tất cả chú ý, những ai đã đáp ứng đủ yêu cầu trong buổi điểm danh đợt trước, tên của các ngươi sẽ có trên tấm bảng này. Ai không có tên, xin mời rời đi. Một tấm bảng gỗ lớn được dựng lên ngay cạnh cổng phủ. Hàng nghìn ứng viên xô đẩy, chen lấn để xem tên mình. Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền cũng chen vào đám đông. Họ hồi hộp tìm kiếm. Đâu rồi? Tên chúng ta đâu? Thái Đức căng mắt tìm kiếm. Hải Long bình tĩnh hơn, ánh mắt quét qua từng dòng chữ. Phải mất một lúc, hắn mới tìm thấy tên cả ba ở gần cuối danh sách. Dù không phải tên thật, nhưng đây vẫn là dấu hiệu cho thấy họ đã vượt qua vòng sơ loại. Thế rồi, chúng ta có tên. Đình Hiền reo lên khẽ khẽ, vẻ mặt rạng rỡ. Hải Long gật đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Tốt, vậy là vòng đối đáp sẽ bắt đầu. Khi đám đông dần tản ra, Hải Long chợt để ý thấy một thanh niên đứng gần đó. Hắn ta trông chừng 16 tuổi, ăn mặc bành bao, cầm một cây quạt giấy phe phẩy, dáng vẻ tự tin thái quá. Khuôn mặt thư sinh, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ kiêu ngạo. Hải Long quyết định tiếp cận. Đây là cơ hội để thăm dò thêm thông tin, hoặc ít nhất là đánh giá đối thủ. Hắn đi tới, bắt chuyện một cách thân thiện. "Này huynh đài," Hải Long nói, cố gắng tỏ ra lịch sự. "Ta nghe nói hôm nay sẽ quyết định ai được vào Lục gia. Huynh đã chuẩn bị gì chưa?" Tên thanh niên kia liếc nhìn Hải Long từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ khinh thường như những gì hắn đã thấy ở người gia đình hôm trước. Hắn ta khẽ nhếch mép, lấy quạt ra phe phẩy tiểu thư sinh, rồi nói một cách ngạo mạn, "Chỉ là cái tuyển gia đình tầm thường sao có thể làm khó được ta?" "Ha ha." Hắn ta cười lớn, giọng điệu đầy vẻ tự phụ. Hải Long nhíu mắt. Đây là một kẻ sĩ diện hao, và có lẽ khá tự tin vào bản thân. "Ồ, vậy huynh đã chuẩn bị được những gì rồi?" Hải Long tiếp tục thăm dò, cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện. Tên thanh niên kia ngừng phe phẩy quạt, nhìn thẳng vào Hải Long, ánh mắt sắc lạnh. "Sao ta phải nói cho ngươi?" hắn ta nói, giọng điệu đầy vẻ cảnh giác, suýt nữa bị gài để lộ thông tin. "Ngươi là ai mà dám hỏi ta những điều này? Ngươi nghĩ mình có thể so sánh với ta sao? Lo cho thân mình trước đi, đồ nhà quê." Hắn ta quay lưng bỏ đi, để lại Hải Long với ánh mắt đầy suy tư. Thái Đức và Đình Hiền cũng đi tới. "Sao rồi, Hải Long? Có moi được thông tin gì không?" Thái Đức hỏi, thấy vẻ mặt Hải Long hơi khác lạ. Hải Long lắc đầu. "Không được gì cả. Tên đó quá cảnh giác và cũng quá kiêu ngạo. Hắn ta đúng là đồ khó ưa." Đình Hiền bĩu môi. "Được rồi, đừng để ý đến hắn ta nữa," Hải Long nói. Hắn không bỏ cuộc. Hắn biết, để thành công, hắn cần phải hiểu rõ đối thủ của mình. Hắn quyết định thăm dò những người xung quanh một cách khéo léo hơn. Hải Long cùng Thái Đức và Đình Hiền bắt đầu đi vòng quanh đám đông, lắng nghe những cuộc trò chuyện, hoặc giả vờ hỏi chuyện một cách vu vơ. Hắn cố gắng tìm những người có vẻ dễ gần hơn, ít đề phòng hơn để hỏi han. Qua những lời xì xào, bàn tán của những người khác, Hải Long dần nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng. Hắn nghe được rằng, rất nhiều người ứng tuyển đến từ các gia đình có chút nền tảng, hoặc ít nhất là đã từng được huấn luyện một cách bài bản. có những người từng là binh lính nhỏ, có người từng làm gia đình cho các gia tộc khác, và có cả những người từ các võ quán nhỏ đến thử sức. Họ đều có kinh nghiệm nhất định trong việc đối phó với các bài kiểm tra thể lực và có kiến thức về cách ứng xử trong các gia tộc lớn. Hải Long cũng nghe được rằng, vòng đối đáp sẽ không chỉ là những câu hỏi đơn thuần về kiến thức, có thể sẽ có những câu hỏi tình huống, những câu đố mẹo hoặc những câu hỏi liên quan đến đạo đức, cách xử lý vấn đề. Điều này đòi hỏi người trả lời không chỉ có kiến thức mà còn phải có sự nhanh trí và tư duy logic. Về vòng sức bền, một số người nói rằng Lục gia thường tổ chức các bài kiểm tra đòi hỏi sự dẻo dai liên tục, như chạy bền, vác vật nặng hoặc thực hiện các động tác lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Điều này khác với việc chỉ đơn thuần có sức mạnh cơ bắp. Hải Long nhận ra rằng mỗi người họ đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Điều quan trọng là phải biết cách phát huy điểm mạnh và hỗ trợ lẫn nhau để bù đắp điểm yếu. Ta đã nghe ngóng được khá nhiều rồi, Hải Long thì thầm với Thái Đức và Đình Hiển khi họ đã đi xa khỏi đám đông. Tình hình đúng là rất khốc liệt. Đối thủ của chúng ta không chỉ đông mà còn rất đa dạng về năng lực. Thái Đức gật đầu. Có vẻ như không dễ dàng chút nào. Nhưng ít nhất chúng ta cũng đã có được thông tin cụ thể về hai vòng tuyển chọn. Vòng đối đáp sẽ là thử thách lớn cho chúng ta ở mặt kiến thức, Đình Hiển nói, vẻ mặt đăm chiêu. Nhưng vòng sức bền cũng không hề đơn giản. Họ cần sự dẻo dai, không chỉ là sức mạnh. Hải Long nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn về phía Lục gia phủ đồ sộ. Được rồi, chúng ta đã có đủ thông tin cần thiết rồi. Chúng ta về nhà trọ. Họ nhanh chóng trở về căn nhà trọ nhỏ bé của mình. Ngay khi bước vào phòng, Hải Long đã lấy tờ giấy và cây bút chỉ ra. Bây giờ, chúng ta sẽ điều chỉnh lại kế hoạch của mình dựa trên những gì chúng ta vừa nghe ngóng được. Hải Long còn nhấn mạnh, quan trọng nhất là tinh thần. Chúng ta đã đối mặt với cướp, đã sống sót trong rừng sâu. Những điều đó đã tôi luyện chúng ta. Chúng ta không phải là những kẻ yếu ớt như tên gia đình kiêu ngạo kia nghĩ. Thái Đức và Đình Hiền lắng nghe, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Họ đã hiểu rằng, đây không chỉ là một cuộc thi, mà là một cuộc chiến. Một cuộc chiến để giành lấy cơ hội sống sót, để thực hiện ước mơ đổi đời. Chúng ta sẽ làm được. Thái Đức nói, giọng dứt khoát. Chắc chắn rồi. Đình Hiền cũng khẳng định. Hải Long gật đầu, một nụ cười tự tin nở trên môi. Hắn nhìn viên linh châu trong túi, cảm nhận nguồn sức mạnh đang âm thầm tuôn chảy. Hắn tin rằng, với khả năng của mình và sự đoàn kết của ba anh em, họ sẽ vượt qua tất cả. Chương 19, trí tuệ và sức mạnh. Chương 19, trí tuệ và sức mạnh. Ngày tuyển chọn gia đình của Lục gia cuối cùng cũng đến. Sáng sớm, hàng nghìn ứng viên đã tập trung đông nghị trước Lục gia phủ, không khí căng thẳng bao trùm. Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền đứng lẫn vào đám đông, cố gắng giữ bình tĩnh và ghi nhớ lại kế hoạch đã đề ra. Một vị quản sự trung niên với bộ râu dài, vẻ mặt nghiêm nghị bước ra. Phía sau ông là 10 gia đình trẻ tuổi, mỗi người dẫn một nhóm nhỏ. Chào mừng tất cả đến với buổi tuyển chọn gia đình của Lục gia. Vòng đầu tiên, vòng đối đáp sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Vị quản sự giải thích thêm, cứ 10 người một lượt sẽ vào một căn phòng riêng biệt. Mỗi người sẽ ngồi ở một vị trí được phân chia và không ai được nghe câu trả lời của nhau. Các gia đình của Lục gia sẽ là người đặt câu hỏi và đánh giá. Hải Long nhíu mắt. Cách thức này đảm bảo tính công bằng và khách quan, nhưng cũng tăng thêm áp lực cho từng cá nhân. Sau vài lượt, tiếng bước chân, tiếng trao đổi vang lên liên tục từ bên trong phủ. Người ra kẻ vào, khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ sự lo lắng hoặc thất vọng. Có những người vừa bước ra đã lắc đầu ngao ngán, có người mặt mày xám xịt, biết rằng mình đã bị loại. Cuối cùng, sau khoảng 5-6 lượt, một gia đình bước ra gọi, Hùng, Long, mời vào. Đó là tên giả của Hải Long và Thái Đức. Hải Long gật đầu với Đình Hiền, ra hiệu cậu ấy đừng lo lắng. Cả hai theo gia đình bước vào một căn phòng lớn, được chia thành 10 ô nhỏ bằng những tấm bình phong gỗ. Mỗi ô có một chiếc bàn và một cái ghế. Hải Long bước vào ô của mình. Trước mặt hắn là một gia đình khác, vẻ mặt lạnh lùng. Không khí trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng bút sột soạt của những người ghi chép. Câu đầu tiên vang lên, không chỉ từ gia đình của Hải Long mà đồng loạt từ 10 gia đình trong các ô khác. Sau khi ngươi được tuyển chọn vào Lục gia, ngươi sẽ làm gì? Hải Long nhíu mày. Đây là một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ hỏi về mục đích, mà còn về thái độ và sự hiểu biết của ứng viên. Đồng nhiên, từ một ô bên cạnh, một giọng nói to, ốc lốc vang lên, tất nhiên là làm gia đình rồi, còn phải hỏi sao? Ta đến để kiếm tiền chứ làm gì? Giọng nói đầy vẻ ngạo mạn, không hề có chút kính trọng. Ngay lập tức, vị quản sự trung niên bước vào phòng, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Ông ta chỉ tay về phía ô vừa nói, tốt, dẫn hắn ra ngoài. Tiếng bước chân gấp gáp. Một thanh niên mặt mày tái mét bị hai gia đình lôi ra ngoài. Khuôn mặt hắn vẫn còn vẻ ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại bị loại nhanh đến vậy. Hải Long thầm thở dài. Quả nhiên, Lục gia không chỉ tìm người có năng lực, mà còn tìm người có thái độ đúng mực. Một giọng khác lại vang lên, có vẻ hài hước hơn, dạ thưa ngài, sau khi được tuyển chọn vào Lục gia, tiểu nhân sẽ ăn thật nhiều, ngủ thật say để lấy sức làm việc cho Lục gia ạ. À, mà nếu được thì tiểu nhân cũng muốn được ngắm các nha hoàn Lục gia nữa ạ. Bút. Một tiếng thức kẻ gõ mạnh vào bàn. Ra ngoài. Gia đình phụ trách ô đó quát lên. Thanh niên kia mặt méo xệch, vội vàng cút ra ngoài. Lại một giọng nói khác, nghe có vẻ tri thức, thưa quý vị, sau khi được tuyển chọn, tôi sẽ tận tâm tận lực cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho Lục gia, góp phần xây dựng Lục gia ngày càng vững mạnh, phát triển rực rỡ. Vị gia đình nghe xong, khẽ gật đầu, rồi lại nhìn vào Hải Long. Đến lượt Hải Long trả lời. Hắn hít một hơi sâu, giọng nói rõ ràng, rành mạch, thưa quý vị, nếu được tuyển chọn vào Lục gia, ta sẽ cố gắng học hỏi mọi thứ có thể, từ những kỹ năng nhỏ nhất của một gia đình cho đến những kiến thức về cách vận hành một gia tộc lớn. Ta muốn trở thành một phần của Lục gia, cống hiến hết sức mình để Lục gia ngày càng phát triển. Mục tiêu của ta là không chỉ làm tròn bổn phận, mà còn cố gắng trở thành một người hữu ích, có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho gia tộc. Hắn nhấn mạnh vào hai từ học hỏi và cống hiến thể hiện sự khiêm tốn và khao khát phát triển. Vị gia đình ghi chép lại, rồi khẽ gật đầu, không lộ ra biểu cảm nào. Câu hỏi thứ hai, vị quản sự trung niên nhìn thẳng vào Hải Long. Ngươi khi gặp một người xúc phạm chủ nhân của mình, thì ngươi sẽ giải quyết ra sao? Đây là một câu hỏi khó, kiểm tra sự trung thành và khả năng xử lý tình huống. Một người ứng viên khác trả lời, thưa quý vị, tiểu nhân sẽ lập tức xông lên, cho kẻ đó một trận nhừ tử để bảo vệ danh dự của chủ nhân. Một người khác thì, tiểu nhân sẽ tâu báo lên chủ nhân, để chủ nhân tự xử lý ạ. Người khác không nghe thấy nhé chỉ thêm tình huống, Hải Long suy nghĩ nhanh. Hắn không thể trả lời quá bạo lực, cũng không thể quá yếu đuối. Hắn phải thể hiện sự thông minh và tinh tế. Hắn trả lời một cách tinh anh, thưa quý vị, đầu tiên, ta sẽ giữ bình tĩnh để đánh giá tình hình. Nếu đó là một kẻ yếu ớt, chỉ dám nói lời xúc phạm, ta sẽ dùng lời lẽ sắc bén để phản bác, bảo vệ danh dự của chủ nhân mà không cần dùng đến bạo lực, đồng thời cũng thể hiện sự uy nghiêm của Lục gia. Nếu kẻ đó có vẻ nguy hiểm, ta sẽ lập tức báo cáo lên các quản sự cấp cao hơn, hoặc tìm cách dụ hắn ra khỏi nơi an toàn để không gây ảnh hưởng đến chủ nhân. Việc quan trọng nhất là bảo vệ chủ nhân và danh dự của Lục gia một cách thông minh và hiệu quả nhất, tránh gây ra những rắc rối không đáng có. Vị gia đình ghi chép lại, ánh mắt hơi khác lạ. Dường như hắn ta khá hài lòng với câu trả lời của Hải Long. Câu hỏi thứ ba, nếu một gia đình khác trong Lục gia làm sai, nhưng lại đổ lỗi cho ngươi để thoát tội, ngươi sẽ làm gì? Một người vội vã trả lời, tiểu nhân sẽ giải thích rõ ràng, nếu không được thì xin chịu tội thay ạ. Một người khác, tiểu nhân sẽ tố cáo hắn với quản sự. Hải Long đáp, thưa quý vị, ta sẽ không im lặng để bị đổ oan. Ta sẽ trình bày sự thật một cách rõ ràng và trung thực. Tuy nhiên, ta sẽ cố gắng làm điều đó một cách kín đáo, không gây ảnh hưởng đến sự hòa thuận nội bộ của Lục gia. Nếu hắn ta thật sự hối lỗi, ta sẽ cân nhắc tha thứ, nhưng nếu hắn ta vẫn cố chấp, ta sẽ không ngại trình bày mọi việc lên cấp trên để đảm bảo công bằng cho bản thân và giữ gìn kỷ cương của Lục gia. Câu hỏi thứ tư, nếu ngươi được giao một nhiệm vụ khó khăn mà ngươi chưa từng làm bao giờ, ngươi sẽ phản ứng thế nào? Một người hăng hái, tiểu nhân sẽ xung phong làm ngay, thưa quý vị. Một người khác, tiểu nhân sẽ xin cấp trên hướng dẫn cụ thể ạ. Hải Long nói, thưa quý vị, ta sẽ không ngại nhận nhiệm vụ. Ta sẽ cố gắng tìm hiểu, học hỏi từ những người có kinh nghiệm, hoặc tự mình mày mò. Nếu gặp khó khăn quá lớn mà không thể tự giải quyết, ta sẽ báo cáo lên cấp trên để xin sự chỉ dẫn, nhưng chỉ khi đó là phương án cuối cùng. Ta tin rằng mọi nhiệm vụ đều có thể hoàn thành nếu có đủ quyết tâm và nỗ lực học hỏi. Câu hỏi thứ năm, nếu sau này Lục gia gặp khó khăn, thì ngươi có vì thế mà bỏ của chạy lấy người không? Đây là câu hỏi hóc búa, kiểm tra lòng trung thành tuyệt đối. Một người run rẩy, tiểu nhân sẽ cố gắng hết sức ạ. Một người khác hùng hồn, tiểu nhân thề sẽ sống chết với Lục gia. Hải Long không hề nào đúng. Hắn nhớ lại những lời hứa của mình với Thái Đức và Đình Hiền về việc trở thành người phi thường, về việc không bao giờ từ bỏ. Thưa quý vị, Hải Long trả lời, giọng nói vang vọng sự kiên định. Ta đến Lục gia không chỉ vì tiền bạc hay sự ổn định. Ta đến đây vì ta tin vào tiềm năng của Lục gia và ta muốn trở thành một phần của sự phát triển đó. Nếu Lục gia gặp khó khăn, đó sẽ là lúc ta thể hiện giá trị của mình. Ta sẽ không bao giờ bỏ của chạy lấy người. Ta sẽ cùng Lục gia vượt qua mọi thử thách, cống hiến hết sức mình, dù phải hy sinh. Bởi vì Lục gia không chỉ là một nơi làm việc, mà sẽ là nơi ta gắn bó, là gia đình thứ hai của ta. Sau năm câu hỏi, vị gia đình kia đặt bút xuống, nhìn Hải Long với ánh mắt phức tạp, có vẻ như hắn đã bị câu trả lời của Hải Long thuyết phục. Được rồi, ngươi có thể ra ngoài chờ. Hải Long bước ra ngoài. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng đầy hồi hộp. Hắn không biết mình đã làm tốt đến mức nào, nhưng hắn đã cố gắng hết sức. Khi ra ngoài, Hải Long lập tức tìm Thái Đức. Cậu bạn đang đứng ở một góc, khuôn mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng lại ánh lên vẻ rạng rỡ, và khi nói chuyện, giọng điệu đầy tự tin. Rõ ràng từ khuôn mặt tới lời nói, Thái Đức cũng đã trải qua vòng đối đáp một cách thuận lợi. Thái Đức, sao rồi? Hải Long hỏi. Thái Đức cười tươi. Khá ổn, Hải Long. May mắn là ta đã ôn tập kỹ những kiến thức về y học và cách ứng xử. Mấy câu hỏi về đạo đức cũng không làm khó được ta. Tốt rồi, Hải Long thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ Đình Hiền nữa. Đình Hiền bước ra sau một lúc, vẻ mặt có chút đăm chiêu nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự tự tin. Mấy câu hỏi khá hóc búa, nhưng ta đã trả lời được hết. Ta nghĩ ta đã làm khá tốt. Ba người chờ đợi trong sự hồi hộp. Càng lúc, số lượng ứng viên chờ đợi bên ngoài càng ít đi. Có rất nhiều người đã bị loại ngay từ vòng đối đáp. Cuối cùng, vị quản sự trung niên lại bước ra, trên tay là một cuộn giấy dài. Những người có tên sau đây, xin mời bước lên phía trước. Ông ta bắt đầu đọc tên từng người. Hàng trăm cái tên được xướng lên. Cả ba người nín thở lắng nghe. Hùng. Hải Long giật mình. Là ta. Hắn bước lên phía trước, tim đập thình thịch. Long. Là ta. Thái Đức cũng bước lên, vẻ mặt đầy phấn khích. Hiền. Là ta. Đình Hiền cũng bước lên, nở nụ cười rạng rỡ. Cả ba người đã thành công vào vòng hai. Một cảm giác chiến thắng dâng trào trong lòng họ. Nhìn xung quanh, con số ứng cử viên đã giảm còn một nửa, chỉ còn khoảng 500 người. Điều này cho thấy vòng đối đáp đã loại bỏ rất nhiều người thiếu kiến thức và sự khôn khéo. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua vòng đối đáp. Vị quản sự nói, giọng điệu có chút ấm áp hơn. Bây giờ, chúng ta sẽ chuẩn bị cho vòng 2, sức bền. Vòng sức bền được tổ chức ở một khu vực khác của Lục Gia Phủ, một bãi tập luyện rộng lớn với nhiều chướng ngại vật và dụng cụ rèn luyện. Vị quản sự giải thích luật chơi, bài kiểm tra sức bền của Lục Gia sẽ kéo dài liên tục cho đến khi chỉ còn lại 30 người cuối cùng. Các ngươi sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ như chạy vòng quanh bãi tập, vác bao cát, leo dây và nhiều bài tập thể lực khác. Ai bỏ cuộc, ai không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị loại. Ngay vậy, nhiều ứng viên lộ rõ vẻ lo lắng. Đây không chỉ là sức bền, mà còn là sự kiên trì và khả năng chịu đựng. Hải Long nhìn Thái Đức và Đình Hiền. Hắn biết, đây là lúc họ phải sử dụng cơ trí và mưu đồ được lên kế hoạch từ trước để vượt qua. Hải Long dặn dò hai người bạn không nên quá phô trương sức mạnh ngay từ đầu. Hãy duy trì một tốc độ ổn định, không quá nhanh, không quá chậm. Hỗ trợ lẫn nhau khi có bài tập yêu cầu vác vật nặng hoặc leo trèo, họ sẽ cố gắng hỗ trợ nhau. Nếu một người yếu sức, hai người kia sẽ cố gắng giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng. Quan sát và học hỏi, Hải Long liên tục quan sát những người khác. Hắn tìm kiếm những người có vẻ mệt mỏi nhất và những người có vẻ đang cố gắng hết sức. Điều này giúp hắn đánh giá được tốc độ và giới hạn của bản thân. Chiến thuật tần mình, Hải Long sẽ không phô diễn toàn bộ sức mạnh của mình. Hắn sẽ chỉ thể hiện vừa đủ để đảm bảo mình không bị loại, nhưng cũng không quá nổi bật để tránh bị chú ý hoặc bị coi là mối đe dọa. Hắn nhớ lời khuyên của ông Gia Thiết, đừng quá phô trương, hãy biết giữ mình. Bài kiểm tra bắt đầu. Hàng trăm người lao vào thực hiện các nhiệm vụ. Tiếng thở dốc, tiếng bước chân và tiếng vật nặng va đập vào nhau vang khắp bãi tập. Thử thách đầu tiên chạy bền vòng quanh bãi tập. Hàng trăm người lao vào chạy như điên. Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền giữ tốc độ đều đặn, không hề bị cuốn theo đám đông. Họ chạy một cách nhịp nhàng, kiểm soát hơi thở. Sau vài vòng, nhiều người đã bắt đầu thấm mệt, tốc độ chậm lại hoặc thậm chí là bỏ cuộc. Thử thách thứ hai, vác bao cát. Mỗi người phải vác một bao cát nặng khoảng 30 cân và chạy một quãng đường nhất định. Hải Long dễ dàng vác hai bao cát một lúc, nhưng hắn chỉ vác một bao để giữ sức và không quá nổi bật. Hắn nhìn sang Thái Đức và Đình Hiền, họ cũng đang cố gắng hết sức. Khi Thái Đức có vẻ chậm lại, Đình Hiền đã nhanh chóng tiến tới, đỡ một phần gánh nặng giúp cậu. Thử thách thứ ba, leo dây. Một sợi dây thường dài được treo từ trên cao xuống. Các ứng viên phải leo lên đến đỉnh. Hải Long dễ dàng leo lên bằng hai tay, nhưng hắn cố tình làm chậm lại một chút, giả vờ như mình cũng đang rất cố gắng. Thái Đức và Đình Hiền cũng cố gắng hết sức, từng chút một leo lên. Cứ thế, bài kiểm tra tiếp tục. Người bị loại ngày càng nhiều. Những gương mặt mệt mỏi, những tiếng thở dốc và những bước chân nặng nhọc. Nhưng Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền vẫn kiên trì. Họ sử dụng sức bền đã được rèn luyện và cả cơ trí của mình để phân phối sức lực hợp lý. Khi một gia đình đi ngang qua, Hải Long sẽ giả vờ thở dốc nặng nề hơn, nhưng ngay khi hắn quay lưng đi, hắn lại lấy lại nhịp độ ban đầu. Thậm chí, khi thấy một vài đối thủ quá tự tin và phô trương sức mạnh ngay từ đầu, Hải Long và Đình Hiền còn khẽ trao đổi ánh mắt, thầm nhủ rằng những kẻ đó sẽ sớm bị loại vì không biết giữ sức. Càng về sau, bài kiểm tra càng trở nên khắc nghiệt hơn. Những người còn trụ lại đều là những người có thể lực rất tốt và ý chí kiên cường. Hải Long cảm nhận được viên linh châu trong túi mình đang âm thầm cung cấp năng lượng, giúp hắn duy trì sức bền. Cuối cùng, sau nhiều giờ đồng hồ căng thẳng, vị quản sự ra hiệu dừng lại. Chỉ còn khoảng hơn 30 người còn trụ vững. Tất cả đều mệt mỏi rã rời, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui sướng không tả. "Chúc mừng các ngươi." Vị quản sự nói, vẻ mặt hài lòng. "Các ngươi đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra sức bền của lục gia." Hải Long nhìn sang Thái Đức và Đình Hiền. Dù mệt mỏi, nhưng khuôn mặt họ vẫn rạng rỡ. Cả ba đã thành công. Một lần nữa, vị quản sự đọc tên những người được chọn. Và không nằm ngoài dự đoán của Hải Long, tên của cả ba người đều được xướng lên. Chương 20, gia nhập lục gia khởi đầu cuộc sống mới. Chương 20, gia nhập lục gia khởi đầu cuộc sống mới. Sau khi tên của Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền được xướng lên, một tiếng reo hò sung sướng bùng nổ trong không khí. Cả ba không kìm được cảm xúc, vỡ hòa trong niềm hạnh phúc. "Chúng ta thành công rồi." Thái Đức hét lớn, khuôn mặt rạng rỡ. "Thật không thể tin được." Đình Hiền cũng hò reo. Hải Long, với niềm vui sướng tột độ, ôm chầm lấy người gần nhất mà đó lại là một thanh niên xa lạ vừa được tuyển chọn. "Biến cái tên biến thái này." Thanh niên kia giật mình, vội vàng đẩy Hải Long ra, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Hải Long cười ngượng nghịu, gãi đầu. "À, xin lỗi. Ta vui quá." Thái Đức và Đình Hiền bật cười khúc khích trước hành động quá khích của Hải Long. Niềm vui sướng tột độ đã khiến hắn mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Sau khoảnh khắc vỡ hòa cảm xúc, vị quản sự trung niên yêu cầu 30 người được chọn tập trung lại. "Chúc mừng các ngươi đã trở thành gia đình của lục gia. Bây giờ, các ngươi sẽ tiến hành làm các thủ tục gia nhập." Họ được dẫn vào một căn phòng khác, nơi có những gia đình đang chuẩn bị giấy tờ. Điều đầu tiên là việc chuyển tên. "Khi gia nhập lục gia, các ngươi sẽ mang họ Lục để thể hiện sự trung thành và là một phần của gia tộc." Một gia đình giải thích. "Vậy nên, từ bây giờ, các ngươi sẽ là Lục Hùng, Lục Long và Lục Hiền." Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền nhìn nhau, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa trang trọng. Cái họ Lục này là một biểu tượng của sự khởi đầu mới, của một tương lai khác biệt. Sau khi hoàn tất thủ tục, họ được đưa đến một khu vực khác để phân chia chức vụ và nơi ở. Lục Hùng bị quản sự đọc tên Hải Long. "Ngươi có thể lực vượt trội, phản ứng nhanh nhạy. Ngươi sẽ được phân vào đội gia đình có chức năng bảo vệ trật tự của phủ. Nhiệm vụ của ngươi là tuần tra, canh gác, đảm bảo an ninh cho lục gia." Hải Long gật đầu. Đây là vị trí rất phù hợp với khả năng của hắn, đặc biệt là sau khi được Linh Châu cường hóa. Hắn biết, công việc này sẽ giúp hắn phát huy sức mạnh, đồng thời cũng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lục gia. Lục Hiền, vị quản sự tiếp tục. "Ngươi có tư duy nhạy bén, khả năng tính toán tốt. Ngươi sẽ làm việc ở quản sự đường, phụ trách tính toán sổ sách, ghi chép thu chi của gia tộc." Đình Hiền gieo thầm trong lòng. Đây chính là công việc mà cậu mong muốn, nơi cậu có thể phát huy trí tuệ của mình. Và cuối cùng, Lục Long, vị quản sự nói tên Thái Đức. "Ngươi có sức khỏe tốt, lại hiền lành và cẩn trọng. Ngươi sẽ được phân vào đội vận chuyển, phụ trách bốc vác hàng hóa ra vào phủ." Thái Đức hơi tiếc nuối một chút vì không được làm công việc liên quan đến y thuật, nhưng ngay lập tức, ánh mắt cậu sáng lên khi nghe tiếp lời vị quản sự. "Tuy nhiên, công việc này sẽ cho ngươi cơ hội tiếp xúc với các loại thuốc và nguyên liệu dược liệu thường xuyên. Nếu ngươi có hứng thú với y thuật, ngươi có thể tự mình tìm hiểu và học hỏi thêm." Thái Đức lập tức gật đầu lia lịa.
Vâng, con sẽ cố gắng ạ.
Đây là một cơ hội vàng để cậu tiếp cận với kiến thức y học của Lục gia. Sau khi phân chia chức vụ, họ được dẫn đến khu vực sinh hoạt của gia đình. Đó là những dãy nhà nhỏ, mỗi phòng có thể ở từ 3 đến 4 người. Tuy không rộng rãi, nhưng mỗi phòng đều có giường, bàn ghế cơ bản và khá sạch sẽ. Đây là khu vực sinh hoạt của các gia đình mới. Một gia đình cũ giải thích:
các ngươi sẽ ở đây, mỗi ngày sẽ có 3 bữa ăn tại nhà bếp chung. Mức lương khởi điểm của gia đình mới là 5 đồng bạc mỗi tháng, cộng thêm một bộ đồng phục mỗi quý.
Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền đều tròn mắt.
5 đồng bạc mỗi tháng.
Đây là một số tiền lớn đối với họ, những người chưa bao giờ có nhiều tiền đến vậy.
Hơn nữa, việc được cung cấp chỗ ăn ở, đồng phục cũng là một ưu đãi tuyệt vời.
Nó đảm bảo cuộc sống cơ bản của họ và họ có thể tiết kiệm được tiền.
Ngoài ra, gia đình kia nói tiếp:
nếu các ngươi làm việc tốt, có đóng góp cho Lục gia, các ngươi sẽ có cơ hội được thăng tiến, mức lương sẽ tăng lên và có thể được học hỏi các kỹ năng cao cấp hơn, thậm chí được truyền thụ võ công của Lục gia.
Nghe đến đây, ba người bạn càng thêm phấn khởi,
đặc biệt là Hải Long. Đây chính là điều hắn mong muốn, cơ hội được học hỏi, được phát triển bản thân.
Bây giờ, các ngươi hãy thay đồ của hạ nhân trong phủ gia đình cũ nói, đưa cho mỗi người một bộ quần áo vải thô màu xám, đơn giản nhưng sạch sẽ và bền chắc.
Sau đó, các ngươi sẽ được dẫn đi gặp quản sự phụ trách để nhận nhiệm vụ đầu tiên.
Họ nhanh chóng thay đồ.
Bộ quần áo mới tuy không lộng lẫy, nhưng mang lại cảm giác là một phần của Lục gia.
Khi ba người mặc xong đồng phục mới và chuẩn bị rời khỏi khu vực sinh hoạt, họ vô tình gặp một quản sự trung niên đang đi ngang qua. Hắn ta có một cái bụng vệ, khuôn mặt tròn chính nhưng ánh mắt lại rất tí hí, khó chịu, luôn meo lại như đang soi xét điều gì đó. Hắn ta có vẻ ngoài bệ vệ nhưng lại toát ra vẻ kinh kiệu và khó ưa.
Người quản sự này chính là kẻ luôn chèn ép những ma mới, tìm cách gây khó dễ để thể hiện quyền uy của mình.
Hắn ta nhìn ba người với ánh mắt khinh bỉ, dừng lại và hắng giọng:
"Hừ, mấy thằng nhóc mới tuyển à?"
Hắn ta nói, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng.
Trong mặt mũi non trẻ thế này, không biết có làm được việc gì không đây.
Nhớ lấy, ở Lục gia này, không phải cứ có sức là được đâu.
Phải biết nghe lời, phải biết điều.
Nếu không, đừng trách ta không nhắc trước.
Thái Đức và Đình Hiền cảm thấy khó chịu, nhưng họ cố gắng cúi đầu.
Hải Long nắm chặt tay. Hắn nhận ra đây là loại người hay gây khó dễ cho người khác. Hắn muốn phản bác, nhưng lý trí mách bảo hắn phải kiềm chế.
Bọn hắn phải cam chịu chờ thời.
Hiện tại, họ chỉ là những gia đình mới, chưa có địa vị.
Việc đối đầu với một quản sự ngay lập tức sẽ chỉ mang lại rắc rối.
Hải Long khẽ cúi đầu.
Vâng, chúng con sẽ ghi nhớ lời quản sự ạ.
Người quản sự kia hừ lạnh một tiếng, rồi bỏ đi, để lại ba người bạn với cảm giác cấm ức.
Tên con tiếp.
Thái Đức nghiến răng.
Thái độ gì thế chứ?
Hắn ta là loại người chuyên bắt nạt kẻ yếu thế, Đình Hiền nói, ánh mắt sắc lạnh.
Nhưng chúng ta không thể làm gì lúc này.
Phải nhẫn nhịn.
Hải Long gật đầu.
Đúng vậy.
Hiện tại, chúng ta phải chấp nhận.
Nhưng một ngày nào đó, khi chúng ta đủ mạnh, chúng ta sẽ không để hắn ta làm gì được nữa.
Hắn thầm nghĩ, đây chỉ là một trong vô vàn chướng ngại vật trên con đường trở thành người phi thường của hắn.
Sau cuộc gặp gỡ khó chịu, Hải Long được dẫn đi nhận nhiệm vụ.
Hắn được một gia đình cũ hướng dẫn về các tuyến đường tuần tra, các quy tắc canh gác và những điều cần lưu ý. Hải Long rất chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng chi tiết. Hắn cũng nhân cơ hội này để tìm hiểu xung quanh phủ.
Lục gia phủ rộng lớn hơn hắn tưởng rất nhiều.
Có những khu vườn rộng lớn, những hồ nước nhân tạo, những hành lang dài hun hút và những tòa nhà đồ sộ với kiến trúc độc đáo.
Hắn đi qua khu vực rèn luyện võ thuật, nơi có những gia đình đang hăng say tập luyện.
Hắn cũng lướt qua khu vực kho bãi, nơi Thái Đức có thể sẽ làm việc.
Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, thể hiện sự giàu có và quy củ của Lục gia.
Trong lúc đang chăm chú học hỏi cách canh gác và tìm hiểu xung quanh phủ, Hải Long vô tình đi ngang qua một khu vực ít người qua lại, có vẻ là nơi dành cho những nhân vật quan trọng của gia tộc. Hắn chợt nhìn thấy một nam tử trung niên đang đứng đó, vẻ mặt đầy suy tư, thảo luận với một người đàn ông khác.
Người nam tử trung niên này chính là gia chủ Lục gia.
Ông ta có một dáng người cao ráo, cân đối, mái tóc đen điểm bạc được búi gọn gàng.
Khuôn mặt ông ta không quá đẹp trai, nhưng toát lên vẻ uy nghiêm, thông thái và một chút u buồn.
Đôi mắt ông ta sâu thẳm, như ẩn chứa nhiều bí mật.
Ông ta mặc một bộ áo choàng lụa màu xanh đậm, thêu họa tiết tinh xảo, thể hiện địa vị cao quý.
Hải Long chỉ liếc nhìn thoáng qua.
Hắn biết mình chỉ là một gia đình nhỏ bé, không nên quá tò mò.
Hắn không quan tâm đến cuộc thảo luận của gia chủ, vì đó không phải việc của hắn.
Điều hắn quan tâm lúc này là làm tốt nhiệm vụ của mình.
Hắn tiếp tục đi theo vị gia đình hướng dẫn, cố gắng ghi nhớ từng ngóc ngách của phủ.
Sau khi được chỉ dẫn xong, hắn quay sang vị gia đình kia, lịch sự hỏi:
"Thưa minh đại, ta có thể hỏi thêm về cách làm việc ở đây không? Ví dụ như, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, ta nên xử lý thế nào? Hay có những quy tắc đặc biệt nào mà một gia đình mới cần biết không?"
Vị gia đình kia, dù đã có vẻ mệt mỏi sau khi hướng dẫn, vẫn kiên nhẫn giải thích cho Hải Long.
Hắn ta chỉ dẫn Hải Long cách xử lý khi có kẻ đột nhập, cách báo động và những điều cần tránh để không vi phạm quy tắc của phủ.
Sau đó, hắn mới biết cách hoạt động và những điều cần tuân thủ trong phủ.
Hải Long ghi nhớ tất cả.
Hắn hiểu rằng, để tồn tại và phát triển ở Lục gia, không chỉ cần sức mạnh mà còn cần sự hiểu biết, cẩn trọng và khéo léo.
Buổi chiều đầu tiên ở Lục gia trôi qua nhanh chóng.
Hải Long trở về phòng, cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng đầy hứng khởi. Chương 21, Linh Châu thức tỉnh và cuộc sống gia đình ở Lục gia. Chương 21, Linh Châu thức tỉnh và cuộc sống gia đình ở Lục gia. Sau một ngày dài đầy biến cố và những trải nghiệm mới lạ, Hải Long được dẫn đến khu nhà ở riêng biệt dành cho đội gia đình bảo vệ trật tự. Khác với Thái Đức và Đình Hiền được ở chung phòng với các gia đình khác, hắn có một căn phòng nhỏ riêng, đủ để một người nghỉ ngơi. Căn phòng đơn giản với một chiếc giường gỗ, một bàn nhỏ và một cái tủ. Đêm đó, Hải Long nằm trên giường,
cảm nhận sự mệt mỏi nhưng cũng đầy hưng phấn sau một ngày đầu tiên ở Lục Gia. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ về những gì đã trải qua. Đồng nhiên, hắn cảm thấy một luồng hơi ấm lạ lùng tỏa ra từ ngực. Viên linh châu trong người hắn phát sáng mờ ảo, một ánh sáng màu xanh ngọc dịu nhẹ lan tỏa khắp cơ thể hắn. Tuy nhiên, trong bóng tối của căn phòng, Hải Long đã ngủ say, hắn không hề hay biết về sự thay đổi kỳ diệu đang diễn ra bên trong mình. Linh châu như đang lặng lẽ hấp thụ năng lượng, dần thức tỉnh những tiềm năng sâu thẳm trong cơ thể hắn. Sáng hôm sau, Hải Long thức dậy với tinh thần sảng khoái lạ thường, như thể mọi mệt mỏi đều tan biến. Hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn, tinh thần minh mẫn hơn. Hắn buông bay, hít thở thật sâu, cảm nhận luôn năng lượng tràn trề trong mình. Hắn không biết rằng, đó là tác dụng của linh châu, thứ đang âm thầm thay đổi hắn từng ngày. Trong suốt buổi tối và sáng sớm hôm đó, bằng những gì đã nghe ngóng được từ các gia đình cũ và những cuộc trò chuyện vô tình, Hải Long đã có cái nhìn tổng quan hơn về Lục Gia. Hắn mới biết được Lục Gia là một gia tộc thương nhân nổi tiếng ở cái trấn này, thậm chí còn có danh tiếng vang xa ra ngoài. Họ chuyên kinh doanh từ vải vóc, thuốc men, thực phẩm và nhiều mặt hàng xa xỉ khác. Lục Gia được biết đến là gia tộc giàu nhất trấn, với khối tài sản khổng lồ và mạng lưới kinh doanh rộng khắp. Tuy nhiên, họ lại không có quyền lực bằng thành chủ Lệ Kha. Quyền hành quân sự và chính trị vẫn nằm trong tay thành chủ, trong khi Lục Gia tập trung vào kinh tế. Lục Khải là gia chủ của Lục Gia, một người đàn ông trung niên uy nghiêm và tài ba. Bích Tiêu là phu nhân của ông ta, một người phụ nữ xinh đẹp và thanh lịch. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ là hắn do vấn đề nào đó mà hai người không còn, và gia chủ không có cưới thiếp dù Lục Gia là một gia tộc lớn cần người nối dõi. Có nhiều lời đồn về việc này, có người nói họ bị một lời nguyền nào đó khiến không thể có con, có người lại nói phu nhân Bích Tiêu mắc bệnh hiểm nghèo nên không thể sinh con, và gia chủ Lục Khải vì tình yêu với vợ mà không muốn cưới thiếp. Cũng có những lời đồn thổi về việc Lục Gia đang tìm kiếm một người kế nhiệm bên ngoài gia tộc, nhưng tất cả đều chỉ là tin đồn vô căn cứ. Hải Long lắng nghe những lời đồn đó, trong lòng cảm thấy một chút tò mò. Dưới gia chủ Lục Hải, Lục Gia có một cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Có 10 chủ sự quản lý các cửa hàng, kho bãi và các bộ phận quan trọng khác của gia tộc. Dưới chủ sự là khoảng 30 quản sự, phụ trách quản lý các nhóm gia đình và nha hoàn. Và dưới cùng là hàng trăm gia đình và nha hoàn, những người trực tiếp thực hiện các công việc hàng ngày trong phủ. Hải Long nhận ra hắn đã gặp được 3 người có địa vị, 2 vị quản sự trong buổi tuyển chọn và một là cái lão quản sự khó ưa mà hắn đã chạm mặt hôm qua. Hắn biết, để có thể tìm hiểu sâu hơn về Lục Gia, hắn cần phải cố gắng làm tốt công việc của mình và quan sát mọi thứ xung quanh. Sáng hôm sau, Hải Long tập trung tại sân tập dành cho đội gia đình bảo vệ. Đây là buổi đầu tiên hắn được dạy cách canh gác và giữ trật tự ở đây. Một gia đình cũ có kinh nghiệm bước ra, hướng dẫn họ về các tuyến đường tuần tra, cách xử lý các tình huống bất ngờ, cách báo động và cách sử dụng một số vũ khí cơ bản như vậy, dao găm. Hải Long chăm chú lắng nghe và thực hành từng động tác một. Hắn nhận ra rằng, ở cái trấn này không kỳ diệu bằng việc lúc trước hắn gặp được Viên Linh Châu. Mọi người ở đây đều là phàm nhân, không có ai sở hữu sức mạnh đặc biệt như hắn. Các bài tập canh gác dù đòi hỏi sự tập trung và thể lực, nhưng lại không thể so sánh với những trải nghiệm kỳ lạ mà hắn đã có trong rừng sâu, với con thỏ linh dị hay hang động biến mất. Điều này càng khiến Hải Long cảm thấy mình khác biệt và càng thôi thúc hắn khám phá những điều phi thường hơn nữa. Trong lúc đang chăm chú học hỏi, Hải Long chợt nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ từ một góc sân. Hắn quay đầu nhìn lại, và đúng như dự đoán, đó là cái lao quản sự khó ưa với cái bụng vệ và đôi mắt tí hí. Hắn ta đang mắng chửi các gia đình mới vào, những người cùng đợt với Hải Long nhưng không được phân vào đội bảo vệ. Lao ta gân cổ lên, chỉ trích từng người một về thái độ, về kỹ năng, về sự chậm chạp của họ. Cái lũ vô dụng này, làm cái gì mà chậm như rùa bỏ thế hả? Có mỗi việc đó mà cũng không xong. Lục Gia tuyển các ngươi vào để ăn hại hả? Lao ta hét lớn, khuôn mặt đỏ bừng. Hải Long cố ý lờ đi ánh mắt của lão quản sự, giả vờ như mình không nghe thấy gì, chỉ tập trung vào việc luyện tập. Hắn biết, nếu mình tỏ ra quá nổi bật hoặc can thiệp vào chuyện của lão ta, hắn sẽ tự rước lấy ra rối. Tuy nhiên, số phận trêu ngươi. Khi Hải Long đang tập trung vào một bài tập, lão quản sự đống nhiên bước tới, dừng ngay trước mặt hắn. Này, cái thằng nhóc này, ngươi tưởng ta không thấy ngươi làm gì hả? Lão ta nói, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng. Cái mặt mũi kinh tiểu, làm việc thì lề mề. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám phất lờ ta hả? Hải Long hít một hơi sâu, cố kìm nén sự tức giận. Thưa quản sự, con đang cố gắng học tập ạ. Học tập cái gì mà học tập? Cái loại vô dụng như ngươi thì học cái gì cũng bằng thừa. Lao ta tiếp tục chèn ép. Từ bây giờ, ngươi sẽ phải làm thêm việc dọn dẹp chuồng ngựa vào buổi tối. Cho ngươi biết thế nào là quy tắc của Lục Gia. Hải Long nắm chặt tay. Đây là một sự sỉ nhục và một công việc nặng nhọc không thuộc phận sự của hắn. Nhưng hắn biết, hắn không thể phản kháng. Hắn phải nhẫn nhịn. Vâng, con sẽ làm theo lời quản sự ạ. Lao quản sự cười khẩy, vẻ mặt đắc thắng rồi bỏ đi, để lại Hải Long với một cục tức nghẹn trong lòng. Thái độ khinh bỉ và sự chèn ép của lão ta khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng hắn tự nhủ, mình phải mạnh mẽ hơn, đủ mạnh để một ngày nào đó, không còn ai có thể bắt nạt mình nữa. Sau khi thoát khỏi sự chú ý của lão quản sự, Hải Long quay lại với việc rèn luyện. Ở khu vực gia đình mới được nhận có công việc giống hắn, có hơn 40 người, bao gồm cả những người mới được tuyển chọn và một số gia đình cũ đã có kinh nghiệm. Họ cùng nhau luyện tập các kỹ năng canh gác, tuần tra và thực hiện các bài tập thể lực. Hải Long cố gắng học hỏi từ những người có kinh nghiệm, đồng thời cũng tự rèn luyện thêm bằng cách sử dụng sức mạnh tiềm ẩn của Linh Châu. Hắn ăn uống đầy đủ tại nhà bếp chung, đảm bảo sức khỏe và năng lượng cho công việc. Hải Long, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra đầu tiên của mình ở khu vực phía Tây phủ, vô tình đi ngang qua một sảnh đường lớn. Hắn chợt nhìn thấy nam tử trung niên, chắc chắn là gia chủ Lục Hải, đang đứng đó. Gia chủ Lục Hải có dáng người cao ráo, cân đối, mái tóc đen điểm bạc được búi gọn gàng. Khuôn mặt ông toát lên vẻ uy nghiêm, thông thái và một chút u buồn trong đôi mắt sâu thẳm. Ông ta mặc một bộ áo choàng lụa màu xanh đậm, thêu họa tiết tinh xảo, thể hiện rõ địa vị cao quý. Ông ta đang thảo luận với một người đàn ông khác, có vẻ là một trong 10 chủ sự của Lục gia. Hải Long biết mình không nên tò mò. Hắn không quan tâm đến nội dung cuộc thảo luận của gia chủ, vì đó không phải việc của hắn. Hắn chỉ đi ngang qua, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể để không gây sự chú ý. Tuy nhiên, khi hắn đi ngang qua khu vực thư phòng của gia đình bảo vệ, hắn chợt nghe thấy tiếng một vị quản sự đang hướng dẫn một gia đình mới khác về cách làm việc. Hải Long giả vờ đi ngang qua để dọn dẹp, nhưng thực chất là đang cố gắng lắng nghe. Khi tuần tra, các ngươi phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, vị quản sự kia nói, giọng điệu kiên nhẫn hơn lão quản sự bộ vệ. Mỗi cánh cửa, mỗi bức tường, mỗi bóng cây đều có thể ẩn chứa nguy hiểm. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, dù là nhỏ nhất, cũng phải lập tức báo cáo. Quy trình báo cáo là thế này. Vị quản sự giải thích chi tiết về quy trình báo cáo, cách phân biệt các loại báo động và những điều cần làm khi phát hiện kẻ lạ mặt. Ông ta còn chỉ dẫn cách ghi chép nhật ký tuần tra, cách sử dụng tín hiệu đèn đêm và cách phối hợp với các đội khác. Hải Long lắng nghe một cách chăm chú. Sau đó hắn mới biết cách làm việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả trong đội gia đình bảo vệ. Hắn nhận ra rằng, công việc này không chỉ đòi hỏi sức mạnh mà còn cả sự tỉ mỉ, cẩn trọng và kỷ luật. Hắn cũng học được những thông tin hữu ích về cấu trúc phủ, các khu vực quan trọng và những nơi thường xảy ra sự cố. Ngày đầu tiên ở Lục gia phủ kết thúc, Hải Long trở về căn phòng riêng của mình, cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng rất hài lòng. Hắn đã bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, đã học được nhiều điều và đã có cái nhìn rõ ràng hơn về con đường phía trước. Hắn tự hỏi, không biết hai người còn lại ra sao? Liệu Thái Đức có tiếp xúc được nhiều với thuốc men không? Chương 22, rèn luyện thân thể khám phá tiềm năng bất tận. Chương 22, rèn luyện thân thể khám phá tiềm năng bất tận. Sáng sớm hôm đó, Hải Long thức dậy với một nguồn năng lượng dồi dào. Hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng và tràn đầy sức sống, một cảm giác khác hẳn so với những buổi sáng trước đây. Mặc dù không nhận ra viên linh châu trong người hắn phát sáng trong lúc hắn ngủ say, nhưng sự thay đổi tích cực trong cơ thể đã khiến hắn vô cùng hưng phấn. Hải Long nhanh chóng thay bộ đồng phục gia đình, ăn nội bữa sáng đơn giản tại nhà bếp chung rồi đi thẳng đến bãi luyện tập riêng trong phụ dành cho đội gia đình bảo vệ. Bãi tập rộng rãi, lát gạch phẳng lì, với nhiều dụng cụ rèn luyện bằng gỗ và kim loại được bố trí gọn gàng. Tại đây, hắn thấy một nhóm gia đình mới cùng đợt với mình đang đứng tập trung. Một người đàn ông trung niên, vạm vỡ với những múi cơ bắp của quận, khuôn mặt hẳn rõ dấu vết thời gian và kinh nghiệm, đang đứng hướng dẫn. Ánh mắt ông ta sắc bén nhưng cũng đầy sự kiên nhẫn. Ông ta chính là Lục Mỗ, một trong những quản sự phụ trách huấn luyện của Lục gia, và chắc chắn ông ta đã ở đây nhiều năm để có được vóc dáng và kinh nghiệm như vậy. Chào các ngươi, ta là Lục Mỗ, từ hôm nay ta sẽ là người chỉ dẫn các ngươi rèn luyện. Giọng ông ta trầm khàn nhưng đầy uy lực. Đừng nghĩ làm gia đình bảo vệ là đơn giản. Đây là một vị trí quan trọng, đòi hỏi sự tinh nhuệ và sức mạnh. Các ngươi sẽ học cách chiến đấu, cách tuần tra và cách bảo vệ Lục gia. Lục Mỗ bắt đầu hướng dẫn các bài tập khởi động và những động tác cơ bản của quyền pháp. Ngươi làm như này, làm theo ta. Ông ta vừa nói vừa thực hiện từng động tác một cách dứt khoát, mạnh mẽ. Hải Long chăm chú quan sát, bắt chước theo từng cử chỉ của Lục Mỗ. Với sự nhanh nhạy vốn có và thể chất đã được Linh Châu cường hóa, hắn tiếp thu rất nhanh. Các động tác vốn khó khăn với những người khác lại trở nên dễ dàng với hắn. Cái tay giơ cao lên, lưng thẳng lên. Lục Mỗ liên tục chỉnh sửa cho từng người. Không được thả lỏng, phải dồn lực vào từng cú đấm, từng cú đá. Hải Long học tập vô cùng chăm chỉ. Hắn không chỉ làm theo, mà còn cố gắng cảm nhận dòng chảy của sức mạnh trong cơ thể mình. Mỗi lần thực hiện một động tác, hắn lại cảm thấy một luồng năng lượng nhỏ tuôn ra từ Linh Châu, lan tỏa khắp cơ bắp, giúp hắn thực hiện các động tác một cách mạnh mẽ và chính xác hơn. Xung quanh, những gia đình cũ hơn đang tự luyện tập riêng. Tiếng hô vang dứt khoát, tiếng vũ khí va chạm vào nhau, tiếng quyền cước xé gió, tất cả tạo nên một không khí hào hùng và đầy sức sống. Hải Long cảm thấy như mình đang hòa mình vào một môi trường rèn luyện tự tụ, khác hẳn với những ngày tháng vô tư ở làng. Mặc dù chỉ mới 14 tuổi, hắn đã bắt đầu bộc lộ cái tài năng luyện võ của mình. Các động tác của hắn tuy còn chưa hoàn hảo như Lục Mỗ, nhưng đã có sự dứt khoát, mạnh mẽ và tốc độ đáng kinh ngạc. Lục Mỗ dù luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Hải Long với ánh mắt có chút hài lòng. Buổi luyện tập kéo dài từ sáng cho đến tối mịt. Khi mặt trời đã lặn hẳn, Lục Mỗ mới cho phép mọi người nghỉ ngơi. Hải Long cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng trong lòng lại đầy sự thỏa mãn. Hắn đã học được rất nhiều điều mới mẻ. Khi trở về phòng, cơ thể hắn đau nhức nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Hắn vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng để thư giãn cơ bắp. Hơi nước ấm áp xoa dịu những cơn đau, giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trong lúc tắm, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hải Long. Hắn nhớ đến cái quyển sách trong đầu hắn, quyển sách mà Lao Gia Hỏa đã cho hắn, thứ mà hắn đã vô tình tiếp thu được khi Linh Châu phát sáng. Quyển sách đó ẩn chứa trong tâm trí hắn, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự đọc nó một cách nghiêm túc. Hắn chợt nhớ đến những dòng chữ đầu tiên trên bìa quyển sách, 10 bài quyền. Hắn vẫn nhớ Lao Gia Hỏa đã nhấn mạnh rằng, quan trọng nhất là rèn luyện thân thể, thể chất, sức mạnh. Ông ấy đã nói, chỉ khi cơ thể cường tráng thì mới có thể tiếp thu và phát huy mọi thứ khác. Một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng Hải Long. Hắn quyết định, hắn sẽ bắt đầu luyện tập những bài quyền trong quyển sách đó. Hắn tin rằng đó không phải là một quyển sách bình thường. Sau khi tắm xong, Hải Long trở về phòng. Hắn ngồi thiền, cố gắng tập trung tâm trí vào quyển sách vô hình trong đầu mình. Dần dần, những dòng chữ và hình ảnh trong sách bắt đầu hiện rõ. Đó là những hình vẽ minh họa chi tiết về 10 bài quyền, kèm theo những chỉ dẫn rõ ràng về cách hít thở, cách vật khí và cách điều khiển sức mạnh. Hải Long bắt đầu luyện tập ngay trong căn phòng nhỏ của mình. Hắn thực hiện từng động tác một, chậm rãi và cẩn thận.
Mỗi động tác đều đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ cơ thể, từ chân, tay, lưng cho đến hơi thở. Khi hắn thực hiện các động tác, hắn cảm thấy dòng năng lượng từ linh châu trong người lại bắt đầu lưu chuyển mạnh mẽ hơn, thấm vào từng thớ thịt, từng cấp xương. Bài quyền đầu tiên tập trung vào việc rèn luyện sức mạnh cơ bắp và sự ổn định của chân. Bài thứ hai chú trọng vào sự linh hoạt và tốc độ của tay. Cứ thế, 10 bài quyền dần dần hiện ra trước mắt hắn, mỗi bài đều có mục đích riêng, bổ trợ cho nhau để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. Hải Long luyện tập không ngừng nghỉ. Hắn say mê từng động tác, từng đường quyền. Hắn cảm thấy như mình đang khám phá một kho báu vô tận trong chính cơ thể mình. Mặc dù căn phòng chật chội, nhưng hắn vẫn cố gắng thực hiện các động tác một cách chính xác nhất có thể. Thời gian trôi qua, Hải Long không biết mình đã luyện tập bao lâu. Hắn quên cả đói, quên cả mệt. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng tinh thần lại vô cùng minh mẫn và hưng phấn. Mỗi khi hoàn thành một bài quyền, hắn lại cảm thấy một sự tiến bộ rõ rệt trong sức mạnh và sự khéo léo của mình. Dần dần, sự mệt mỏi cuối cùng cũng đánh gục hắn. Cơ thể Hải Long rã rời, nhưng ánh mắt hắn vẫn ánh lên vẻ quyết tâm. Hắn ngã xuống giường và ngủ một giấc đến ngày hôm sau. Trong giấc mơ, hắn vẫn mơ thấy mình đang luyện tập những bài quyền đó và cơ thể hắn đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi bình minh ló dạng, Hải Long thức dậy. Hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, như thể mình chưa từng ngủ ngon đến vậy. Mọi đau nhức từ buổi tập ngày hôm qua đều biến mất. Hắn đứng dậy, thử một vài động tác quyền trong sách và ngạc nhiên khi thấy chúng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn biết, con đường trở thành người phi thường của hắn đã chính thức bắt đầu từ những bài quyền này. Cuộc sống gia đình của Hải Long ở Lục Gia sẽ không chỉ dừng lại ở việc canh gác. Chương 23, đại lễ sinh thần phu nhân Bích Tiêu. Chương 23, đại lễ sinh thần phu nhân Bích Tiêu. Buổi sáng hôm sau, Lục Gia phủ chìm trong một bầu không khí khác lạ, không còn là sự tĩnh lặng thường ngày mà thay vào đó là sự hối hả, tấp nập. Đây là ngày Lục Gia tổ chức lễ sinh thần cho phu nhân Bích Tiêu, một sự kiện lớn của gia tộc. Ngay từ sớm tinh mơ, cả phủ đã vô cùng bận rộn. Các nha hoàn hối hả chạy đi chạy lại, tay ôm những bó hoa tươi thắm, những tấm rèm lụa đủ màu sắc. Tiếng bước chân vội vã, tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười nói giòn tan của họ tạo nên một bản giao hưởng sống động. Họ quét dọn sân vườn, lau chùi từng góc nhỏ, trang trí lộng lẫy cho các sảnh đường. Ai nấy đều làm việc không ngừng nghỉ, nhưng trên khuôn mặt đều ánh lên sự vui vẻ và hân hoan, bởi đây là dịp hiếm hoi Lục Gia phủ có một không khí náo nhiệt đến vậy. Các gia đình cũng không kém phần bận rộn. Người thì khiêng vác những thùng gỗ lớn chứa đầy lễ vật, kẻ thì dựng dạp, bày biện bàn ghế. Tiếng gõ, tiếng đục, tiếng dịch chuyển đồ đạc vang lên khắp nơi. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt ai nấy đều tập trung vào công việc, cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Hải Long bước ra khỏi phòng, hắn ngạc nhiên một hồi trước cảnh tượng nhộn nhịp này. So với sự yên tĩnh thường ngày, không khí lễ hội này thật sự khiến hắn choáng ngợp. Hắn đứng một lúc, quan sát mọi người làm việc, cảm nhận được sự trang trọng và quy mô của buổi lễ. Trong lúc đang ngạc nhiên, hắn lại vô tình chạm mặt cái lão quản sự khó ưa kia. Lão ta, với cái bụng phệ và đôi mắt đi hí, đang đứng giữa sân, vung tay múa chân chỉ đạo các gia đình, dọa quát tháo ầm ĩ. Hắn biết được tên lão ta là Lục Đạt, một cái tên chẳng mấy hay ho cho một kẻ khó ưa như vậy. Làm cái gì mà chậm chạp thế hả? Nhanh lên, buổi tối nay là lễ sinh thần rồi, muốn bị phát sao? Lục Đạt gân cổ lên, chỉ tay vào mặt một gia đình trẻ. Hải Long cố gắng lờ đi, tránh ánh mắt của Lục Đạt, nhưng lão ta vẫn tinh ý nhận ra hắn. Này, cái thằng Lục Hùng kia, ngươi đứng được mặt ra đó làm gì? Ngươi không có việc để làm sao? Hải Long cúi đầu. Thưa quản sự, con đang chờ lệnh. Chờ lệnh cái gì mà chờ lệnh? Tụ tập lại đây hết. Hôm nay, những gia đình bảo vệ các ngươi có nhiệm vụ đặc biệt. Lục Đạt nói, giọng điệu vẫn đầy vẻ khinh khỉnh. Hải Long lại phải chịu đựng những lời nói khó nghe của hắn ta. Hắn ta luôn tìm cách chèn ép, hạ thấp những gia đình mới, đặc biệt là Hải Long, người mà hắn ta có vẻ không ưa từ cái nhìn đầu tiên. Khi tất cả các gia đình có công việc giống hắn tập hợp lại, Lục Đạt bắt đầu phân công nhiệm vụ. Hôm nay, các ngươi sẽ có hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất, đảm bảo an toàn vận chuyển các đồ đạc và các món quà giá trị của khách quý đến Lục Gia. Thứ hai, đảm bảo trật tự của ngày sinh thần, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Tất cả phải cảnh giác cao độ. Hải Long và các gia đình khác nhận lệnh, rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Hắn được phân công cùng một nhóm nhỏ, đi theo các xe ngựa chở lễ vật từ bên ngoài vào, đảm bảo không có kẻ gian nào lợi dụng cơ hội để trộm cắp. Hắn cũng phải kiểm tra các lối ra vào, tuần tra các khu vực quan trọng trong phủ. Suốt cả ngày, không khí chuẩn bị diễn ra hết sức khẩn trương. Đến tối, khi mặt trời đã lặn hẳn, Lục Gia phủ đã được trang trí xong một cách lộng lẫy và hoành tráng. Hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ rực được treo khắp nơi, tỏa ra ánh sáng ấm áp, huyền ảo. Những dải lụa mềm mại bay phấp phới trong gió, tô điểm cho các sảnh đường và khu vườn. Mùi hương của hoa cỏ và hương liệu cao cấp hòa quyện vào không khí, tạo nên một sự quyến rũ đặc biệt. Bàn ghế được bày biện sang trọng, phủ khăn trải bàn thêu hoa văn tinh xảo, trên đó là những bình hoa tươi thắm và những đĩa trái cây tươi ngon. Khách khứa bắt đầu tấp nập kéo đến. Đây không chỉ là những thương nhân lớn của thành trấn Bạch Vân, mà còn có cả những quan chức cấp cao, những gia tộc quyền quý khác. Hải Long nhận thấy, khách toàn trong giới thương nhân, và không chỉ vậy, hắn còn nghe thấy tiếng reo hò khi thành chủ Lạch Kha, người có quyền lực cao nhất trấn này, cùng phu nhân của ông ta xuất hiện. Sự hiện diện của thành chủ cho thấy Lục Gia có tầm ảnh hưởng lớn đến mức nào. Các gia đình và nha hoàn được sắp xếp một cách có trật tự để hướng dẫn khách vào chỗ ngồi. Chỗ ngồi cho khách được phân chia rõ ràng theo địa vị và mối quan hệ với Lục Gia. Những vị khách quan trọng nhất, như thành chủ, được an tọa ở những vị trí trung tâm, gần bàn tiệc chính. Trong lúc làm nhiệm vụ, Hải Long chợt bắt gặp ánh mắt của hai người bạn thân thiết của mình. Hắn cũng gặp được hai thằng bạn là Thái Đức và Đình Hiền. Thái Đức đang bận rộn vận chuyển những món đồ lớn từ kho ra sảnh tiệc, còn Đình Hiền thì đang kiểm tra lại danh sách khách mời và sắp xếp quà tặng. Lục Hùng, Thái Đức gọi nhỏ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn đầy hứng thú. Mày thấy không? Lục gia giàu thật đó. Từ bé đến giờ tao chưa bao giờ thấy buổi tiệc nào hoành tráng như thế này. Đình Hiền cũng tiến lại gần, khẽ cười. Đúng vậy. Đây đúng là một thế giới khác so với ngôi làng của chúng ta. Nhiều khách quý quá, đến cả thành chủ cũng tới. Ba người bạn nhanh chóng trò chuyện, bàn tán về buổi tiệc trong chốc lát. Họ chia sẻ những gì mình đã thấy, những gì mình đã nghe, và cùng nhau cảm nhận sự khác biệt của cuộc sống ở thành phố lớn. Dù mỗi người một công việc, nhưng họ vẫn cảm thấy gắn kết và tự hào khi là một phần của Lục gia. Tao được phân đứng ở trung tâm đấy, Hải Long thì thầm. Mày nhớ cẩn thận đấy, Thái Đức. Mấy món quà này chắc giá trị lắm. Yên tâm đi. Thái Đức vỗ ngực. Tao quen rồi. Sau đó, Hải Long được phân công đứng đảm bảo an ninh ở trung tâm bữa tiệc, gần khu vực của các vị khách quan trọng nhất. Đây là một vị trí đòi hỏi sự tập trung cao độ, bởi hắn phải nhìn từng vị khách, đặc biệt là những nhân vật quyền lực, để đảm bảo không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Hắn quan sát vị thành chủ Lệ Kha, một người đàn ông trung niên với vóc dáng oai vệ, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại rất tinh anh. Bên cạnh thành chủ là một người mỹ phụ xinh đẹp, quý phái, ăn mặc lộng lẫy. Hải Long mơ hồ nhớ lại những lời đồn đại mà hắn nghe được khi còn ở làng, về những lâu các tráng lệ ở thành trấn Bạch Vân, và hắn tự hỏi liệu người mỹ phụ này có liên quan gì đến những nơi đó không. Khi buổi tiệc bắt đầu, gia chủ Lục Khải đứng lên phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn đến các vị khách đã đến chung vui. Sau đó, thành chủ Lạch Kha cũng đứng dậy, tay cầm một hộp gầm quý giá. Nhân nhịp sinh thần của phu nhân Bích Tiêu ngày hôm nay, thành chủ nói, giọng nói vang vọng khắp sảnh đường, thay mặt thành trấn Lạch Kha, ta xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến phu nhân. Chúc phu nhân luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và phúc lộc tràn đầy. Vừa nói, thành chủ vừa mở hộp gấm, lộ ra một chuỗi ngọc bích lấp lánh, tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu dàng. Đây chắc chắn là một món quà vô cùng quý giá, thể hiện sự trọng vọng của thành chủ dành cho Lục gia và phu nhân Bích Tiêu. Thấy thế, ai ai cũng vậy, lần lượt các vị khách quý khác cũng đứng lên, tiến đến chúc mừng phu nhân Bích Tiêu và trao những món quà giá trị. Tiếng chúc tụng, tiếng cười nói, tiếng chạm cốc vang lên rộn rã, tạo nên một không khí lễ hội tương mừng. Hải Long đứng đó, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Hắn thấy được sự xa hoa, quyền quý của giới thượng lưu. Hắn thấy được mối quan hệ phức tạp giữa các gia tộc, các thế lực trong thành. Hắn cũng thấy được sự quyền lực của tiền bạc và địa vị. Tất cả những điều đó càng thôi thúc hắn phải mạnh mẽ hơn nữa, phải vươn lên để không còn là một gia đình nhỏ bé, mà trở thành một người có thể tự do làm chủ cuộc đời mình. Chương 24, đại lễ sinh thần. Chương 24, đại lễ sinh thần. Đêm tiệc sinh thần phu nhân Bích Tiêu càng về khuya càng trở nên tương bừng và lộng lẫy. Ánh đèn lồng rực rỡ, tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói giòn tan hòa quyện vào nhau, tạo nên một không khí vui nhộn và xa hoa. Các món ăn sơn hào hải vị được bày biện đẹp mắt, rượu ngon được rót đầy ly, mời gọi thực khách thưởng thức. Cả khán phòng chìm trong sự vui nhộn, tiếng cười rộn rã, tiếng chén đĩa va chạm lách cách. Một vài gia đình còn tán tỉnh, trao đổi ánh mắt và lời lẽ đầy ẩn ý, nhân cơ hội này để thắt chặt mối quan hệ thương trường hay tìm kiếm đối tác mới. Các gia đình và nha hoàn của Lục gia, dù bận rộn phục vụ, cũng không khỏi vui lây trước không khí náo nhiệt của buổi tiệc. Hải Long đứng ở vị trí trung tâm, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, ánh mắt không ngừng quét qua từng vị khách. Khi mọi người đang chìm đắm trong men say và tiếng cười, một luồng khí lạnh đột ngột tràn vào sảnh đường. Cánh cửa chính bật mở và một đoàn người bước vào. Dẫn đầu là một thiếu niên với dáng vẻ kiêu ngạo, bước đi hiên ngang như không coi ai ra gì. Hắn ta có mái tóc đen mượt, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại sắc lạnh và đầy vẻ bất cần. Hải Long nheo mắt quan sát. Ngay lập tức, hắn nghe được tiếng bàn luận của các gia đình bên cạnh hắn đang xì xào, đó là Lệ Cứ, thiếu gia của thành chủ Lệ Kha đấy. Nghe nói hắn ta mới 17 tuổi, nhưng đã nổi tiếng khắp trấn với tính cách hung hách, ngạo mạn. Hắn ta là con một của thành chủ, nên được nuông chiều từ bé. Thái độ của Lệch Khứ đúng như lời đồn. Hắn ta không thèm túi chào gia chủ Lục Khải hay phu nhân Bích Tiêu, mà chỉ đi thẳng vào trong, ánh mắt quét qua mọi người với vẻ khinh thường. Thành chủ Lệch Kha đi phía sau, khẽ lắc đầu ngao ngán trước thái độ của con trai mình. Sau khi mọi người đã ổn định trở lại, gia chủ Lục Khải đứng lên, nụ cười hiền hậu nhưng đầy uy nghiêm. Kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể gia đình và nhà hoàn của Lục gia. Hôm nay là ngày sinh thần của phu nhân Bích Tiêu, một ngày vô cùng trọng đại đối với gia tộc chúng ta. Thay mặt Lục gia, Lục Khải xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị, những lời chúc tốt đẹp nhất mà quý vị đã gửi đến phu nhân nhà ta. Vợ ta, Bích Tiêu, cũng cảm kích vô cùng. Phu nhân Bích Tiêu mỉm cười dịu dàng, cúi đầu đáp lễ. Vẻ đẹp thanh lịch của bà khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Cả khán phòng chìm trong sự vui nhộn, tiếng cười và những lời chúc tụng tốt đẹp nhất. Gia chủ Lục Khải đứng trên bục, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Ông ta nhìn khắp lượt các vị khách, rồi ánh mắt dừng lại ở giữa sảnh đường. Nhân nhịp sinh thần cho phu nhân nhà ta, Lục Khải, có một điều muốn chia sẻ. Gia chủ Lục Khải nói, giọng nói vang vọng khắp sảnh đường, thu hút mọi sự chú ý. Trong lần giao thương vừa rồi ở phương Bắc, ta may mắn có được một bảo vật vô cùng quý hiếm, một tấm phỉ thúy lục tuyển siêu hiếm có. Vừa dứt lời, một gia đình mang lên một chiếc hộp gấm được chạm khắc tinh xảo. Gia chủ Lục Khải nhẹ nhàng mở hộp. Bên trong là một tấm phỉ thúy màu xanh lục biếc, trong suốt như ngọc, bên trong dường như có một dòng suối nhỏ đang chảy, phát ra ánh sáng lung linh huyền ảo. Nó đẹp đến mức khiến cả khán phòng phải hít hà. Tấm phỉ thúy này ta định tặng cho phu nhân nhân ngày sinh thần. Gia chủ nói tiếp, nhưng ta chợt nghĩ, nhân ngày vui này, ta sẽ mở một cuộc thi nho nhỏ. Ai có lời chúc mà ta cảm thấy hay nhất, ý nghĩa nhất, sẽ được thưởng tấm phỉ thúy quý giá này. Đây là một món quà ta rất trân trọng, nên ta mong lời chúc cũng phải thật sự độc đáo và chân thành. Cả khán phòng xôn xao. Một tấm phỉ thúy quý giá như vậy, không ai ngờ lại được dùng làm phần thưởng cho một lời chúc. Ai nấy đều nhìn nhau, trong lòng dấy lên sự tò mò và khát khao. Đúng lúc đó, Lệ Cứ, con trai thành chủ, đang ngồi ở bàn khách quý, đột ngột đập mạnh bàn một cái. Rầm. Tiếng động lớn khiến mọi người giật mình, không khí im bặt.
Để ta
chúc đầu tiên. Lạch Khứ nói, giọng điệu đầy vẻ ngạo mạn và thiếu kiên nhẫn. Hắn ta không hề che giấu ý muốn thể hiện bản thân, muốn đoạt lấy phần thưởng quý giá.
Thành chủ Lạch Kha ngồi cạnh, cau mày,
ngỗ nghịch, không biết phép tắc.
Con làm gì thế hả?
Thành chủ quắc khẽ, giọng đầy vẻ không hài lòng trước hành động thô lỗ của con trai. Nhưng gia chủ Lục Khải lại cười lớn, không hề trách móc.
Ha ha ha,
không sao, thành chủ Lạch Kha.
Lạch Khứ thiếu gia quả nhiên là một người nhiệt huyết. Ngày hôm nay là ngày vui, không cần câu nệ phép tắc quá.
Ông ta phất tay ra hiệu cho Lạch Khứ. Được gia chủ Lục Khải cho phép, Lạch Khứ đứng dậy, ánh mắt quét qua mọi người với vẻ tự mãn. Hắn ta hắng giọng, rồi bắt đầu cất lời chúc, kính thưa gia chủ Lục Khải, kính thưa phu nhân Bích Tiêu tôn kính. Nhân ngày sinh thần phu nhân hôm nay, tiểu tử Lạch Khứ xin mạn phép có đôi lời chúc phúc. Phu nhân Bích Tiêu, người là ánh trăng sáng chiếu rọi lục gia, là ngọn nến lung linh thắp sáng những con đường buôn bán, là linh hồn của sự phồn thịnh. Vẻ đẹp của người tựa như tiên nữ giáng trần, dung nhan diễm lệ, khí chất thanh cao, khiến vạn vật phải ngưng động chiêm ngưỡng. Sự đức độ của người lan tỏa khắp nhân gian, khiến dân chúng kính trọng, gia đình yêu mến. Người là biểu tượng của lòng nhân ái, của sự bao dung, của trí tuệ sắc sảo đã giúp lục gia ngày càng hưng thịnh. Xin chúc phu nhân Bích Tiêu, sắc đẹp trường tồn cùng tuế nguyệt, phúc lộc vĩnh cửu tựa non sông, trí tuệ minh mẫn soi đường sáng, bách niên giai lão, an khang thịnh vượng. Mong phu nhân luôn là ngọn hải đăng của lục gia, dẫn lối cho con thuyền thương nghiệp vươn xa, mãi mãi thịnh vượng và rạng rỡ. Hải Long hắn liếc nhìn vị mỹ phụ có liên quan tới lâu các kia khẽ cười duyên, tăng thêm một phần ủy mị. Lời chúc của Lạch Khứ vừa dứt, cả khán phòng im lặng trong vài giây, rồi một tràng tháo tay rầm rộ vang lên. Ai ai cũng khen tốt, trầm trồ trước sự hùng biện và lời lẽ hoa mỹ của hắn ta. Gia chủ Lục Khải khen một chữ tốt, vang dội, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. Phu nhân Bích Tiêu cũng khen hay, nét mặt tươi tắn rạng rỡ. Rõ ràng, lời chúc của Lạch Khứ đã chạm đến lòng người. Thấy thế, cả khán phòng cũng hùa theo. Ai nấy đều muốn thử vận may để giành được tấm phỉ thúy quý giá. Từ những thương nhân quyền quý cho đến những gia đình, nha hoàn đứng ở phía xa, ai cũng xôn xao bàn tán, tìm kiếm trong đầu những lời chúc hay nhất. Lạch Khứ thấy cảnh đó, khoe môi khẽ nhếch, ánh mắt chế giễu quét qua đám đông. Hắn ta dường như muốn nói, các ngươi, đám phàm phu tục tử, làm sao có thể sánh được với ta? Gia chủ Lục Khải thấy mọi người hăng hái, lại cười lớn.
Ha ha ha,
tốt, tốt lắm, ai ai cũng có thể chúc. Đây là ngày vui của phu nhân nhà ta hoan nghênh tất cả mọi người cùng chung vui.
Ta cho phép,
xin mời. Thế là cuộc thi lời chúc bắt đầu. Lần lượt từng vị khách quý, từng gia đình, nha hoàn đều tiến lên, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất. Có những lời chúc đơn giản, chân thành. Có những lời chúc hoa mỹ, cầu kỳ. Nhưng dường như không ai bằng tên Lạch Khứ kia. Những lời chúc sau đó đều bị so sánh với lời chúc của Lạch Khứ và đều có vẻ kém hơn một bậc. Ngay cả hai thằng bạn của Hải Long cũng thử vận may. Thái Đức, với sự hiền lành của mình, nói những lời chúc phúc đơn giản, mong phu nhân khỏe mạnh, hạnh phúc. Đinh Hiền, với sự tinh tế của mình, chúc phu nhân luôn là chỗ dựa vững chắc cho lục gia. Lời chúc của họ cũng rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ sức gây ấn tượng mạnh mẽ. Hải Long đứng đó, nhìn từng lời chúc được đưa ra. Hắn lắng nghe, phân tích và cảm nhận. Hắn nhận ra, lời chúc của Lạch Khứ tuy hoa mỹ, nhưng lại thiếu đi một thứ gì đó, một sự kết nối sâu sắc hơn. Ngọn lửa trong lòng Hải Long bùng cháy. Hắn quyết tâm. Hắn quyết lấy được phần thưởng này. Không chỉ vì giá trị của tâm phỉ thúy, mà còn vì hắn muốn chứng minh cho lục gia, cho tên Lạch Khứ kiêu ngạo kia, và cho chính bản thân mình thấy rằng hắn không phải là một đồ nhà quê tầm thường. Hắn có thể làm được những điều phi thường. Hải Long hít một hơi thật sâu. Hắn nhắm mắt lại trong giây lát, để tưởng tượng trong người dẫn dắt, để những ký ức về thiên nhiên hoang dã, về những chuyến phiêu lưu kỳ lạ tràn ngập tâm trí. Hắn mở mắt ra, ánh mắt lóe lên sự tự tin tuyệt đối. Khi đến lượt hắn, Hải Long bước lên phía trước, đứng đối diện với gia chủ Lục Khải và phu nhân Bích Tiêu. Hắn cúi đầu thật sâu, thể hiện sự kính trọng tuyệt đối. Hắn đứng thẳng, vai rộng, đôi mắt sáng quắc như nhìn thấu tâm can, nhưng vẻ mặt lại toát lên sự chân thành, khiêm nhường. Kính thưa gia chủ Lục Khải tôn kính, kính thưa phu nhân Bích Tiêu cao quý, Hải Long bắt đầu, giọng nói trầm ấm, rõ ràng, vang vọng khắp sảnh đường, thu hút mọi ánh nhìn. Tay hắn khẽ đặt lên ngực, cử chỉ đơn giản nhưng đầy cảm xúc, như muốn chứng minh lời nói xuất phát từ tận đáy lòng. Tiểu nhân Lục Hùng, một gia đình hèn mọn mới gia nhập lục gia, xin mạn phép được gửi lời chúc phúc đến phu nhân nhân ngày sinh thần trọng đại này. Phu nhân Bích Tiêu, người không chỉ là chủ mẫu của lục gia, mà còn là một vầng trăng sáng dịu hiền, soi rọi khắp trốn. Vẻ đẹp của người không chỉ nằm ở dung nhan tuyệt mỹ, mà còn ẩn chứa trong ánh mắt nhân hậu, nụ cười bao dung. Người tựa như đóa liên hoa thanh khiết nở giữa bùn lầy thế sự, vươn mình tỏa hương thơm ngát, thanh lọc tâm hồn kẻ phàm trần. Không giống như những đóa hoa kiêu sa chỉ biết khoe sắc trong vườn nhà, vẻ đẹp của phu nhân là vẻ đẹp của sự lan tỏa, của sự cống hiến thầm lặng. Người là dòng suối mát lành giữa sa mạc khô cằn, mang đến sự sống và hy vọng cho những kẻ khốn khó. Ta đã từng lạc bước trong rừng sâu, lạc lối trong bóng tối, nhưng khi được tận mắt chứng kiến sự hưng thịnh của lục gia dưới bàn tay của người và gia chủ, tiểu nhân mới hiểu được rằng sự thịnh vượng này không chỉ đến từ tài năng kinh doanh, mà còn đến từ tấm lòng nhân ái và sự quản lý tài tình của phu nhân. Người là tiếng chim hỏa mi trong đêm tối, cất lên khúc ca an lành, xua tan mọi lo âu, phiền muộn. Mỗi quyết định của người, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều mang theo sức mạnh xoa dịu, trấn an và là nguồn động lực to lớn cho tất cả gia đình, nha hoàn trong phủ. Chúng con, những gia đình hèn mọn, luôn cảm nhận được sự ấm áp và công bằng từ người, như cây khô gặp mưa rào, như đất cằn gặp suối nguồn. Ta xin chúc phu nhân Bích Tiêu, phúc lộc như biển cả mênh mông, không bờ bến, thọ khang như Thái Sơn vững chãi, mãi trường tồn, dung nhan tươi trẻ như sương mai, không phai tàn,
và tấm lòng từ bi, nhân ái mãi tỏa sáng, dẫn lối cho Lục gia vươn tới đỉnh cao vinh quang, mãi mãi là niềm tự hào của thành trấn Bạch Vân. Mong phu nhân luôn giữ được sự thanh khiết của trăng rằm tháng 8, sự bền bỉ của núi Thái Sơn và sự rộng lượng của biển Đông. Người là linh hồn của Lục gia, là ngọn lửa sưởi ấm mọi trái tim. Tiểu nhân tin rằng, dưới sự dẫn dắt của người và gia chủ, Lục gia sẽ không chỉ giàu có nhất trấn, mà còn trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái và sự thịnh vượng, vang danh thiên hạ. Hải Long kết thúc lời chúc, cúi đầu một lần nữa. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn hướng về phu nhân Mỹ Tiêu, khóe môi khẽ nở một nụ cười ấm áp, chân thành. Cả khán phòng im bặt một lúc như chìm vào sự suy ngẫm. Không một tiếng xì xào, không một tiếng cười đùa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, ánh lên vẻ kinh ngạc tột độ. Lời chúc của hắn không chỉ dùng những mỹ từ hoa mỹ, mà còn kết hợp miêu tả, so sánh sống động và cả những lời định bợ chi tiết, sinh động nhưng lại vô cùng tinh tế, không hề lộ liễu. Hắn đã dùng tất cả những gì hắn học được từ những trải nghiệm trong rừng sâu, từ linh cảm của Linh Châu, để tạo nên một lời chúc độc đáo, sâu sắc và đầy cảm xúc. Thậm chí, ngay cả một con chó cảnh đang nằm dưới chân một vị khách quý cũng ngóc đầu dậy, khẽ vây đuôi nhẹ, như bị cuốn hút bởi màn trình diễn đầy xúc động của hắn. Gia chủ Lục Khải và phu nhân Bích Tiêu nhìn hài lòng, đôi mắt họ mở to, không thể giấu nổi sự kinh ngạc và xúc động. Khuôn mặt nghiêm nghị của gia chủ Lục Khải dần giãn ra, thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện và ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Phu nhân Bích Tiêu, đôi mắt bà long lanh, dường như có một giọt lệ khẽ trực trào. Lời chúc của Hải Long đã chạm đến tận sâu thẳm trái tim bà. Ngay cả Lệ Cứ, tên thiếu gia kiêu ngạo, cũng đứng hình. Khuôn mặt hắn ta từ vẻ tự mãn chuyển sang ngạc nhiên, rồi dần biến thành vẻ khó chịu và ghen tị. Hắn không thể tin được một thằng nhóc nhà quê như Hải Long lại có thể nói ra những lời chúc xuất sắc đến vậy, vừa xa lời chúc đầy tính toán và hoa mỹ của hắn. Không khí trong sảnh đường vẫn im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên, một tràng pháo tay bùng nổ, vang dội hơn bất kỳ tràng pháo tay nào trước đó. Mọi người đều đứng dậy, vỗ tay tán thưởng lời chúc của Hải Long. Đây không chỉ là sự tán thưởng cho một lời chúc hay, mà còn là sự bất ngờ trước tài năng tiềm ẩn của một gia đình mới. Chương 25, thử thách bất ngờ chương 25, thử thách bất ngờ lời chúc của Hải Long vừa dứt, cả khán phòng như ngừng thở. Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy không gian trắng lệ, kéo dài chỉ vài giây nhưng đủ để mọi người cảm nhận được sức nặng của từng câu chữ mà hắn vừa thốt ra. Gia chủ Lục Khải và phu nhân Bích Tiêu nhìn Hải Long với ánh mắt không che giấu nổi sự kinh ngạc tột độ. Khuôn mặt nghiêm nghị của gia chủ Lục Khải dần giãn ra, thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện và ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Phu nhân Bích Tiêu, đôi mắt bà long lanh, dường như có một giọt lệ khẽ trực trào nơi khóe mi, ánh nhìn bà dành cho Hải Long không chỉ là sự hài lòng, mà còn là một chút cảm động sâu sắc. Trong góc sảnh, Thái Đức và Đình Hiền nhìn Hải Long với ánh mắt ngưỡng mộ không nói nên lời. Họ chưa từng thấy Hải Long biểu lộ một khía cạnh như vậy, vừa hùng hồn, vừa tinh tế, lại đầy chân thành. Niềm tự hào về người bạn của mình dâng tràn trong lòng hai đứa. Trái ngược hoàn toàn, Lệ Cứ, tên thiếu gia kiêu ngạo, đứng hình. Khuôn mặt hắn ta từ vẻ tự mãn chuyển sang ngạc nhiên tột độ, rồi dần biến thành vẻ khó chịu và ghen tị đến tím tái. Hắn không thể tin được một thằng nhóc nhà quê như Hải Long lại có thể nói ra những lời chúc xuất sắc đến vậy, vừa xa lời chúc đầy tính toán và hoa mỹ của hắn. Và rồi, ánh mắt của Hải Long lướt qua vị mỹ phụ liên quan tới lầu các mà hắn đã mơ hồ nghe nói tới. Nàng ta, với vẻ đẹp quyến rũ và ánh mắt sắc sảo, khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười duyên đầy bí ẩn, như thể đã nhìn thấu mọi chuyện. Trong ánh mắt nàng ánh lên một tia thích thú, thầm khen, thú vị. Chợt, gia chủ Lục Khải cất tiếng phá vỡ sự im lặng. Từ ánh mắt, giọng nói của ông như muốn vỡ hòa trong niềm vui và sự hài lòng. Ông ta liên tục hô vang, tốt, tốt, tốt. Ba tiếng tốt vang vọng khắp sảnh đường, thể hiện sự tán thưởng tột độ của gia chủ. Phu nhân Bích Tiêu cũng khẽ gật đầu, nở một nụ cười tươi tắn, giọng nói dịu dàng, lời chúc của Lục Hùng thật sự chạm đến lòng ta, độc đáo và đầy chân thành. Cảm ơn ngươi, Lục Hùng. Ngay lập tức, khán đài bùng nổ ngập tràn tiếng vỗ tay như sấm dậy, vang dội khắp Lục gia phủ. Tiếng hò reo, tiếng khen ngợi vang lên không ngớt. Ngay cả con chó cảnh của một vị khách quý đang nằm phục dưới chân cũng bất ngờ ngóc đầu dậy, khẽ sủa không ngừng và vẫy đuôi liên tục, như thể nó cũng cảm nhận được sự đặc biệt từ lời chúc của Hải Long. Không khí trong sảnh đường trở nên vô cùng náo nhiệt và hào hứng. Gia chủ Lục Khải mỉm cười mãn nguyện, ông chuẩn bị giơ tay ra hiệu cho gia đình mang tấm phỉ thúy đến trao cho Hải Long. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gia chủ và tấm phỉ thúy quý giá. Đúng khoảnh khắc quan trọng đó, một tiếng quát chói tai vang lên, như xé toạc không khí hân hoan, ta không phục. Mọi người giật mình, quay đầu nhìn về phía tiếng nói. Đó là Lệ Cứ, con trai thành chủ. Hắn ta đứng phát dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và ghen tị, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Hải Long. Hắn không thể chấp nhận việc một gia đình mới toanh, một kẻ nhà quê lại có thể chiếm hết sự chú ý và giành lấy phần thưởng quý giá trước mặt hắn. Ngươi tính là cái thá gì? Lệ Cứ gầm lên, chỉ thẳng vào mặt Hải Long. Một thằng nhóc gia đình mới bảo, miệng lưỡi hoa mỹ một chút mà dám đòi so với ta sao? Còn lâu, ta không phục. Lời chúc của ta mới là chân thành nhất, cao quý nhất. Cái thứ lời chúc định bợ, giả tạo đó mà cũng được khen hay sao? Thành chủ Lệ Kha, vẻ mặt tái mét vì tức giận trước sự ngỗ nghịch của con trai, lập tức quát lớn, nghịch tử, còn không mau ngồi xuống. Ngươi đang làm cái trò gì vậy hả? Nhưng Lệ Cứ như bị ma nhập, không hề nghe lời cha. Hắn ta vẫn trừng mắt nhìn Hải Long, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Toàn bộ sảnh đường lại một lần nữa chìm vào im lặng, nhưng lần này là một sự im lặng đầy căng thẳng. Hải Long, từ đầu đến cuối, vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Hắn không hề nao núng trước những lời lẽ xúc phạm của Lệ Cứ. Hắn đã quá quen với những lời chèn ép từ Lục Đạt, nên những lời của Lệ Cứ không còn khiến hắn cảm thấy quá tức giận, mà thay vào đó là một sự khinh thường thầm kín. Hắn chỉ nhìn thẳng vào Lệ Cứ, ánh mắt sắc bén nhưng không hề tỏ ra khiêu khích. Gia chủ Lục Khải và phu nhân Bích Tiêu nhìn nhau, Ban đầu, họ có vẻ bất ngờ và có chút khó xử. Nhưng rồi, ánh mắt của gia chủ Lục Khải khẽ lướt qua ánh mắt của phu nhân Bích Tiêu, và cả hai dường như đã hiểu ý nhau. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi gia chủ. Ông ta đã nhận ra sự thú vị trong tình huống này. Ha ha ha. Gia chủ Lục Khải cười lớn, phá tan bầu không khí căng thẳng. Tốt, tốt lắm, Lạch Khứ thiếu gia. Xem ra nhiệt huyết của ngươi thật sự đáng khen. Phu nhân nhà ta hôm nay cũng rất vui vẻ, nên ta sẽ chiều theo ý ngươi. Ông ta nhìn sang Hải Long. Lục Hùng, ngươi có chấp nhận lời thách đấu này không? Hải Long không hề do dự. Hắn gật đầu dứt khoát. Tiểu nhân xin tuân lệnh gia chủ. Tiểu nhân sẵn lòng chấp nhận mọi thử thách. Hắn nhìn thẳng vào Lạch Khứ, ánh mắt lóe lên sự tự tin và quyết tâm. Vậy thì tốt. Gia chủ Lục Khải nói, giọng điệu đầy hứng thú. Nhưng thi đấu võ công trong ngày sinh thần của phu nhân thì không hợp. Vậy nên, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc so tài khác, một cuộc đấu tán gái. Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc, rồi bật cười rộ. Vị mỹ phụ kia người mà Hải Long đã mơ hồ nghe nói liên quan đến các lầu các đôi mắt nàng càng thêm sáng rực, khóe môi nở nụ cười quyến rũ. Nàng thấy thú vị nên lập tức lên tiếng, gia chủ Lục Khải nói đúng. Một cuộc đấu tài như vậy thật sự rất thú vị. Tiểu nữ xin được phép tham gia, làm mục tiêu của cuộc so tài này. Gia chủ Lục Khải và phu nhân Bích Tiêu nhìn nhau, mỉm cười. Mặc dù cuộc thi này không phù hợp cho một ngày sinh thần truyền thống, nhưng vì mục đích vui vẻ và để phu nhân Bích Tiêu được giải trí, họ đã đồng ý được rồi. Gia chủ nói, cuộc so tài sẽ diễn ra như sau. Lượt đầu tiên, mục tiêu chính là trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ai có thể tạo ra một món quà độc đáo nhất, ý nghĩa nhất để tặng cho vị mỹ phụ quý phái này. Người thắng cuộc sẽ là người có món quà khiến mỹ phụ cảm thấy ấn tượng và hài lòng nhất. Lời gia chủ vừa dứt, Lạch Khứ nở nụ cười đã thắng. Hắn ta vốn tự phụ về sự giàu có và khả năng tiêu tiền của mình. Hắn nghĩ, một món quà độc đáo thì có gì khó, chỉ cần dùng tiền mua thứ đắt giá nhất là xong. Hải Long hít một hơi sâu. Hắn không có tiền, nhưng hắn có trí tuệ và sự tinh nghệ. Hắn nhớ lại những gì đã học được từ Linh Châu, từ những quyển sách trong đầu. Hắn cũng nhớ lại những lời Lục Đạt đã khinh miệt hắn là đồ nhà quê. Hắn sẽ chứng minh cho tất cả thấy. Cả Lạch Khứ và Hải Long đều được đưa đến hai căn phòng riêng biệt, với đủ loại vật liệu cơ bản như gỗ, vải, giấy, mực và một ít công cụ thô sơ. Vị mỹ phụ duyên dáng ngồi ở sảnh chính, chờ đợi kết quả. Lạch Khứ bắt đầu với sự tự tin thái quá. Hắn ta lập tức yêu cầu gia đình mang đến những vật liệu đắt tiền nhất, lụa là gấm vóc, ngọc quý, vàng bạc. Hắn ta nghĩ đơn giản rằng, một món quà đắt tiền sẽ tự khắc trở nên độc đáo và quý giá. Hắn ta bắt đầu chỉ đạo gia đình làm một chiếc hộp khảm ngọc tinh xảo, bên trong định đặt một sợi dây chuyền vàng. Hắn ta tin rằng, với sự giàu có của mình, không ai có thể vượt qua được hắn. Lạch Khứ làm việc với vẻ vội vã, nhưng vẫn toát ra sự khoa trương, liên tục hắng giọng, ra lệnh cho gia đình phụ việc với giọng điệu đầy vẻ tự phụ. Hắn ta không ngừng liếc nhìn về phía phòng của Hải Long, vẻ mặt đầy khinh thường, như muốn nói, xem thằng nhóc nhà quê kia làm được gì với mấy thứ cỏ cây của nó. Trong khi đó, Hải Long lại hoàn toàn trái ngược. Hắn ngồi lặng lẽ, nhắm mắt lại. Hắn không đội vàng chạm vào bất cứ vật liệu nào. Hắn tập trung tâm trí, để dòng linh khí từ Linh Châu dẫn dắt, để những ký ức, những hiểu biết về thế giới tự nhiên mà hắn đã trải nghiệm trong rừng sâu hiện lên. Hắn nghĩ về những lời chúc mà hắn đã nói, về sự thanh khiết của đóa liên hoa, sự bền bỉ của núi Thái Sơn, sự rộng lượng của biển Đông. Hắn muốn tạo ra một món quà không chỉ đẹp, mà còn phải ẩn chứa một ý nghĩa sâu sắc, một thông điệp chân thành, chạm đến tâm hồn của người nhận. Hắn mở mắt, ánh mắt hắn sáng lên một tia quyết đoán. Hắn bắt đầu lựa chọn những vật liệu đơn giản nhất, một miếng gỗ nhỏ, một chút đất sét, vài sợi chỉ lụa thô và một ít bột màu tự nhiên mà hắn đã học được cách tạo ra trong những ngày lang thang. Hải Long bắt tay vào việc với sự khéo léo và tỉ mỉ đáng kinh ngạc. Hắn dùng dao gọt béo miếng gỗ một cách điêu luyện, tạo hình thành một đóa hoa sen nhỏ bé. Từng cánh sen được hắn chạm khắc tinh xảo, những đường nét mềm mại như thật. Sau đó, hắn dùng đất sét nặn thành một dòng suối nhỏ uốn lượn quanh gốc sen và dùng bột màu xanh biếc để tô điểm cho dòng suối, khiến nó trông như một dòng nước trong vắt. Hắn dùng sợi chỉ lụa thô để kết nối đóa sen và dòng suối, tạo thành một khung cảnh nhỏ bé, thanh bình. Trong quá trình làm, Hải Long không ngừng suy nghĩ. Hắn muốn món quà này không chỉ đẹp, mà còn phải là một câu chuyện. Hắn nhớ lại lời chúc của mình và ý nghĩa của đóa sen thanh khiết, của dòng suối mát lành. Hắn áp đảo đối thủ không phải bằng sự giàu có hay vật chất, mà bằng sự độc đáo trong tư duy và sự nhanh nhạy trong việc biến ý tưởng thành hiện thực. Hắn làm việc trong im lặng, đôi lúc khẽ nhíu mày suy nghĩ, đôi lúc lại mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Mỗi cử chỉ của hắn đều toát lên sự tập trung cao độ và tài năng bẩm sinh. 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Khi thời gian kết thúc, các gia đình thu thập món quà từ hai người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gia chủ Lục Hải, phu nhân Bích Tiêu và vị mỹ phụ. Đầu tiên là món quà của Lạch Hứ. Hắn ta bước ra với vẻ mặt đắc thắng, tay cầm chiếc hộp khảm ngọc lấp lánh. Hắn ta mở hộp, để lộ sợi dây chuyền vàng lấp lánh với một viên ngọc bội lớn. Đây là sợi dây chuyền vàng khảm ngọc quý giá nhất mà tiểu tử đã đích thân lựa chọn. Nó tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và vẻ đẹp vĩnh cửu của người. Mong người nhận lấy và luôn tỏa sáng như viên ngọc này. Lạch Hứ nói, giọng điệu đầy tự tin. Mỹ phụ chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười xa giao. Bà cầm lấy sợi dây chuyền, nhưng ánh mắt không hề biểu lộ sự kinh ngạc hay thích thú đặc biệt nào. Khán giả cũng chỉ trầm trồ một chút về giá trị của món quà, nhưng không có sự bùng nổ cảm xúc. Đến lượt Hải Long, hắn bước ra, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ đơn giản, không hề trang trí cầu kỳ. Hắn cúi đầu, rồi nhẹ nhàng đặt món quà xuống bàn. Kính thưa mỹ phụ, Hải Long nói, giọng trầm ấm và đầy chân thành. Tiểu nhân không có tiền bạc hay châu báu quý giá như Lạch Khứ thiếu gia. Món quà này của tiểu nhân, tuy đơn sơ, nhưng nó là tất cả tấm lòng và sự ngưỡng mộ của tiểu nhân dành cho người. Hắn nhẹ nhàng mở hộp. bên trong là đóa hoa sen gỗ nhỏ bé, thanh khiết, được bao quanh bởi dòng suối xanh biếc. Đóa sen được chạm khắc tỉ mỉ đến từng cánh, từng đường ngân lá, và dòng suối nhỏ uốn lượn xung quanh gốc sen, tạo thành một tiểu cảnh vô cùng sống động và yên bình. Đóa sen này Hải Long tiếp tục, ánh mắt hắn sáng lên khi giải thích, cử chỉ tay khẽ chỉ vào món quà, như muốn vẽ lên bức tranh trong lời nói của mình. Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt và nụ cười ấm áp, chân thành để truyền tải cảm xúc. Hắn dừng lại một chút, để mọi người kịp suy ngẫm, để hình ảnh đóa sen và dòng suối in sâu vào tâm trí khán giả. Cả khán phòng như nín thở, mỗi người đều như thấy được đóa sen thanh khiết đang hé nở và dòng suối mát lành đang chảy ngay trong tâm tưởng của mình. Lời nói của hắn không chỉ là lời giải thích, mà là một màn trình diễn đầy nghệ thuật, chạm đến những cảm xúc sâu kín nhất của con người. Khán giả không chỉ nghe, mà còn cảm nhận, còn hình dung, còn chìm đắm. Một vài vị khách quý, đặc biệt là những người có tâm hồn nhạy cảm, đôi mắt khẽ đỏ hoe, bị lay động bởi sự tinh tế và chân thành trong món quà và lời giải thích của Hải Long. Đóa sen này Hải Long tiếp tục, giọng nói vang vọng khắp sảnh đường, đầy xúc cảm và sức lay động, tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, thoát tục của người, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng vẫn giữ được sự thuần khiết và tỏa sáng. Dòng suối bên này là đại diện cho tấm lòng bao dung, nhân ái của người, luôn chảy mãi, mang đến sự sống và hy vọng cho vạn vật. Nó là một bức tranh nhỏ về sự thanh bình, về vẻ đẹp tâm hồn của người, một vẻ đẹp không cần đến vàng bạc châu báu mà vẫn có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ. Mỗi khi người ngắm nhìn đóa sen này, mong người sẽ cảm nhận được sự bình yên và biết rằng vẻ đẹp của người là vĩnh cửu, không phai tàn theo thời gian hay vật chất. Lời nói của Hải Long vừa dứt, cả khán đài bùng nổ. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm dậy, không ngừng nghỉ. Tiếng hò reo, tiếng khen ngợi tuyệt vời. Độc đáo quá, không thể tin được, vang lên khắp nơi, át cả tiếng nhạc đang chơi. Khán giả đứng dậy, không chỉ vỗ tay mà còn trầm trồ, bàn tán về món quà và tài năng của Hải Long. Sự bùng nổ này diễn ra ngay cả trước khi vị mỹ phụ đưa ra phán quyết cuối cùng, cho thấy Hải Long đã hoàn toàn chinh phục được trái tim và khối óc của mọi người trong sảnh đường. Vị mỹ phụ duyên dáng từ từ vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy đóa sen gỗ. Bà ngắm nhìn nó thật kỹ, từng đường nét chạm khắc, từng chi tiết của dòng suối. Khuôn mặt bà dần biến đổi, ánh mắt sắc sảo ban đầu dần thay thế bằng vẻ ngạc nhiên, rồi cảm động tột độ. Một nụ cười rạng rỡ, thật sự xuất phát từ trái tim, nở trên môi bà. Thật là, mỹ phụ thì thầm, giọng nói ngọt ngào, ấm áp. Đây là món quà độc đáo và ý nghĩa nhất mà ta từng nhận được. Nó không chỉ là một đóa sen, mà còn là một câu chuyện, một bức tranh về tâm hồn. Lục Hùng, ngươi thật sự đã khiến ta bất ngờ. Vị mỹ phụ nhìn gia chủ Lục Khải và phu nhân Bích Tiêu, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Gia chủ Lục Khải gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ. Vậy thì, kết quả đã rõ. Trong vòng này, Lục Hùng giành chiến thắng. Ngươi đã tạo ra một món quà không chỉ độc đáo, mà còn chứa đựng cả tâm hồn. Đến ngay cả thành chủ cũng thầm khâm phục hắn có tố chất. Hạ hạ tiếng vỗ tay bùng nổ khắp sảnh đường. Hải Long áp đảo đối thủ Lạch Khứ một cách tuyệt đối, không phải bằng sự giàu có, mà bằng trí tuệ, sự tinh tế và khả năng thấu hiểu lòng người. Khuôn mặt Lạch Khứ tái mét, hắn ta không thể tin được mình lại thất bại trước một gia đình hèn mọn. Hắn ta chỉ biết đứng đó, nắm chặt tay, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Hải Long. Chương 26, cái tên này là ai? Chương 26, cái tên này là ai? Sau khi Hải Long giành được chiến thắng áp đảo ở vòng thứ nhất, toàn bộ khán phòng như ngừng thở, rồi vỡ hòa trong tiếng vỗ tay tán thưởng cùng nhiệt. Sự xuất hiện bất ngờ của một gia đình trẻ tuổi, lại đến từ một ngôi làng hẻo lánh, với tài năng và lời lẽ xuất chúng đã khiến tất cả mọi người vô cùng tò mò. Hắn là ai vậy? Chẳng phải chỉ là một gia đình mới được tuyển sao? Ta chưa từng thấy ai có thể dùng lời lẽ mà khiến phu nhân cảm động đến vậy. Tên Lục Hùng này quả thật bất phàm. Tiếng bàn tán xôn xao, những ánh mắt dò xét, ngưỡng mộ đổ dồn về phía Hải Long. Ai nấy đều muốn biết thêm về thân thế của hắn, về nơi hắn học được những lời lẽ và tài năng ấy. Hai thằng bạn thân của hắn, Thái Đức và Đình Hiển, nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và tự hào. Riêng Lạch Khứ, khuôn mặt hắn ta đã chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệnh, ánh mắt lộ rõ sự ghen tị và căm phẫn tột độ. Hắn nghiến răng ken két, không thể chấp nhận được việc mình lại bị một gia đình mới hạ bệ ngay trước mặt đông đảo khách quý. Gia chủ Lục Khải mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng nhìn Hải Long. Ông ta giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng. Ha ha ha. Lục Hùng quả nhiên không hổ danh là người được Lục gia chọn lựa. Tài năng và tâm ý đều xuất chúng. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vòng thứ hai của cuộc so tài này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gia chủ, tò mò không biết thử thách tiếp theo sẽ là gì. Lạch Khứ hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ tự tin. Hắn nghĩ, nếu là so tài võ công hay bất cứ thứ gì liên quan đến sức mạnh, hắn vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Gia chủ Lục Khải nhìn sang Lạch Khứ, rồi lại liếc nhìn vị mỹ phụ duyên dáng, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. Vòng thứ nhất đã chứng kiến sự tinh tế của lời nói. Vậy vòng thứ hai này, ta quyết định sẽ không tán gái nữa. Khán phòng ồ lên, rồi bật cười rộ. Vị mỹ phụ kia cũng khẽ che miệng cười duyên, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. Mà thay vào đó gia chủ Lục Khải tiếp lời, giọng nói đầy sảng khoái, chúng ta sẽ chuyển sang thử tài thử rượu. Mọi người lại một lần nữa xôn xao. Thử rượu. Đây là một thử thách khá bất ngờ. Gia chủ Lục Khải phất tay. Ngay lập tức, hàng chục gia đình mang ra những vò rượu lớn, đặt lên những chiếc bàn gỗ đã được chuẩn bị sẵn ở giữa sảnh. Mùi rượu bay nồng nặc khắp phòng, một mùi hương mạnh mẽ, cay nồng, sộc thẳng vào mũi, khiến những người không quen uống rượu cũng phải nhíu mày. Cả phòng ngạc nhiên nhìn những vò rượu. Rõ ràng, đây không phải là những loại rượu thông thường. Màu sắc của chúng đậm đặc và hơi rượu bốc lên đã khiến không khí trở nên nóng bừng. Đây không phải là rượu thông thường. Gia chủ Lục Khải nói, giọng điệu đầy tự hào. Đây là những loại rượu mạnh nhất, được ủ từ những nguyên liệu quý hiếm và có nồng độ cực cao. Ta đã phải đi giao thương đến những vùng đất xa xôi, mạo hiểm mới có được một ít. Vốn dĩ ta định một mình uống để tự thưởng cho bản thân, nhưng phá lệ, hôm nay là ngày vui của phu nhân, ta sẽ chia sẻ với tất cả. Tiếng vỗ tay và khen ngợi của thành chủ Lạch Kha vang lên đầu tiên, sau đó là tiếng hoan hô rầm rộ từ khắp khán phòng. Ai nấy đều phấn khích, mong chờ được chứng kiến cuộc so tài đặc biệt này. Vòng thứ hai này không chỉ thử thách mức độ tiểu lượng của các ngươi gia chủ Lục Khải tiếp lời, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hải Long và Lạch Khứ, mà còn chứng minh tính nam nhi của chính các ngươi. Kẻ nào có thể trụ vững đến cuối cùng, kẻ đó sẽ là người chiến thắng. Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ bùng nổ khắp sảnh đường. Ai ai cũng đều mong chờ rằng ai sẽ thắng. Một số gia đình bắt đầu xì xào, có mấy tên gia đình còn đánh cược với nhau, ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi này. Thái Đức và Đình Hiền cũng nắm chặt tay, hồi hộp theo dõi. Cuộc thi bắt đầu. Hải Long và Lạch Khứ ngồi đối diện nhau, mỗi người một vỏ rượu và một chiếc chén lớn. Gia chủ Lục Khải ra hiệu. Mời. Lạch Khứ không chần chừ, hắn ta lập tức cầm chén rượu lên, ngửa cổ uống cạn một hơi. Động tác của hắn ta dứt khoát, nhanh gọn, thể hiện sự tự tin thái quá. Hắn ta tin rằng, với xuất thân cao quý và việc thường xuyên giao thiệp, tiểu lượng của hắn sẽ vượt xa một gia đình nhà quê. Hải Long cũng không kém cạnh. Hắn chậm rãi cầm chén rượu lên, hít một hơi sâu, rồi uống cạn. Vị rượu cay nồng, nóng bỏng sộc thẳng vào cổ họng, nhưng hắn không hề nhíu mày. Hắn cảm thấy một luồng hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, giống như cảm giác khi hắn luyện tập quyền pháp trong phòng. Cả hai tranh đấu kịch liệt như không phân thắng bại. Chén rượu nối tiếp chén rượu. Lạch Khứ uống nhanh, có phần bồ bập, như muốn dùng tốc độ để áp đảo đối thủ. Hắn ta luôn giữ vẻ ngạo mạn trên mặt, cố gắng chứng tỏ mình vẫn đang rất tỉnh táo. Hải Long uống chậm rãi hơn một chút, nhưng chắc chắn và đều đặn. Hắn không hề tỏ ra vội vàng, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thời gian trôi qua, một tiếng, rồi hai tiếng. Những vỏ rượu dần bơi đi. Nhiều vị khách đã bắt đầu cảm thấy choáng váng chỉ vì hít phải hơi rượu nồng nặc. Trong người Hải Long, khi hắn càng uống, viên linh châu sẽ phát sáng một chút mờ ảo, nhưng chỉ hắn mới cảm nhận được. Ánh sáng này không hề gây chú ý, nhưng nó mang theo một nguồn năng lượng kỳ lạ, giúp hắn tiêu hóa và chuyển hóa lượng rượu khổng lồ. Hắn cảm thấy cơ thể mình nóng lên, không phải cái nóng của say rượu, mà là cái nóng của sự rèn luyện. Nhờ những loại rượu mạnh này, vô tình thân thể của hắn được rèn luyện một cách mạnh mẽ. Các mạch máu trong cơ thể hắn giãn nở, các cơ bắp săn chắc hơn, và dòng linh khí trong người hắn lưu chuyển nhanh hơn, mạnh hơn. Hắn cảm thấy mình không hề say, mà ngược lại, tinh thần càng trở nên minh mẫn, cơ thể càng trở nên cường tráng. Đây chính là tác dụng kỳ diệu của linh châu, giúp hắn biến những thứ tưởng chừng độc hại thành nguồn năng lượng bồi bổ cho bản thân. Sau khoảng một tiếng liên tục uống, từng chén rồi từng chén, cục diện bắt đầu thay đổi. Lạch Khứ bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tay hắn ta cầm chén rượu đã hơi run, và khuôn mặt hắn đã bắt đầu đỏ bừng. Cả khán đài bùng nổ tiếng bàn tán, bàn luận xôn xao. Trời ơi, loại rượu này mà Lạch Khứ thiếu gia vẫn còn trụ được sao? Xem ra tiểu lượng của Lạch Khứ thiếu gia cũng không phải giả vừa. Nhưng tên gia đình kia hắn ta vẫn còn tỉnh táo như không có gì xảy ra. Cái thằng Lục Hùng đó rốt cuộc là quái vật phương nào vậy? Mấy tên gia đình ban nay đánh cược lúc này càng thêm hăng hái. Ta cược Lạch Khứ thiếu gia thắng. Không, Lục Hùng mới là người chiến thắng. Nhìn hắn ta xem, vẫn còn tỉnh táo lắm. Tiếng tranh cãi, tiếng hò reo cổ vũ vang lên không ngớt. Cái tên Lạch Khứ lúc trước còn ngạo mạn, bây giờ diện mạo của hắn thay đổi hoàn toàn. Khuôn mặt hắn ta đỏ gay, mắt lờ đờ, mí mắt nặng trĩu. Toàn thân hắn ta run rẩy, và bộ dáng của hắn không còn vẻ tự tin ngạo mạn nữa, mà thay vào đó là sự vật vã, khó chịu. Lời nói của hắn ta bắt đầu trở nên lắp bắp, không rõ ràng. Ngươi cụ còn uống được sao? Hắn ta nói, giọng khàn đặc, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi nhìn Hải Long. Thái Đức và Đình Hiền đứng dưới khán đài, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hải Long, ngươi có ổn không? Không nên cố nữa. Thái Đức thì thầm, giọng đầy lo âu. Cậu biết rượu này rất mạnh, và dù Hải Long có mạnh mẽ đến đâu, việc uống quá nhiều cũng có thể gây nguy hiểm.